Chương 25, Lăng Tiêu Các. Chương 25, Lăng Tiêu Các. Bích Hà Trưởng. Lời nói từ kẽ miệng Văn Phong thốt ra đình tay nước Úc, đồng từ trên cao một cái cự thủ khổng lồ ép xuống. Bích Hà Trưởng chính là một loại tiên thuật vô cùng mạnh mẽ của Bích Hà Cung, vũ khí này phẩm cấp cực cao, chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có tư cách học tập, cho nên oai lực của nó là cực kỳ khủng bố. Cố Trường Thanh bên dưới cảm thấy thiên địa linh khí bị điều động với phạm vi cực lớn, cảm nhận được áp lực mạnh đến khủng khiếp từ trên cao ép xuống, làm cho sắc mặt Cố Trường Thanh trở nên trắng bệch. Cố Trường Thanh vẫn còn đang nghĩ trúc cơ tu sĩ thì sao, vẫn bị hắn tính kế và chạy thoát hay sao? Nhưng giờ thì hắn đã rõ, từ lúc bắt đầu đến giờ Văn Phong vẫn chưa nghiêm túc a. Một khi hắn nghiêm túc thì thật sự đáng sợ, công kích này thật sự là kinh thiên động địa. Hắn đã sai lầm rồi, và cái giá cho sự sai lầm này đó là cả tính mạng của hắn. Thật sự phải chết sao? Nhưng ta vẫn chưa bắt mà, sao lại kết thúc rồi? Thật sự không cam lòng mà, nàng vẫn còn đợi ta. Cố Trường Thanh lúc này như là rơi vào tuyệt vọng, hắn thật sự không cam tâm. Hắn vẫn chưa thật sự bắt đầu, mà lại chết đi như vậy thật sự mất mặt. Cổ Lam Tịch nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ hoàn thành lời hứa, đến Thiên Hoang tìm nàng. Cố Trường Thanh khỏe mắt liền chảy ra hai dòng huyết lệ, trong phút chốc hắn đã nhận mệnh, hai mắt nhắm lại, chờ đợi cái chết. Dường như cảm nhận được sự bất khuất, không cam lòng của hắn. Bên trong đan điền Cố Trường Thanh dường như có một thanh âm thở dài. "Trường Thanh, ta đã tính được ngươi sứ có một kiếp này, nên ta đã lưu lại một kiếm bên trong bổn mệnh linh vũ để giúp ngươi tránh thoát được kiếp này." Lời nói mơ hồ mà lại đầy chân thật vang lên trong đầu Cố Trường Thanh. Sau đó linh căn trong cơ thể lại rung lên, cựu sắc thần quang chiếu rọi khắp không gian đan điền. Và rồi bên ngoài một đạo kiếm khí cựu sắc ngang trời xuất hiện, phá nát trường không chém xuống. Không một ai phát hiện là nó xuất hiện ở đâu và xuất hiện lúc nào. Đến cả nạn nhân là Văn Phong, hắn cũng không biết kiếm này ở đâu ra. Lúc này hắn đã không thể suy nghĩ được gì nữa, thân thể hắn từ từ bị phân liệt, một kiếm kia liền chém thân thể hắn ra làm hai nữa. Triệt để lâm vào bóng tối, ý thức bị chôn vùi. Lúc này Cố Trường Thanh đã vô cùng suy yếu, hắn đã vô lực đứng vững. Thế nhưng ngay lúc ấy hắn phát hiện thân thể mình đụng vào một nơi nào đó rất mềm mại, gắng gượng mở mắt ra thì một gương mặt với đôi mắt to đỏ ửng xuất hiện trước mắt hắn. Là Cơ Giao Yên. Gần như những thứ đó chính là những gì mà ý thức của Cố Trường Thanh còn khắc ghi được. Hắn cũng không biết được là Văn Phong đã bị Cổ Lam Tịch lưu lại kiếm kia giết chết, hắn vẫn không biết là mình đã an toàn hay là chưa. Trong lúc mơ màng dường như Cố Trường Thanh nghe được một giọng nói lanh lảnh quyến rũ khiến người ta muốn mở mắt ra nhìn dung nhan của chủ nhân giọng nói ấy. Nhưng cuối cùng Cố Trường Thanh không mở mắt được, sự mệt mỏi dâng tràn khiến mắt hắn luôn ở trạng thái nhắm nghiền. Sự mệt mỏi đó hình như kéo dài khá lâu, rồi cuối cùng đôi mắt ấy cũng gắng gượng mở ra được một khe hở nhỏ. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi khiến hắn mở mắt to hơn, ánh sáng xua tan đi bóng tối. Khi mở mắt ra, xuất hiện trước mắt hắn là một gian phòng u tĩnh đầy mùi đàn hương, màu đỏ lan tỏa khắp tầm mắt. Cố Trường Thanh nhìn quang cảnh lạ lẫm này, ánh mắt thoáng chút thất thần, rồi bỗng ngồi bật dậy, định nhảy lên, nhưng cơ thể mềm nhũn, tứ chi mất hết sức lực. Cảm giác bất lực khiến sắc mặt Cố Trường Thanh chợt biến, nhưng rồi hắn dần bình tĩnh lại, lông mày nhíu lại như hồi tưởng lại điều gì đó. Cuối cùng hình như Cơ Giao Yên đến. Hẳn là người của Lăng Tiêu Các đến, Văn Phong hẳn cũng đã chết rồi. Không ngờ thương thế lại nghiêm trọng đến vậy. Chiến đấu kịch liệt, làm cho thân thể tổn thương đến cùng cực. Linh lực bên trong cơ thể bị rút ra gần như cạn kiệt. Hình như trước lúc hắn mất đi, lại có thanh âm quen thuộc. Hình như là của Cổ Lam Tịch, nàng nói cái gì? Cố Trường Thanh cố gắng nhớ lại, nhưng dù có nhớ thế nào cũng không thể nhớ lại được là Cổ Lam Tịch đã nói gì. Nghĩ hồi lâu cũng không ra kết quả gì. Cố Trường Thanh cũng không nhớ thêm nữa, với tu vi của Cổ Lam Tịch muốn hắn không nhớ ra nàng đã nói gì thì hắn dù có nhớ thế nào cũng không ra. Cố Trường Thanh chậm chậm bước xuống khỏi giường, linh lực trong người hắn lúc này trống rỗng, chắc phải điều dưỡng vài ngày mới hồi phục được. Két két. Cố Trường Thanh đẩy cửa ra, ánh nắng ấm áp chiếu lên người hắn. Dưới ánh sáng ấy, Cố Trường Thanh cảm thấy cơn đau trong người dịu đi phần nào. Bên ngoài là một dãy hành lang rộng rãi, phía trước là một khu đình viện u tĩnh. Phía dưới sân lúc này có một ít ghế đá và một cái ấm trà và vài cái ly, có thể thấy rõ bình trà vẫn còn hơi nóng bốc lên và cả một ly vẫn còn nước, hẳn là vừa rồi có người ở đây à. Cố Trường Thanh cố cử động thân thể đau nhức này xuống bên dưới, rót ra một ly trà, rồi từ từ uống vào. Cổ hơi nóng truyền từ cổ họng xuống làm cho cơn đau trong người hắn cũng đã dịu đi phần nào. "Trường Thanh, tỉnh rồi à?" Đột nhiên lúc ấy có một giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo mang sự vui mừng đống vang lên. Cố Trường Thanh liền nhìn sang thì thấy phía bên kia đình viện, nơi bóng râm xanh mát có một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng đó. Thiếu nữ đứng đó, dáng người mềm mại thon thả dưới lớp áo xanh, nhưng vẫn hiện ra những đường cong đẹp đẽ. Tia nắng xuyên qua những chiếc lá cây chiếu lên gương mặt với những đường nét tinh tế, đôi mắt to tròn trong sáng đang đầy áp niềm vui mừng. Dung mạo thiếu nữ ấy vô cùng tuyệt mỹ, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh rũ xuống, ở cuối đuôi tóc là một đường cong đầy sức sống. "Này, bổ nhiều hóa ngốc rồi hả?" Khi Cố Trường Thanh còn đang thất thần, cô nàng đó đã đến trước mặt, dùng bàn tay thon thả giơ qua giơ lại trước mặt hắn, giọng nói trong trẻo như nhạc khí vang lên. Cố Trường Thanh sự tỉnh, cười cười, nói, đúng lúc cuối cùng, may nhờ ngươi đến, không thì có lẽ ta không thể về được rồi. Khi chúng ta đến, Văn Phong đã bị ngươi giết chết rồi. À đúng rồi, đây là túi càn khôn của hắn, ngươi giết hắn đây chính là chiến lợi phẩm của ngươi, còn có cả thanh phi kiếm kia của ngươi. Cơ Giao Yên mỉm cười, sau đó lấy ra một cái túi chứa vật đưa tới trước mặt Cố Trường Thanh. À, túi càn khôn. Cố Trường Thanh gãy gãy đầu, cái này là túi càn khôn không phải túi chứa vật. Hắn mấy nay cứ lộn xộn. À đúng rồi, ta đã hôn mê bao lâu rồi? 10 ngày rồi. Cơ Giao Yên hí hững đưa ra 10 ngón tay ra, nói. Cố Trường Thanh hơi khựng lại. Tuy hắn cũng đã dự tính trước mình sẽ hôn mê khá lâu, nhưng hắn không ngờ lần này hắn lại hôn mê lâu đến vậy. Nhưng có thể sống sót đã là rất tốt rồi. Phải rồi, đây là ở đâu a? Cố Trường Thanh ánh mắt nhìn xung quanh, lộ ra vẻ đầy nghi hoặc. Nơi này sao? Là Lăng Tiêu Các đấy. Cơ Giao Yên nhẹ cười. Ô hát, đã đến Lăng Tiêu Các rồi. Cố Trường Thanh đang nói giữ trường đồng em lặng ngang, như là đang suy nghĩ cái gì đó. Ngươi đang suy nghĩ cái gì ạ? Nhìn thấy Cố Trường Thanh trầm tư, Cơ Giao Yên liền lên tiếng hỏi thăm. Ta chỉ là đang suy nghĩ, cái linh lực cựu sắc của ta quá là bắt mắt, có cách nào che giấu không thôi? Ngươi ở tiên môn đã lâu, có cách nào tốt không? Cố Trường Thanh qua lần này đã nhận ra, linh lực chín màu của mình quá là gây chú ý, nếu như không tìm cách khắc phục thì chuyện lần trước của Văn Phong sẽ lại tiếp diễn. Tuy đây là Lăng Tiêu Các tình cảnh sư minh đệ đồng môn thân như thể tay chân, nhưng lòng người ai nào biết được. Dường như biết được suy nghĩ của Cố Trường Thanh, Cơ Giao Yên cũng trầm tư suy nghĩ, nhưng chỉ trong nháy mắt nàng liền vỗ bàn một cái, làm cho Cố Trường Thanh cũng phải giật mình. Có rồi, cách để nó biến mất thì không thể, nhưng Cơ Giao Yên đang nỉ ạ giữa trường đồng yên lặng, cố tình lộ ra vẻ thần bí, làm cho Cố Trường Thanh lộ ra mượn phần hiếu kỳ, tâm thần căng cứng. Nhưng chúng ta có thể tương kế tự kế, để việc ngươi có được linh lực cựu sắc là danh chính ngôn thuận à? Ta không nói, ngươi không nói thì lấy ai biết? Là cái gì? Cố Trường Thanh càng thêm hiếu kỳ và nôn nóng, lời nói trở nên gấp gáp. Ở bên trong Lăng Tiêu Các có một loại công pháp tên là Cựu Thải Tiên Tức Kinh, là chí cao bảo điện của Lăng Tiêu Các ta, mà công pháp đó cũng có được linh lực chín màu. Nghe thấy thế Cố Trường Thanh liền mất đi hứng thú, kinh bị nói: "Chí cao bảo điện như vậy, chắc có thể đến lượt ta." Hắc hắc, đừng nội. Cựu Thải Tiên Tức Kinh được tông môn công khai ở chủ phòng, ai muốn học đều được, chỉ có điều nó cực kỳ khoa tu luyện. Như là một khi nó xuất thế thì lý giải lại khác xa nhau. Nên ngươi không cần lo lắng." Cơ Giao Yên mỉm cười nói: "Sao ngươi biết ta có thể học được nó?" Nó không dễ đâu. Ai nói là ngươi phải học được nó, chỉ cần ngươi ngồi ngây người ở đó một ngày, rồi ngươi thả ra cựu sắc linh lực, chẳng phải là ngươi đã được hợp cách sử dụng linh lực chín màu. Ai hỏi ngươi dùng công pháp là gì? Cứ bảo là Cựu Thải Tiên Tức Kinh là được. Cơ Giao Yên cười to, nói: "A ha, có lý, vậy đi thôi." Cố Trường Thanh lại đập bàn một cái, sau đó lại cười to, điều này lại làm cho Cơ Giao Yên giật mình một cái, sau đó nhẹ cười trả lời: "Bây giờ còn chưa được, đợi ngươi khôi phục cái đã, ta sẽ dắt ngựa đi báo danh." Nói xong, như là suy nghĩ lại, nàng liền lên tiếng lần nữa: "À, cũng không cần, chỉ là đi qua một cái sân khấu để ta giúp ngươi luôn. Ngươi cứ dưỡng thương đi, việc còn lại cứ để ta lo." Cố Trường Thanh nhẹ mỉm cười, sau đó lại vào phòng bắt đầu dưỡng thương. Chỉ vì linh lực chín màu quá làm chú ý người khác nên vào phòng vẫn là tốt hơn. Chương 26, nói chuyện. Chương 26, nói chuyện. Tại một nơi xa, ở bên trong một căn phòng u tĩnh có hai thân ảnh, một lão hầu đầu tóc hoa râm và một thiếu nữ tuổi trạng đôi mươi. Nếu như Cố Trường Thanh ở đây liền có thể nhận ra đó là hai người Vô Nhai và đệ tử hắn mới thu nhận Trần Mộc Kỳ. "Sư tôn, Văn Phong sư minh đã chết." Trần Mộng Kỳ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng, Văn Phong quả thật cũng là đệ tử của Vô Nhai, cũng là đại sư minh của Trần Mộng Kỳ, với tu vi trúc cổ kỳ mà cũng có thể bị người chém giết. Bây giờ nàng chỉ là luyện khí kỳ tầng 1 thì ra ngoài cũng chính là thật tiểu nhất sinh hay sao? Quả thật Vô Nhai nhìn chúng chính là thiên linh căn của Trần Mộng Kỳ, tư chất cực giai, không làm cho Vô Nhai thất vọng, nàng ngưng khí đạt đến 91 đạt đến trình độ yêu nghiệt cấp bậc, chỉ trong vòng 1 tháng đã thành công tiến vào luyện khí kỳ tầng 1. Hy vọng của hắn đạt vào Trần Mộng Kỳ là rất cao. Đúng, đám xuất sinh Lăng Tiêu Các đúng là không biết liêm sĩ, cả một đám vây giết một mình Văn Phong. Song quyền nan địch tứ thủ. Vô Nhai viến răng viến lợi nói. Vô Nhai hắn cũng chỉ có hai người đệ tử này mà thôi, tuy là Văn Phong tư chất không bằng Trần Mộng Kỳ nhưng cũng là cực giai trong đồng trang lứa, linh căn cũng là địa linh căn đỉnh cao, ngưng khí 75 cấp cũng là thiên tài. Nhưng bây giờ đã chết rồi. Sư tôn, tại sao đám người Lăng Tiêu Các lại bị ổi như vậy? Trần Mộng Kỳ bình tĩnh hỏi, sâu trong ánh mắt nàng là sự lạnh lẽo chưa từng có. Chỉ là mới gia nhập Bích Hà Cung không lâu, nhưng với tư sắc và thiền tư của nàng được rất nhiều nam đệ tử yêu mến, bên cạnh đó nàng cũng nghe rất nhiều về mối hận thù của hai tông phái, phần lớn là do Lăng Tiêu Các quá phận, như là lần này không biết được chân tướng thực hư liền đổ lỗi cho Lăng Tiêu Các ỷ thế hiếp người. Ai cũng vậy, không riêng gì Trần Mộng Kỳ, cho nên trên dưới Bích Hà Cung đều rất chán ghét người của Lăng Tiêu Các, muốn chịu khử hết người của Lăng Tiêu Các đi cho xong. Mộng Kỳ, con nên nhớ mối thù lần này, ngày sau có gặp được đệ tử Lăng Tiêu Các nhất định không được nương tay. Dạ, sư tôn. Con nhất định sẽ báo thù cho sư huynh. Trần Mộng Kỳ được Vô Nhai và cả Bích Hà Cung bí mật bồi dưỡng để nàng trở thành át chủ bài tiêu diệt Lăng Tiêu Các, tỉ như Cố Trường Thanh sẽ là đại địch của nàng sau này. Vừa vào trong phòng, Cố Trường Thanh liền vội vã vào bên trong không gian tiểu tháp, hắn liền nội thị nhìn thấy bên trong đan điền luyện căn phát ra một luồng ánh sáng bích lục sắc, luồng ánh sáng này vô cùng mát mẻ mang theo một loại hương vị kỳ lạ truyền khắp tứ chi bách hải, làm xoa dịu đi vết thương, hắn có thể cảm nhận được là nó đang chữa trị vết thương của mình. Cố Trường Thanh nhớ là Cổ Lam Tịch đã từng nói, linh căn của hắn được cấu thành từ 9 loại nguyên tố, đó là ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sau đó là quang ám quang minh và hắc ám, cuối cùng là hai loại lôi đỉnh và sinh mệnh. Nếu như Cố Trường Thanh đoán không lầm thì ánh sáng màu bích lục đó chính là sinh mệnh chi lực, loại lực lượng này có tính chữa trị rất mạnh. Sinh mệnh lực là thứ cực kỳ quan trọng đối với nhân loại, nếu như một người mà sinh mệnh lực cạn kiệt thì nhất định có sống, mà nếu như sinh mệnh lực cường thịnh như tu sĩ thì có thể trường sinh bất lão, bách bệnh khó xâm. Cứ như thế Cố Trường Thanh lẫn lặng ngồi đó khôi phục thương thế và cả linh lực, quên cả giờ giấc. Sau 3 ngày điên cuồng chữa thương và phục hồi linh lực, Cố Trường Thanh hiện đã khôi phục hoàn toàn, cảm nhận được bên trong cơ thể sức lực tràn trề, cánh tay hữu lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết. nở một nụ cười thỏa mãn, sau đó Cố Trường Thanh lấy ra cái túi càn khôn của Văn Phong ra xem. Đổ ra tất cả hắn liền nhìn thấy hai thanh phi kiếm đã bị tổn hại, lúc đó giao chiến Cố Trường Thành cũng cảm thấy phi kiếm của Văn Phong mạnh hơn phi kiếm của hắn rất nhiều, uy lực cũng là rất mạnh, hắn nghĩ nếu như huyền dạ của hắn và cả cựu mệnh đao có uy lực như vậy thì có phải hắn như hổ mọc thêm cánh hay không. Phi kiếm với hắn bây giờ mà nói thật sự chỉ là bay đi bay lại mà thôi, còn về độ linh hoạt thì lại thua xa cựu mệnh đao, còn về lực bộc phát thì lại không bằng huyền dạ, như lần đó thì có thể hiểu, phi kiếm mà một gã trúc cơ đánh ra nếu như hắn dùng phi kiếm thì lại khó mà chống đỡ, nhưng sự kết hợp của cựu mệnh đao và huyền dạ thì lại khác, có thể đối kháng một hai. Cố Trường Thanh thầm nghĩ, sau đó lại mỉm cười, nhìn lại đống đồ nằm ngổn ngang của văn phòng, hắn liền cầm lên hai quyển sách. Bên trong đó ghi lại một môn công pháp Bích Vân Quyết và một môn tiên thuật đó là Bích Hà Trưởng mà hôm đó văn phòng đánh ra, uy lực rất mạnh. Bên cạnh đó, linh thạch cũng ước chừng 10 khối, bên cạnh đó linh dược cũng rất nhiều, bên trong còn có một tờ giấy bên trên có để là tụ khí đan và trong đó còn có một ít kim loại và một số vật phẩm khác. Nhìn thấy như vậy, Cố Trường Thanh cầm lên một số khối kim loại và một ít vật liệu khác cầm trong tay sau đó trầm ngâm, đây hẳn là vật liệu rèn đúc binh khí. Lúc này trong đầu hắn nảy lên một ý nghĩ, lúc lại huyền dạo và cựu mệnh đao thôi. Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, Cố Trường Thanh liền ném hai thanh phi đao của Văn Phong vào trong cộng thêm thanh phi đao màu đỏ của hắn, huyền dạo, cựu mệnh đao và cả đống vật liệu luyện khí đó nữa cũng được ném vào bên trong. Sau 3 canh giờ, Cố Trường Thanh liền chuyển vào ý niệm đúc ra huyền dạo và cựu mệnh đao. Hắn cũng không cần làm gì, chỉ là chờ đợi mà thôi. Không lâu sau, bên trong lại bay ra một thanh trường thương và 9 cây phi đao, lần này cả hai món đều trở nên tối hơn, trầm trọng hơn và tất nhiên cũng là mạnh mẽ và bén hơn rất nhiều. Cố Trường Thanh nhìn chằm chằm vào huyền dạo và cựu mệnh đao, cảm nhận được sự cường đại của nó, khí tức ba động của nó cũng không khác gì hai thanh phi kiếm ban đầu. Hẳn là đã thành công, cấp bậc cũng đã ngang bằng với hai thanh phi kiếm của Văn Phong rồi. Nhưng không biết vũ khí có phân chia cấp bậc không nữa. Không đợi Cố Trường Thanh suy nghĩ thêm nhiều, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Hắn và tòa ngọc tháp này vốn tâm linh tương thông nên bên ngoài hết thảy sự việc hắn đều tưởng tận biết hết, cho nên khi bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên thì hắn liền phát hiện. Hắn liền hiếu kỳ, cất đi huyền dạ và cựu mệnh đao vẫn như cũng là được hắn đặt bên hông, sau đó đi ra ngoài. Cửa mở ra, bên ngoài chính là Cơ Giao Hiền, nàng cầm trong tay hai vật phẩm, đó là lệnh bài thân phận và hai bộ đồng phục của đệ tử Lăng Tiêu Các. "Trương Thanh, đây là lệnh bài thân phận và đồng phục của ngươi, ngươi vào thay ra đi." Cơ Giao Hiền cười, nói, "Đa tạ." Cố Trường Thanh cũng không khách khí, nhận lấy nó rồi lại đóng cửa phòng, đi vào bên trong mặc lên đồng phục. Một lúc sau hắn liền đi ra. Trong mắt Cơ Giao Hiền, ngây người, đây là một nam tử thân hình thẳng tắp như là một cây trường thương, khuôn mặt anh tuấn, xuyên trên mình một bộ y phục màu xanh, vì quần áo bó sắt nên để lộ ra thân hình rắn chắc và bá vợ. "Sao, ta mặc bộ này không hợp?" Cố Trường Thanh thấy Cơ Giao Hiền mà người, còn tưởng mình mặc bộ này không hợp, liền lên tiếng hỏi thăm, rồi ánh mắt cứ đảo lên xuống bộ y phục này xem xét. "Không, rất hợp. Trường Thanh, để ta lý giải cho ngươi một chút về tình hình của Lăng Tiêu Các." Cơ Giao Hiền bỗng nhiên chuyển chủ đề để tránh đi sự lúng túng vừa rồi. Lăng Tiêu Các lịch sử đã rất lâu rồi, phải nói đến hàng ngàn năm. Với lịch sử dài đằng đẵng như vậy, nên truyền thừa phải nói là đa dạng. Lăng Tiêu Các được phân ra làm 4 cấp bậc đệ tử, thấp nhất chính là đệ tử ký danh, thứ hai là ngoại môn, thứ ba là nội môn và cuối cùng là chân truyền. 4 cấp bậc đệ tử đó cách nhận dạng dễ nhất chính là màu áo đệ tử, theo lần lượt là trắng, xanh, đỏ và cuối cùng là đen. Đệ tử ký danh và ngoại môn thì được sống ở khu tập trung, còn về nội môn cũng chính là tu sĩ trúc cơ được tùy chọn một nơi bất kỳ để làm đạo phụ, còn về chân truyền đệ tử bọn họ chính là những người có thiên phú đỉnh cấp, cũng chỉ có 10 người. Còn về tài nguyên bên trong tông phái thì có 3 cách để nhận lấy, thứ nhất tông phái ban tặng, đệ tử ngoại môn như chúng ta thì mỗi tháng 3 viên tụ khí đan, 5 viên linh thạch. Cách thứ hai chính trao đổi với người khác, thứ ba là trao đổi với tông môn bằng điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể kiếm cực bằng 3 cách, thứ nhất là cống hiến tài nguyên cho tông môn, thứ hai mà làm nhiệm vụ, thứ ba là đánh cược thông qua giao đấu. Cơ Giao Hiền nói ra một mạch, sau đó dừng lại xem Cố Trường Thanh có còn nghi hoặc gì nữa hay là không. Giao đấu cũng có thể kiếm được điểm cống hiến. Cố Trường Thanh trầm ngâm. "Ờ, cái này là đánh cược, tủ như ta và ngươi đánh cược là 3000 điểm cống hiến, bên nào thắng thì sẽ thắng được 3000 điểm." Cơ Giao Hiền nói. "Cái khiêu chiến này có quy tắc gì hay không?" Cố Trường Thanh hỏi. "Cũng không có quy tắc gì nhiều, chủ yếu là sự đồng ý của cả hai bên. Mà có một điều." Cơ Giao Hiền đang nói bỗng nhiên dừng lại, như là sửa sang lại lời nói. Chương 27, Tàng Kinh Các. Chương 27, Tàng Kinh Các. Cũng không có quy tắc gì nhiều, chủ yếu là sự đồng ý của cả hai bên. Mà có một điều. Cơ Giao Hiền đang nói bỗng nhiên dừng lại, như là sửa sang lại lời nói. Cái này khiêu chiến, tu sĩ tu vi cao hơn sẽ không được khiêu chiến đối thủ thấp tu vi hơn. Còn ngược lại nếu bị tu sĩ tu vi thấp khiêu chiến sẽ không có quyền từ chối, và nếu như thua thì sẽ mất gấp đôi điểm cống hiến. Cố Trường Thanh trầm ngâm sau đó lại hỏi. Lăng Tiêu Các có nơi nào để ta tìm hiểu về tu hành hay không? Tỷ như sách giới thiệu về địa lý, thiên tài địa bảo, hay là kinh nghiệm tu luyện của tiền nhân. Cái này, ngươi đến Tàng Kinh Các đi, nơi đó đầy đủ. Cơ Giao Hiền chỉ tay về phía xa, rồi sau đó nói. Cố Trường Thanh thuận mắt nhìn lại, nơi đó là một tòa bảo tháp có 5 tầng, toàn thân làm từ vàng đồng, lộ ra vẻ cổ xưa đầy tang thương. Tàng Kinh Các. Ừ, nơi đó đầy đủ mọi thứ. Ngoài nó ra còn có tiên thuật của Lăng Tiêu Các ta. Cơ Giao Hiền lại nói. À mà, bên trong túi càn khôn của Văn Phong có một bản tiên thuật Bích Hà Trưởng, ta có thể học nó hay không? Thấy uy lực cũng không tệ. Cố Trường Thanh bỗng nhớ ra nói. Ô hát, là thật. Cơ Giao Hiền kinh ngạc, nói. Thật. Vậy ngươi cứ học không sao, cả hai tông môn thế như nước với lửa đã lâu. Tuyệt học của hai bên cũng rơi vào tay đối phương không ít, nên học nó cũng không được gì. Cơ Giao Yên Đồng đang nói, lại lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Cho ta luyện chung với. Được. Cố Trường Thanh nói xong, Đồng lấy ra một quyển sách đưa về phía nàng nói, xem đi. Trường Thanh, ta quên nói, Bích Hà Trưởng này chính là một trong tứ đại kỳ thư có cấp bậc cao nhất của Bích Hà Cung, hiện tại tông môn rất cần môn này. Ngươi có thể đem nó cống hiến cho tông môn, được không ít điểm cống hiến đâu. Cơ Giao Yên cười cười. Phải rồi, ngươi yên tâm, ngươi cống hiến cho tông môn sẽ cử cường giả kim đan kỳ ra sao chép lại, ngươi không mắc gì đâu. Hay để ta đem cho sư tôn ta sao chép lại hai bản cho chắc ăn. Được, ngươi đi mang đi đi. Cố Trường Thanh cười nói. À phải rồi, với thiên phú của ngươi, sư tôn ta chắc sẽ rất hứng thú. Không chừng nàng có thể nhận ngươi làm đệ tử. Cơ Giao Yên nói. Ô hát, bái sư có việc gì tốt không? Cơ Giao Yên đã đứng lên dự định rời đi, đột nhiên nghe thấy lời nói của Cố Trường Thanh bỗng dừng lại sau đó lại tiếp tục ngồi xuống, ánh mắt trở nên sùng bái. Sư tôn của ta rất lợi hại a, người rất là bao che khuyết điểm và yêu thương đệ tử. Ngươi không biết đâu có sư tôn rất có lợi, thứ nhất tiên thuật không cần tốn tiền mua mà sư tôn sẽ ban cho, thứ hai tài nguyên mà sư tôn tặng cũng là cực phẩm, mà nếu như có nghi vấn gì cũng được người giải đáp được. Nói chung có sư phụ trăm lợi mà không một hại. Cố Trường Thanh nghe thấy vậy cũng rất là hứng thú, đồng hỏi tiếp. Sư tôn ngươi chắc điều kiện thu nhận đệ tử rất hà khắc nhỉ? Ừ, điều kiện cũng rất là cao. Như ta là thấy, linh căn phải là thiên cấp và cũng rất hà khắc với ngưng khí như ta là 95 đây. Cố Trường Thanh lộ ra ánh mắt cổ quái, cái này như là Cơ Giao Yên nàng ta đang khoe khoang vậy. Ha ha, là ta khoe đó. Cơ Giao Yên như là nhìn ra suy nghĩ của Cố Trường Thanh, nàng liền cười to rồi phóng lên phi kiếm bay xa. Cố Trường Thanh kinh ngạc, rồi nhẹ lắc đầu mỉm cười một cái, cũng không cần để ý tới nàng. Sau đó ánh mắt của hắn liền chuyển đến bên trên, sau đó hắn thầm than thở. Không hổ là tiên môn, khắp nơi đều là tiên nhân bay trên trời. Có người vừa mới tập thành ngự kiếm phi hành, còn té lên té xuống. Cũng giống như Cố Trường Thanh ngày đó tập ngự kiếm phi hành té xuống không biết bao nhiêu lần. Nhưng điều này làm cho hắn lại quyết tâm hơn về tu hành. Bước đầu tiên chính là tiên môn, hắn cũng đã vào được rồi. Cố Trường Thanh nhẹ mỉm cười. Sau đó hắn liền nhìn về phía tàng kinh cắt, mục tiêu hàng đầu của hắn chính là tìm hiểu thêm về giới tu hành, mà những thứ đó ở tàng kinh cắt lại có đầy đủ. Cố Trường Thanh đột nhiên cất bước, phi kiếm không biết từ lúc nào đã xuất hiện dưới chân, thân hình khẽ động hướng lên trên bay đi. Xung quanh cũng không ít người ngự kiếm phi hành, cho nên hành động này của hắn là không gây nhiều sự chú ý xuyên qua vô số đỉnh núi. Cố Trường Thanh cuối cùng cũng đã đến chân tháp, nhìn lên trên hắn liền cảm khái, tàng kinh cắt to lớn như vậy thì phải chứa bao nhiêu là sách đây. Ánh mắt mê ly, nhìn về đó hắn liền ngẩn người. Ngươi là người mới à? Trong lúc Cố Trường Thanh ngẩn người, thì bên tai lại vang lên một thanh âm giả mua và đầy lời biến. Cố Trường Thanh kinh ngạc, đưa ánh mắt nhìn lại liền nhìn thấy một lão giả đang nằm ở nơi đó, trên khuôn mặt giả mua còn út lên một quyển sách. Đệ tử Cố Trường Thanh, được người tiến cử mới gia nhập Lăng Tiêu Các không lâu. Cố Trường Thanh liền khách khí ôm quyền chào hỏi. Ừ, tần một ngươi tùy ý, muốn bao lâu thì bao lâu. Lão giả kia đột nhiên lấy quyển sách ra, ánh mắt quét về phía Cố Trường Thanh như là muốn xem kỹ hắn như thế nào vậy. Sau đó thanh âm lười biến lại vang lên. Vâng. Cố Trường Thanh lại ôm quyền, sau đó đi vào bên trong. Vừa vào bên trong, Cố Trường Thanh liền cảm thấy một cảm giác hoa mắt và chóng ngợp. Nơi này xung quanh toàn là sách, khắp nơi cũng là sách, nơi này cao khoảng gấp 4 lần hắn, nhưng toàn là sách cao đến nóc nhà, chỉ để lại những một ít đường đi, xoay qua xoay lại cũng là sách. Đây cũng chỉ là tầng thứ nhất thôi đó, còn lại tất cả 4 tầng như vậy. Nếu tổng cộng lại hết thì phải nhiều đến mức nào? Nơi này không chỉ là những quyển sách cổ xưa mà còn có cả những tấm da thú và còn có cả mai rùa, sừng yêu thú các loại nhìn về độ dày dường như là vô tận của nó. Cố Trường Thanh nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng cũng may mắn tại nơi này có ghi chú. Nơi nào là để sách nói về luyện đan, nơi nào là luyện khí, nơi nào về tu luyện, rất là đầy đủ. 3 ngày sau, hắn cũng đã bắt đầu hiểu sơ qua rồi. Thế giới mà hắn đang sinh sống gọi là Thương Huyền, nơi này vô cùng rộng lớn, thế giới này được phân chia ra làm 3 vùng đất lớn, thứ nhất là đất liền, nơi này có 3 khu vực lớn gọi là địa vực, thứ hai đại hải gọi là Loạn Ma Hải, và cuối cùng chính là yêu vực. Nơi Cố Trường Thanh đang sinh sống chính là Thanh Vũ vực, một vùng đất vô cùng to lớn, bên dưới hạ lạc hàng ngàn, hàng vạn cái tu chân quốc. Mà Thanh Vũ vực cũng được chia làm 2 khu vực chính, đó là Thanh vực và Vũ vực, mà nơi hắn ở chính là Vũ vực. Vũ vực được phân chia từ thấp đến cao là vương cấp, hoàng cấp, đế cấp, mà Vạn Sinh quốc của hắn chính là một cái vương triều vô cùng nhỏ yếu. Ngoài ra hắn cũng hiểu, Lăng Tiêu Các cũng là một tông phái có được truyền thừa về luyện đan rất mạnh, chỉ như tàng kinh các này lưu trữ tư liệu về luyện đan cũng rất là nhiều, còn về luyện khí thì rất là ít. Người luyện đan thì gọi là luyện đan sư, mà luyện đan sư thì được chia ra làm 9 cấp từ cấp 1 đến cấp 9, và đan dược cũng như vậy, cũng chia làm 9 cấp tương tự. Mà đan dược cấp 1 là cho luyện khí kỳ tu sĩ dùng, đan dược cấp 2 là cho trúc cơ tu sĩ dùng. Còn về phân loại linh dược, tại giới tiên nhân gọi nó là linh thảo chứ không phải linh dược như hắn thường gọi, và cũng như hắn biết được chính là phân chia theo số năm sinh trưởng của chúng, số năm càng lớn thì càng chân quý. Các nhận diện bên trong đây cũng là rất nhiều, tỉ mỉ và cặn kẽ từng loại. Về luyện khí thuật thì binh khí được chia ra là bất nhập lưu, linh khí và pháp bảo. Binh khí bất nhập lưu chính là dùng cho luyện khí sĩ dùng, linh khí là cho trúc cơ kỳ và kim đan kỳ, còn về pháp bảo thì là chu từ nguyên anh trở lên. Ở bên trong đó cũng chỉ là ghi lại bấy nhiêu, hắn đã ghi nhớ toàn bộ, nhưng bây giờ cái đáng để nói là phân loại và phân biệt linh thảo và vật liệu luyện khí, số lượng khổng lồ làm sao nhớ hết đây. Không lẽ lại suốt ngày ở đây? Nếu mang về được thì có tiểu tháp hỗ trợ, thời gian sẽ rút ngắn nhiều a. Cố Trường Thanh nghĩ đến đây như là linh quang chợt lóe, hắn liền đi ra nhìn về phía lão nhân đang lười biếng nằm đó, đồng lên tiếng: "Trưởng lão, đệ tử có thể mượn sách về đọc được hay không ạ?" "Được, ngươi tùy ý, muốn mượn bao nhiêu thì mượn, nào trả cũng được." Nghe thấy thanh âm lười biếng kia vang lên, Cố Trường Thanh vô cùng kinh hỉ, hắn liền bao soạn ra không dưới 100 quyển sách rồi tỉ mỉ bỏ vào bên trong túi càn khôn sau đó đi ra, bên ngoài: "Trưởng lão ta mượn bao nhiêu đây sách?" Cố Trường Thanh nói xong dự định đổ ra cho lão nhân đó xem, nhưng lão nhân đó lại không cần, liền xua tay đổi nhanh: "Đi a, đừng phiền ta ngủ." Cố Trường Thanh cảm thấy vị trưởng lão này dường như là đã sắp nổi giận rồi, cho nên hắn muốn chạy thật nhanh, nếu không sẽ bị tay bay hỏa hóa là không ổn. Về đến phòng, Cố Trường Thanh liền đi vào bên trong không gian bảo tháp bắt đầu đọc sách. Thời gian hắn đọc sách không ngừng nghỉ, quên luôn cả việc ăn, việc uống và cả tu luyện, rất nhanh hắn liền dùng hết 10 ngày để đọc hoàn tất hơn 100 quyển sách. Cuối cùng hắn cũng hiểu thêm về linh dược và cả tài liệu luyện khí. Cố Trường Thanh hắn có tạo hóa tiên lô cho nên hắn muốn xem một số loại linh thảo, nếu như đang luyện tiên đan mà ném vào một hai gốc độc dược thì có phải toi mạng hay không. Chương 28, ta giả như vậy sao? Chương 28, ta giả như vậy sao? Cố Trường Thanh mỉm cười, rồi sau đó rời ra bên ngoài. Đến Lăng Tiêu Các đã lâu, nhưng Cố Trường Thanh vẫn chưa đi dạo xem như thế nào. Lúc này đây hắn đứng phía sau lưng đình viện của hắn, đình viện này cao cỡ mấy trăm trượng thẳng đứng trong mây, nhìn xuống bên dưới đúng là một cảnh tượng chim sơn hải tú, vô cùng xinh đẹp. Bên dưới còn có một dòng suối chảy dài vô lượng. Thật là đẹp a. Cố Trường Thanh thầm tắc lưỡi khen ngợi. Sau đó nhảy lên phi kiếm bay xuống bên dưới, đứng trước dòng sông hắn liền không nhịn được mà lấy tay bụng một bụng nước bỏ vào miệng uống. Một hương vị thanh mát, dòng nước có vị ngọt cực kỳ thơm xông thẳng lên mũi, làm cho tâm thần hắn cũng trở nên khoái. Nhìn về dòng nước trong như mắt mèo bên dưới, Cố Trường Thanh liền muốn tắm một cái cho thật sảng khoái một trận. Nghĩ liền làm, hắn liền cởi ra y phục đặt ở một bên, sau đó liền nhảy xuống bên dưới. Sau một lúc tắm rửa sạch sẽ, hắn lại lên bờ nằm lăn ra đất trong miệng còn ngậm một cây cỏ tươi, sau đó lấy ra 3 viên tụ khí đan nhìn rồi sau đó bỏ vào trong miệng nhai nhum nhám. Tụ khí đan chính là cơ giao yên thay hắn nhận cùng với 5 khối linh thạch, lần sau thì đích thân hắn phải đến chấp sự điện nhận mà thôi. Khi nuốt tụ khí đan vào bụng, hắn cảm nhận bên trong lượng linh khí vô cùng dồi dào, nhiều gấp mấy lần tiên đan thông thường mà hắn phục dụng, có lẽ đây là tiên đan có lượng linh khí cao nhất mà hắn từng ăn. Mà cũng phải thôi, Cố Trường Thanh lúc trước ăn tuy nhiều tiên đan nhưng đều là từ một loại linh thảo cấu thành, còn cái này là do 10 loại linh thảo tổ phối mà ra, cho nên dược lực của nó mạnh đến vậy là phải. Dược lực mạnh như vậy nếu có một đống thì tốt biết bao nhỉ. Cố Trường Thanh ngước mặt nhìn trời sau đó thầm lẩm bẩm. Đột như là hắn nhớ về cái gì đó, đột nhiên ánh mắt trở nên sáng rực. Lúc trước hắn cũng đã từng ném vào tạo hóa tiên lô không ít linh thảo cùng một lúc, và kết quả đua cửa cũng không tệ, tuy là không so sánh được với tụ khí đan, nhưng lại hơn xa đan dược mà hắn tạo ra từ một loại linh thảo. Nếu như căn cứ theo trọng lượng mà đan phương tụ khí đan đưa ra, cùng ném vào bên trong thì không biết có thể thành đan hay là không nhỉ? Hẳn là có thể a. Cố Trường Thanh như là tự an ủi bản thân, sau đó cũng không quan tâm tới nữa, dù sao cũng phải đợi hắn gom đủ linh thảo của đan phương cái đã. Thử rồi sẽ biết thôi. Nghĩ đến đây, Cố Trường Thanh đành cười trừ sau đó liền lấy ra linh thạch kia bắt đầu luyện hóa. Lần trước trong túi càn khôn của Văn Phong có 10 viên, cộng thêm 5 viên mà hắn nhận được tổng cộng là 15 viên. Linh khí như là trường gian đại hải dũng mãnh tiến vào trong đan điền, làm cho khí tức của hắn càng trở nên nội liễm và bắt đầu tăng lên trông thấy rõ. Linh thạch chính là linh khí được cô đọng thành tinh thể, lượng linh khí của nó là vô cùng nhiều. Sau khi luyện hóa tất cả, Cố Trường Thanh cảm nhận được bên trong khí hải linh lực đã dồi dào hơn trước rất nhiều. Nếu như chia luyện khí tầng 2 ra 3 tiểu cảnh giới nhỏ sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ thì bây giờ hắn đã ở luyện khí kỳ tầng 2 trung kỳ mà thôi. Sau khi luyện hóa tất cả, hắn liền đem đi so sánh với tụ khí đan, một viên linh thạch tuy không thể so sánh với một viên tụ khí đan, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu, lượng linh khí mà nó mang lại cũng là rất nhiều. Nhờ vậy có thể thấy rất rõ, sự ưu ái mà tu sĩ dành cho tụ khí đan là rất lớn. Còn về có thể luyện ra tụ khí đan hay là không thì phải đợi thôi. Ô hát, thì ra ngươi đang lười biếng ở đây. Trong lúc Cố Trường Thanh còn đang suy nghĩ miên man, thì bỗng trên trời lại vọng xuống một giọng nói cực kỳ êm tai, ngước mặt nhìn lên thì lại thấy một thân hình nhỏ nhắn từ trên phi kiếm nhảy xuống. "Đâu có, ta vừa mới ăn xong 3 viên tụ khí đan với 15 viên linh thạch, đang không biết làm gì nữa đây." Cố Trường Thanh lườm biến, ngáp một cái. "Ô hát, là vậy sao?" Cơ Giao Yên cười hì hì, sau đó ném về phía Cố Trường Thanh 2 quyển sách. Nhìn kỹ đó là Bích Hà Trưởng mà lúc trước hắn đưa cho nàng nhờ sư tôn nàng sao chép dùm. "Nhanh như vậy?" Cố Trường Thanh kinh ngạc. "Vậy là chậm rồi đó. Sư tôn bận việc, chỉ hôm qua ta mới gặp được người." Cơ Giao Yên cười nói. "À phải rồi, Trường Thanh sư tôn muốn gặp ngươi." "Sư tôn của ngươi muốn gặp ta?" Cố Trường Thanh kinh ngạc. "Ừ, sư tôn ta là Thủy Nguyệt chân nhân, là một cường giả kim đan kỳ đấy." Cơ Giao Yên đồng ngẩn cao đầu nói. "Ô hát, đại nhân gặp ta có việc gì không?" Cố Trường Thanh nói. "Gặp rồi, chẳng phải là biết hay sao?" Cơ Giao Yên nói xong, liền nhảy lên hỉ kiếm sau đó đưa tay ra cho Cố Trường Thanh, dự định để nàng dẫn hắn đi. "Thôi, nam nữ thụ thụ bất thân, ta biết bay." Cố Trường Thanh cười to, sau đó lấy ra phi kiếm. Cả hai liền hướng về một phương hướng bay đi. Xuyên qua từng ngọn sơn phong cao ngút, nơi này núi non trùng điệp không dưới ngàn cái sơn phong, phi hành không bao lâu. Trước mắt Cố Trường Thanh là một núi cao chót vót ẩn mình trong mây. Xung quanh là từng ngọn núi nhỏ thi nhau mà mọc, mây mù lờ, nhìn không rõ diện mạo, thỉnh thoảng bên tay lại có một hai tiếng thú gào vang lên. Từ nơi xa nhìn lại có thể thấy được một cái thềm đá được dấu chân để lại đường mòn uốn khúc quanh co, có vẻ hơi bặm mẻo, đó là do những ngọn núi kia bốn lượn mà thành, giống như đứng giữa những bức tranh phong cảnh, sơn phong mịt mù, sơn thanh hải tú, giống như hắn đang ở bên trong một cái thế ngoại đạo nguyên nào đó. Càng lại gần, hắn cầm cảm nhận được rõ ràng sự diễm lệ mà nơi này tạo nên, xung quanh toàn là một màu hồng rực, do hoa anh đào nở rộ, nhuộm hồng cả ngọn núi lớn, những mùi thơm xông thẳng vào mũi làm cho tâm hồn khoan khoái vô cùng. Bên cạnh đó tiếng suối chảy và cả tiếng chim hót ví von làm cho người khác một hồi thả lỏng. Đến giờ Cố Trường Thanh mới hiểu thế nào là cảnh đẹp như là thế ngoại đạo nguyên. Nhìn thấy khung cảnh như thế, Cố Trường Thanh thầm cảm thán không thôi. Nơi này thật là đẹp a. Ừ, quả thật là tuyệt đẹp. Trong lúc Cố Trường Thanh thầm chấn kinh nơi này, thì cả hai đã bắt đầu hạ xuống, đứng dưới mấy bậc thang, nhìn lên đây là một là tòa cung điện vô cùng rộng lớn. Ta nói nghe nè, sư tôn ta không thích người khác gọi người lao tổ, hay là tiền bối, nên ngươi đừng có gọi như vậy trước mặt nàng. Cả hai đang đi lên cầu thang, Đồng Cơ Giao Yên ghé ngang tay nói nhỏ. Ô hát, tại sao vậy? Cố Trường Thanh nghi hoặc. Dễ thôi, nữ nhân mà ai không muốn người khác nói mình trẻ đẹp, ngươi nói nàng là lao tổ, tiền bối thì khác nào nói nàng già. Là như vậy. Vậy ta gọi nàng là gì? Tỷ tỷ a. Ngươi gọi vậy không chừng nàng trực tiếp nhận ngươi làm đệ tử luôn. Tỷ tỷ. Ừ, tỷ tỷ, nghe nó thân mật, nghe nó êm thai gì đâu. Cả hai người đang xì xào nói nhỉ, hành động lại vô cùng thân mật, như là động tay động chân, cú trỏ đánh qua đánh lại. Nhưng không biết từ lúc nào cả hai liền đã đến trước cửa. Không đợi cả hai nói gì thì bên trên đại môn liền mở toát ra. Đến rồi thì vào đi. Đồng nhiên bên tay hai người liền vang lên một thanh âm êm tai, nhưng không thiếu phần bá khí và lạnh lùng. Ngươi thấy không, sư tôn ta thật là thần thông quảng đại, không cần bẩm báo người cũng biết chúng ta tới rồi. Cơ Giao Yên cười, nói. Cả hai đi vào bên trong, Cố Trường Thanh liền nhìn thấy phía trước hắn là một nữ tử, toàn thân một nữ tử toàn thân một bộ áo đầu màu tím, toàn thân trên dưới đều lộ ra vẻ giản dị mà xuất trần. Nàng chính là Thủy Nguyệt Chân Nhân, là sư tôn của Cơ Giao Yên, là người lần này cần gặp Cố Trường Thanh. Ngươi là Cố Trường Thanh? Thủy Nguyệt Chân Nhân đột nhiên nhìn chằm chằm về phía Cố Trường Thanh như là nhìn thật kỹ hắn, sợ như là có thể bỏ qua cái gì đó. Đệ tử Cố Trường Thanh, xin ra mắt Thủy Nguyệt. Tỷ tỷ. Khu khu. Cố Trường Thanh đang nói đột nhiên Cơ Giao Yên bên tai nói nhỏ, làm hắn lại liệu theo nàng. Ban đầu hắn là định nói đệ tử Cố Trường Thanh, xin ra mắt Thủy Nguyệt Chân Nhân, nhưng không ngờ lại bị lời nói của Cơ Giao Yên làm cho hắn nói lầm thành Thủy Nguyệt tỷ tỷ. Biết mình nói sai, hắn liền ho khan hai tiếng, ánh mắt liền chăm chú nhìn về Thủy Nguyệt Chân Nhân sợ nàng nổi giận. Quả thật Thủy Nguyệt Chân Nhân khi nghe những lời này cũng hết sức giật mình, nhưng khi nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Cơ Giao Yên nàng liền biết, do nàng ta dở trò. Tốt lắm Cố Trường Thanh đệ đệ. Lời nói này của Thủy Nguyệt Chân Nhân thốt ra, lọt vào trong tay Cố Trường Thanh nó như là sao sao á, như là hắn đã bị lọt vào mắt xanh của một lao yêu bà và một tiểu yêu tinh vậy. Tớn lạnh vô cùng. Cố Trường Thanh dùng mình một cái. Nhìn thấy biểu cảm của Cố Trường Thanh, Thủy Nguyệt lại cảm thấy vui vẻ dị thường. Sau đó nàng lại lên tiếng. Những chuyện của ngươi làm, ta đã nghe Yên Nhi nói hết rồi. Nhưng ta nhận đồ đệ yêu cầu rất cao. Ngươi sẵn sàng? Tiền bối, người cứ tự nhiên. Cố Trường Thanh nghiêm túc trả lời. Tiền bối, ta có giả như vậy sao? Thủy Nguyệt Chân Nhân đồng lấy tay sờ mũi, rồi khuôn mặt xem có nếp nhăn nào hay không, rồi tự lẩm bẩm. Không không, tỷ tỷ đệ tử lỡ lời. Tuy là nhỏ khẽ, nhưng Cố Trường Thanh và cả Cơ Giao Yên liền nghe rất rành rõ, như là Thủy Nguyệt Chân Nhân cố ý để cho bọn họ nghe vậy. Được, ta sẽ tự nhiên. Nói xong, Thủy Nguyệt Chân Nhân nở ra một nụ cười kỳ quái vô cùng. Chương 29, khảo nghiệm. Chương 29, khảo nghiệm. Cơ Giao Yên khi nhìn thấy nụ cười này liền dùng mình một cái. Vì khi nụ cười này xuất hiện nhất định sẽ có người không may nào đó đã bị sư tôn của nàng nhầm vào. Và người lần này không may chính là Cố Trường Thanh. Chỉ vì hai chữ tiền bối, Thủy Nguyệt Chân Nhân cũng không cần nhiều lời, cánh tay nhẹ bẫy, hư không đột nhiên xuất hiện hai viên thạch châu hình tròn, gần như trong suốt có thể mờ mờ thấy được phía diện. Cố Trường Thanh nhìn về phía đối diện, vô cùng hiếu kỳ không hiểu đây là thứ gì. Nhưng về phần Cơ Giao Yên thì ngược lại vô cùng bình tĩnh như là nàng đã biết trước về cái này. Tiểu tử, đây là Trắc Linh Thạch và Trắc Khí Thạch, công dụng của nó lần lượt là để chắc thí ra phẩm cấp của linh căn và cả mức độ ngưng khí. Yêu cầu của ta không cao, chỉ là linh căn thì nhất định phải là thiên phẩm và ngưng khí phải đạt đến yêu nghiệt cấp độ. Trước tiên ngươi thử với Trắc Linh Thạch đi, chỉ cần chạm tay vào là được. Ngươi hiểu? Thủy Nguyệt Chân Nhân dường như thấy được mê mội của Cố Trường Thanh cho nên mới lên tiếng. Còn về Cố Trường Thanh thì lại cười khổ, hắn vốn là một gã linh căn khô héo, vốn tư cách tu hành đều không có. Cũng may mà có Cổ Lam Tịch lấy vào cơ thể hắn một cây linh vũ cho nên hắn mới có cơ hội tu hành. Nếu so về phẩm cấp hắn tuyệt đối tự tin có thể đạt đến thiên phẩm. Nhưng đây cũng không phải linh căn của hắn, không biết Trắc Linh Thạch có thể nhìn ra hay không. Nhưng dù sao cũng phải thử cái đã, không được thì thôi vậy. Cố Trường Thanh thầm nghĩ như vậy, rồi hắn lại tiến lên, đưa tay chạm vào, chỉ thoáng qua viên Trắc Linh Thạch lại phát ra một ánh sáng mờ nhạt, chỉ qua mấy hói thở nó liền phát ra ánh sáng chín màu chói lóa, chiếu rọi toàn bộ cung điện thành màu cựu sắc. Một cảnh này làm cho Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên giật mình, sau đó kinh ngạc. Còn về Thủy Nguyệt nàng cũng cực kỳ chấn động, phát ra ánh sáng chín màu tất cả đều không phân cao thấp, có nghĩa là tất cả đều đạt đến thiên phẩm cấp bậc. Tuy linh căn của nhân loại vốn có tính bao dung cực mạnh, ra phần điều là ngũ sắc, đại diện cho ngũ hành, nhưng bên trong đó sẽ có một hoặc hai màu sắc đặc biệt mạnh, đó cũng là đại diện cho thân thể tu sĩ đó có thân hòa với nguyên tố đó cực mạnh. Ví dụ như người có được hỏa nguyên tố sáng chói nhất, thì kẻ đó về sau tu luyện hỏa thuộc tính công pháp hay là tiên thuật hệ hỏa nhất định là mút công to. Không phải chỉ không được tu luyện hệ khác công pháp hay tiên thuật mà là hệ hỏa là phát ra uy lực mạnh nhất và cả dễ học tập nhất. Thủy Nguyệt nàng thân mang ngũ hành linh căn, thân hòa với ngũ hành thuộc tính, tất cả đều đạt đến tiên phẩm, chỉ duy nhất một thuộc tính thổ chỉ là hơi yếu một chút, chỉ kém hơn tiên phẩm một phần nhỏ, nên chỉ là địa phẩm mà thôi, nên nàng tu luyện chuyên về ngũ hành hơn, tu luyện ngũ hành tiên thuật cái nào cũng được, không kén chọn tiên thuật. Cơ duyên có được một loại tiên thuật là đã rất khó rồi, nếu như một gã có được tiên thuật hòa hệ, mà linh căn của hắn thân hòa với thủy nguyên tố có phải là không học được. Nếu như ngoan cố học không chừng sẽ mất trắng tất cả, linh căn vỡ vụn được không bằng mất. Về phần thân hòa với nhiều nguyên tố tìm bừa một công pháp hay tiên thuật nào tu luyện cũng được. Còn về công pháp thì tốt nhất tìm công pháp nào thích hợp nhất, tỉ như thủy nguyệt công pháp thích hợp nàng nhất chính là ngũ hành thuộc tính công pháp. Còn về Cố Trường Thanh cả 9 màu sắc đều đạt đến tiên phẩm, cái này có thể xem là thần phẩm linh căn rồi hay không? Tương lai của hắn bất vô hạn lượng. Bên trong thủy nguyệt chỉ nhận ra lai lịch của 6 loại mà thôi, ngũ hành thì nàng nhất định sẽ nhận ra, còn có màu trắng bạc khí tức vô cùng ác liệt đó là lôi điện, còn về màu trắng ngà, màu đen đầy lạnh lẽo kia và cả thứ màu xanh bích lục kia nàng lại không rõ ràng cho lắm. Dù sao nàng cũng chỉ là kim đan kỳ tu sĩ mà thôi, kiến thức còn hạn hẹp, không nhận ra cũng không có gì mất mặt. Linh căn thân hòa 9 loại nguyên tố mà điều là thiên phẩm cấp bậc. Cố Trường Thanh ngươi là quái thai a. Cơ Giao Yên nuốt một hơi khí lạnh, thầm lẩm bẩm. Cố Trường Thanh cũng hết sức giật mình. Hắn không ngờ là chắc linh thạch này lại có thể nhìn ra linh căn của hắn, lại còn nhìn ra 9 nguyên tố ẩn chứa bên trong đó. Bây giờ hắn mới biết thứ mà Cổ Lam Tịch tặng cho hắn lại bất phàm như vậy, có thể qua mắt được chắc linh thạch. Nhưng Cố Trường Thanh đâu biết là cựu sắc linh vũ của Cổ Lam Tịch tuy là hết sức bị tiền, không chỉ có thể bỏ qua tác dụng linh căn để cho Cố Trường Thanh bước vào tu hành mà lại còn ban cho hắn thiên phú mạnh đến vậy. Nếu như không có cơ duyên tái tạo nhục thân của Hồng Mông Tạp Hóa Tháp thì chắc linh thạch sẽ không hề nhận ra. Cũng nhờ cơ duyên đó mà khi tái tạo nhục thân, cựu sắc linh vũ đã thôn vệ hoàn toàn linh căn khô héo của hắn và trực tiếp thay thế vị trí của linh căn mà trở thành linh căn thực thụ của hắn. Có thể thấy thiếu bất kỳ một cơ duyên nào thì Cố Trường Thanh cũng không thể hoàn mỹ như hiện tại. Tất cả điều đó cộng lại đã biến tiên lộ của Cố Trường Thanh thành một đường thẳng, nhưng trên con đường đó lại vô cùng gập ghềnh, trên bên nếu như bất cẩn một tí nhất định vạn kiếp bất phục. Nhìn thấy hai người thất thần, Cố Trường Thanh lúng túng lên tiếng gọi: "Chân nhân." Nghe thấy Cố Trường Thanh gọi, Thủy Nguyệt chân nhân lúc này mới giật mình, sau đó lấy lại bình tĩnh, để tránh khỏi lúng túng, Thủy Nguyệt chân nhân liền đưa viên chắc khí thạch về phía Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh nhìn thấy viên chắc khí thạch này, hắn cũng không biết làm sao, nghĩ là giống như chắc linh thạch, nên đưa tay lên, đặt vào nó. Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy phản ứng gì. Cố Trường Thanh liền nhướng mày. Không lẽ cực số 100 lại làm cho chắc khí thạch không dò xét đi ra, nếu không ra cũng không đến nổi một tia phản ứng đồ cũng không có a. "Trường Thanh, cho linh lực vào trong mới đúng a." Cơ Giao Yên đến lúc này mới giật mình tỉnh ngộ. Sau đó mới để ý Cố Trường Thanh thấy hắn như vậy mới lên tiếng nhắc nhở. Còn về Thủy Nguyệt như là đang suy nghĩ cái gì đó mà quên nhắc nhở Cố Trường Thanh cách dùng. Nghe thấy lời nói của Cơ Giao Yên, Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó liền cho một tia linh lực bay ra ngoài, hữu sắc linh lực như là một sợi chỉ cấp tốc tiến nhập vào bên trong chắc khí thạch. Bên trong chắc khí thạch dường như là có càn khôn, có thể dùng linh lực để bổ khuyết nó vào trên trong, lượng linh lực có thể chiếm được bao nhiêu thì chứng tỏa khí hải được tạo ra từ ấy. Nhìn theo tốc độ này, hẳn là chỉ qua một hơi thở liền sẽ đạt đến 90, nhưng lại không biết là 90 mấy có thể phá được 99 hay không nhỉ. Lúc này Thủy Nguyệt chân nhân đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, nàng liền nhìn thật kỹ chắc khí thạch. Nàng muốn xem người thiếu niên này có thể làm được đến đâu. Đúng là không ngoài dự liệu của nàng, chắc khí thạch rất nhanh liền đã đạt đến 95 nhưng nó lại không có một chút dấu hiệu nào là sẽ dừng lại. Vẫn cứ tiếp tục bổ khuyết. 96, 97, 98. Rồi nó đang tiếp tục nâng lên. Nếu như nó có thể nâng lên đến 99 thì là ý vị gì? Phải biết người mạnh nhất Thương Huyền Đại Lục này năm đó khí hải ngưng tụ cũng chính là 99 so với đan điền. Từ thổ chí kim người đạt đến 99 cũng không nhiều, nhưng bọn họ đều đã trở thành một nhân vật phát tháo phong vân, chỉ một cái dậm chân một cái cũng đủ cả Thương Huyền này chấn động. Mà nếu như Cố Trường Thanh có thể làm được 99 đạt đến mức tuyệt thế yêu nghiệt cấp độ, thì thế giới này về sau sẽ phải cải biến lại rồi. Chắc khí thạch, quang mang cựu sắc đang dần dần mạnh lên. Phụ, cựu sắc thần quang đồng nhiên một lần nữa chiếu rọi thiên địa, phát ra thứ ánh sáng chín màu, làm cả căn đại điện lại một lần nữa bị thứ ánh sáng nhuộm thành màu sắc tuyệt đẹp. 99 không cái này sao lại giống với người kia? Thứ ánh sáng này là cực số. Thủy Nguyệt lúc này đã không có bất kỳ cái gì bình tĩnh nữa, nàng liền đứng bật dậy phía dưới cái ghế bị nàng chấn động cho nổ tung ra, hai mắt trợn tròn. Nàng nhận ra cái này, nàng chỉ là nghe theo căn dặn người đó, nếu như một ngày nhìn thấy dị tượng này nhất định thay hắn nhận làm đệ tử. Nàng biết cực số nghĩa là cái gì nhưng nàng chỉ biết cái đó rất là cái thứ vô cùng nguy tiên, hai món chắc linh thạch và chắc khí thạch này cũng chính là do người đó ban tặng, nếu như chắc linh thạch và chắc khí thạch thông thường thì nhất định sẽ không có cụ thể như thế này. Cố Trường Thanh, quả thật thiên phú của ngươi làm ta rất kinh ngạc, nhưng trên tiên lộ không phải chỉ có thể dựa vào thiên phú, mà còn là thực lực. Ta sẽ ép chế tu vi của ta xuống luyện khí kỳ tầng 2 bằng tu vi với ngươi. Ta không yêu cầu ngươi đánh thắng ta, mà chỉ cần ngươi dùng ra toàn bộ thực lực, ta tự khắc sẽ đưa ra phán đoán. Thủy Nguyệt chân nhân bắt đầu nghiêm túc nhìn thẳng vị thiếu niên này rồi. Được, chân nhân, ta nhất định sẽ dùng ra toàn bộ thực lực. Cố Trường Thanh cũng nhẹ gật đầu. Hắn cũng rất muốn biết thực lực của hắn cực hạn tại đâu. Chương 30, chiến. Chương 30, chiến. Dưới ánh trăng mờ ảo, sân đấu trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động tán cây. Cố Trường Thanh ánh mắt như đao chiến ý sục sôi, không hề sợ hãi mặt đối mặt với Thủy Nguyệt chân nhân. Cả hai đều ở tu vi luyện khí tầng 2, một sự ngang bằng được tạo ra bởi Thủy Nguyệt chân nhân, khi mà nàng đã áp chế tu vi của mình xuống để khảo nghiệm thực lực của Cố Trường Thanh. Trận chiến không chỉ là cuộc đối đầu của võ học, mà còn là sự kiểm chứng ý chí và kinh nghiệm. Cố Trường Thanh biết được dù Thủy Nguyệt Chân Nhân có áp chế tu vi thì nàng vẫn còn cảm ngộ về cảnh giới Kim Đan, kinh nghiệm chiến đấu và cả đối với linh lực khống chế cực kỳ huyền diệu. Biết được điểm hạn chế của mình, Cố Trường Thanh cũng không dại để cho Thủy Nguyệt Chân Nhân ra tay trước, mà là hắn muốn chiếm trước tiên cơ. Cửu Mệnh Đao bay ra, dưới sự khống chế của Cố Trường Thanh ba cây phi đao như là tia chớp với tốc độ kinh người phóng về phía Thủy Nguyệt Chân Nhân. Thủy Nguyệt Chân Nhân thần sắc không một chút gợn sóng, bàn tay được bao phủ bởi ngũ sắc linh lực bắt đầu nâng lên. Nàng liền đưa bàn tay ra, ba ngón tay như là tùy ý búng ra làm cho ba cây phi đao liền nghịch hướng mà bay ra bên ngoài. Không dừng lại ở đó, Cố Trường Thanh liền đánh ra thêm ba cây phi đao tạo thành thế tam giác như là một cái mũi khoan có thể xuyên thủng tất cả, gầm thét hướng về Thủy Nguyệt Chân Nhân mà bay đi. Phía sau ba cây phi đao vốn đã bay ra bên ngoài lại một lần nữa quay lại, tạo thành thế mũi tên một đường thẳng, hắn muốn tạp hiệu ứng xuyên thủng đánh về Thủy Nguyệt Chân Nhân. Nhìn thấy ba cây phi đao như mũi khoan đánh tới, Thủy Nguyệt Chân Nhân nhẹ nhếch môi, sau đó ngũ sắc quang hoa bắn ra bên ngoài tạo thành một cái tấm chắn, chắn trước mặt nàng choang. Tiếng va chạm vang lên, nhưng Thủy Nguyệt lại bất ngờ phía sau ba cây phi đao lại quay về. Ngự khí thật là thuần thục. Thủy Nguyệt thầm gật đầu tán thưởng, sau đó nàng liền hạ người xuống, ngũ sắc linh khí lại quán chú vào bàn chân mang theo một cái thuần màu ngũ sắc bắt đầu nâng lên ngăn chặn lại ba cây phi đao kia. Còn lại ba cây phi đao cũng được Cố Trường Thanh đánh ra, ba cây chia ra làm ba hướng, một cây bay lên cao hướng về phần lưng đánh xuống, hai cây còn lại hướng sang hai bên trái phải tiền hậu giáp kích, không để cho Thủy Nguyệt Chân Nhân có cơ hội né tránh. Hiện tại Thủy Nguyệt Chân Nhân đã dùng một tay một chân đón đỡ hai đòn trước và sau, bây giờ loại thêm ba hướng công, nếu nàng muốn chống đỡ chỉ có thể đỡ tối đa thêm hai, nhưng lần này có tới ba hướng tấn công. Lần tấn công này Cố Trường Thanh muốn cho Thủy Nguyệt Chân Nhân ăn một cái đau khổ thật lớn. Nhưng Thủy Nguyệt Chân Nhân làm sao để kế hoạch của Cố Trường Thanh thành công mỹ mãn được? Toàn thân nàng lúc này được bao phủ bởi một luồng ánh sáng ngũ sắc, bàn chân đập mạnh, thân hình trên không xoay tròn, sau đó một cổ linh lực vô cùng mạnh mẽ bạo phát ra bên ngoài làm cho 9 cây phi đao của Cố Trường Thanh bị đánh bay ra bên ngoài. Sau khi đánh bay 9 cây phi đao của Cố Trường Thanh, Thủy Nguyệt liền nở một nụ cười nhạt, cánh tay bắc quyền, ngũ sắc linh lực quán chú lên cánh tay. Một quyền không hề hoa lệ, không có khí thế vô song nào mà lại vô cùng mạnh mẽ. Vừa xuất quyền, Cố Trường Thanh liền cảm nhận được sự khủng bố của Thủy Nguyệt Chân Nhân, không hổ là cường giả Kim Đan kỳ, mức độ vận dụng linh lực đã đến mức xuất thần nhập hóa. Nhìn thấy quyền ấn nhỏ gọn và trắng nõn kia đánh tới, tuy không có ba động đáng sợ nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Cố Trường Thanh liền bóp ấn quyết, 9 cây phi đao lập tức tạo thành 9 vòng cung bay về phía Cố Trường Thanh. 9 thanh phi đao xếp thành một cái lá chắn, ở giữa là một cây phi đao lưới đao và phần mũi đao hướng về quyền kia của Thủy Nguyệt. Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng, sau đó hắn cũng bóp quyền tung ra một quyền, 9 cây phi đao trên không trung cấp tốc quay tròn rồi bắn mạnh về phía quyền ấn của Thủy Nguyệt. Ầm. Kinh thiên sóng năng lượng bùng nổ khắp chiến trường, nhưng cả hai đòn công kích vẫn không có dấu hiệu phân ra thắng bại. Cơ Giao Yên nhìn thấy cảnh này, nàng liền kinh ngạc không thôi. Thủy Nguyệt Chân Nhân thân là Kim Đan kỳ tu sĩ, cho dù nàng đã ấp chế tu vi xuống luyện khí tầng 2, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của nàng và lực kỹ xảo vận trung linh lực kia Thủy Nguyệt Chân Nhân, thì nàng nghĩ Cố Trường Thanh sử bại rất nhanh, nhưng không ngờ lại là tình cảnh rằng có của hai người. Cơ Giao Yên nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lúc này ở chiến trường kể cả Thủy Nguyệt Chân Nhân kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng vẫn không nhìn ra bên trong 9 cây Cửu Mệnh đao đã mất đi một cây. Không biết từ nơi nào, từ ở đâu liền xuất hiện một cây phi đao đột ngột xuất hiện cứa về phần cổ của Thủy Nguyệt Chân Nhân, làm nàng không kịp trở tay chỉ có thể tránh né. Thân thể nhẹ lách sang một bên, phần cổ liền rời ra khỏi phạm vi công kích của phi đao, nhưng phi đao tốc độ quá là nhanh liền để lại trên chiếc cổ thon dài trắng như tuyết kia một vệt máu nhỏ. Khá lắm tiểu gia hỏa. Thủy Nguyệt Chân Nhân sau khi rời ra, lấy tay chạm vào vết máu, nàng liền mỉm cười, "Tán Dương." Nói xong Thủy Nguyệt Chân Nhân liền bước ra một bước, lấy chỉ làm kiếm, chỉ trong nháy mắt nàng liền đã tới trước mặt hắn, cánh tay đưa lên một kiếm liền chạm xuống một kiếm. Nhanh như vậy? Cố Trường Thanh kinh ngạc, sau đó hắn liền khống chế 9 thanh phi đao liền bay về lại tạo thành một lá chắn bên trên đỉnh đầu. Keng! Một tiếng thanh thúy tiếng vang vang vọng thiên địa. Và rồi Cố Trường Thanh lại dùng lại chiêu cũ, không biết lúc nào có một cây phi đao rời khỏi vị trí, hướng thẳng về phía yết hầu của nàng bay đến. "Tiểu tử, một chiêu không nên dùng hoài, người khác gắt có phòng bị." Thủy Nguyệt cười nhạt một tiếng, sau đó cánh tay nàng đưa ra kẹp chặt lại thanh phi đao của Cố Trường Thanh. Sau đó nàng lại ném nó qua một bên cấm sâu vào bên trong một cây cột bên trên đại điện, không thể nào nó rút ra. Ban đầu Thủy Nguyệt chân nhân định ném nó về phía Cố Trường Thanh định dùng phi đao tấn công lại hắn, nhưng nàng lại lo nếu như Cố Trường Thanh không bại, thì chẳng khác nào để hắn được như ý muốn. Ném nó đi, cũng tiện làm cho Cố Trường Thanh không thể phát ra uy lực mạnh nhất của Cửu Mệnh đao. Làm xong Thủy Nguyệt chân nhân, liền nhìn về phía 8 cây phi đao của Cố Trường Thanh, nàng liền nhìn ra điểm yếu của nó, điểm yếu chính là trung tâm, khi trung tâm bị trùng kích mạnh thì nhất định sẽ bị phá tan thế trận này. Nhưng khi Thủy Nguyệt vừa điểm chỉ qua, 8 cây phi đao bắt đầu thoát ra, sau đó tạo thành một vòng xoáy hướng lên cánh tay của Thủy Nguyệt đánh qua. Nếu như một kích này đánh trúng cánh tay của nàng, thì cánh tay này nhất định bị phế bỏ. Thủy Nguyệt chân nhân lại một lần nữa bùng nổ ra một cổ linh lực vô cùng khủng bố, linh lực vô cùng đậm đặc như là 8 cánh tay bắt lấy 8 thanh phi đao, cũng như cây kia, nàng liền ném qua một bên. Lúc này 9 cây phi đao của Cố Trường Thanh đều đã bị phế. Hắn đã không thể dùng phi đao, bây giờ chỉ còn huyền dạ, còn về phi kiếm thì hắn lại bỏ qua, phi kiếm tuy mạnh nhưng lại không bằng hắn dùng phi đao, đến cả phi đao cũng bị nàng phế đi, lấy ra phi kiếm cũng chỉ là mất mặt. Cầm trong tay huyền dạ, lúc này Cố Trường Thanh như là một người khác, khi dùng phi kiếm thì hắn lại như là một thích khách, lú nào cũng lạnh lùng, sắc mặt lầm băng. Còn khi cầm thương lại như là một tướng quân chuẩn bị ra trận, sắc mặt nghiêm túc và sát phạt. Chân đạp mạnh một cái, Cố Trường Thanh liền chạy nhanh về phía Thủy Nguyệt Chân Nhân. Khi khoảng cách được rút ngắn, Thủy Nguyệt Chân Nhân bắt đầu thể hiện sự vượt trội về kỹ năng cận chiến. Những đòn đánh của nàng tuy không mang theo uy lực của Kim Đan kỳ, nhưng lại vô cùng tinh xảo và chính xác, khiến Cố Trường Thanh phải vất vả chống đỡ. Mặc dù Cố Trường Thanh đã cố gắng tận dụng cây thương để duy trì khoảng cách, nhưng Thủy Nguyệt Chân Nhân luôn tìm được kẽ hở để áp sát, khiến hắn không thể phát huy hết sở trường của mình. Có những lúc, nàng chỉ cần một động tác xoay người nhẹ nhàng đã có thể tránh được cả mũi thương của Cố Trường Thanh, rồi nhanh chóng vươn tay điểm nhẹ vào điểm yếu của hắn, điều này cũng làm cho hắn thoáng giật mình. Cuối cùng, sau một pha giao đấu tưởng chừng rằng co, Thủy Nguyệt Chân Nhân đã tìm thấy một sơ hở nhỏ trong phòng ngự của Cố Trường Thanh và tung ra đòn kết liễu. Tuy không gây thương tích nặng, nhưng nó đủ để báo hiệu sự kết thúc của trận đấu. Thủy Nguyệt Chân Nhân đã thắng, không phải bằng sức mạnh áp đảo, mà bằng trí tuệ và kinh nghiệm. Trận thua này đối với Cố Trường Thanh là một bài học quý giá. Cố Trường Thanh liền nhận ra rằng, tu vi chỉ là một phần của sức mạnh. Kinh nghiệm, chiến thuật và khả năng ứng biến trong mọi tình huống mới là những yếu tố quyết định thắng bại. Dù Thủy Nguyệt Chân Nhân đã áp chế tu vi, nhưng sự vượt trội về bản lĩnh và tầm nhìn của một cường giả Kim Đan vẫn không thể bị che giấu. Trận chiến này không chỉ là một cuộc khảo nghiệm thực lực, mà còn là một cơ hội để Cố Trường Thanh nhìn nhận lại bản thân, học hỏi từ đối thủ và rút ra kinh nghiệm từ trận đấu để hoàn thiện hơn về thực lực về bản thân. Chương 31, bái sư. Chương 31, bái sư. Sau khi chiến đấu kết thúc, Cố Trường Thanh thở ra một hơi. Kim Đan kỳ dù đã áp chế tu vi nhưng hắn vẫn không phải đối thủ a, hắn như là một cái bao cắt tùy cho nàng nhào nặng, mà lại không có một chút nào phần thắng. Tiểu gia hỏa, ngươi lợi hại lắm. Thủy Nguyệt Chân Nhân lúc này nhìn về phía Cố Trường Thanh, trầm ngâm nói: "Lợi hại cái gì đâu, chẳng phải cũng bị người treo lên đánh như con không đẻ thôi." Cố Trường Thanh thở dài một tiếng: "Trường Thanh, dù sao sư tôn cũng là Kim Đan chân nhân, ngươi bại cũng không mất mặt ta." Cơ Giao Yên cười khúc khích lên tiếng: "Tiểu tử, nếu như đánh bại ta thì mới chuyện kỳ quái sự tình đấy." "Phải rồi, thực lực ngươi không tệ a, nên ta quyết định không nhận ngươi làm đồ đệ." Thủy Nguyệt Chân Nhân nghiêm túc nói: "À, ngươi rất mạnh, ta quyết định không nhận ngươi làm đệ tử." Cố Trường Thanh và cả Cơ Giao Yên lúc này đầu óc cũng trống rỗng, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Nếu như là nàng nói thực ngươi không được ta không nhận ngươi làm đệ tử thì có lẽ sẽ làm cho bọn họ dễ hiểu và dễ tiếp nhận hơn. Nhưng cái lý do này là thế nào? Hơi khó hiểu đúng không? Thủy Nguyệt Chân Nhân đồng mỉm cười sau đó lộ ra vẻ thần bí, làm cho hai người vô cùng mê mội và hiếu kỳ nồng đậm. Nhìn thấy hai người đã không thể kiềm được hiếu kỳ, nàng mới mỉm cười tiếp tục lên tiếng: "Ta tuy không nhận ngươi làm đệ tử, nhưng lại có thể thay mặt sư tôn ta nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi là sư đệ của ta chứ không phải đệ tử của ta, hiểu không?" "Sư tôn của sư tôn." Cơ Giao Yên thầm lẩm bẩm: "Sư tôn của sư tôn là sư tổ, sư đệ của sư tôn là sư thúc." Nghĩ đến đây, hai mắt của nàng liền trợn tròn, khó mà tin được người mà nàng dẫn tiến Lăng Tiêu Các chỉ trong nháy mắt liền trở thành tiểu sư thúc của nàng. Khó tin. Đó là những suy nghĩ của Cơ Giao Yên lúc này. "Là sao?" Cố Trường Thanh càng trở nên mê muội, hắn vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa mà Thủy Nguyệt Chân Nhân nói ra. "Ai mà chẳng có sư phụ, kể cả ta cũng như thế, sư tôn của ta tên là Lăng Thiên Hậu, ta chỉ biết như vậy, còn về tu vi, thân phận hay là người đến từ đâu ta cũng không rõ. Nhưng ta chỉ biết được người rất cường đại, thực lực thâm bất khả trắc. Người đã từ trăm năm trước đã tính toán ra duyên phận lần này của người và ngươi. Người nói nếu như có một ngày có thiếu niên có thể làm cho chắc khí thạch mở ra đến cực hạn, thì sẽ giúp người thu làm đồ đệ. Chắc khí thạch đó cũng chính là do sư tôn ta ban tặng, người nói ai có được thiên phẩm linh căn mới có tư cách dùng chắc khí thạch. Quả thật chắc khí thạch không phải nơi đâu cũng có, cái này một vật vô cùng hiếm gặp là một vật không thuộc về phạm chủ mà Thương Huyền này có được." Cố Trường Thanh trầm mặt, hắn vốn không có ý muốn bái sư, nhưng vì tài nguyên nên hắn mới chấp nhận thử một phen, nhưng lại đối tượng bái sư không phải vị chân nhân này, vậy tài nguyên mà hắn muốn cũng là không có a. Thứ mà hắn cần nhất lúc này chính là tài nguyên, nhưng lần bái sư này có lẽ không thỏa mãn được Cố Trường Thanh. "Ngươi yên tâm, ta sẽ dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng ngươi. Nếu không tới khi gặp sư tôn ngươi quá yếu sẽ làm ta mất mặt." Thủy Nguyệt Chân Nhân dường như nhìn ra tâm sự của Cố Trường Thanh nên cũng nhẹ gật đầu lên tiếng. Nghe thấy như vậy, Cố Trường Thanh liền trầm ngâm, thứ hắn cần chỉ đơn giản là tài nguyên, còn việc bái ai làm sư phụ thì có gì khác nhau. Như là không suy nghĩ, hắn liền nở ra một nụ cười, lên tiếng: "Được, ta đồng ý." Nghe thấy lời nói này của Cố Trường Thanh, Thủy Nguyệt Chân Nhân liền trở nên nghiêm túc: "Tiểu sư đệ, đã là môn hạ của người, ngươi về sau hãy lấy đại cục làm trọng, không được nhận người khác làm vi sư. Ngươi hiểu?" "Vâng, ta hiểu." Cố Trường Thanh nghe thấy lời nói nghiêm túc của Thủy Nguyệt Chân Nhân, hắn cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó nàng liền lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ này không có một chút hoa lệ, không một chút khí thế ba động, cũng không có cấm chế mạnh mẽ mà trong nó vô cùng bình thường, chỉ là một hộp gỗ vân gỗ màu đen bên trên có hình trạm khắc hình một cây hoa sen màu đen và có cả một người mặt quỷ trông rất dữ tợn. "Tiểu sư đệ, đây là món quà gặp mặt mà sư tôn đã đưa cho ta cách đây trăm năm. Ngươi dặn dò khi nào đệ gặp được bình cảnh nữa bước khó đi, thì hãy mở nó ra, nó sẽ giúp sư đệ được một chút bận điệu." Nói đến đây Thủy Nguyệt đột nhiên dừng lại như là đang suy nghĩ một cái gì đó, hồi lâu mới lại lên tiếng: "Bái sư là phải quỳ lại sư tôn, nhưng sư tôn lại không có ở đây, sư tỷ ta lại không dám thay người." Nói đến đây nàng lại trầm ngâm, sau đó như là linh quang chợt lóe, sau đó hai mắt chợt sáng. "Phải a." Cố Trường Thanh đệ xem cái hộp này như là sư tôn đi, lệ nó ba cái. Nói xong nàng liền vỗ mạnh tay một cái, sau đó để cái hộp kia một bên, nàng này thật sự không dám nhận ba lệ này thay cho sư tôn nàng đâu. Nghe Thủy Nguyệt nói vậy, Cố Trường Thanh cũng không chần chừ, nghe nàng kể về sư tôn của nàng, hắn biết được vị tên là Lăng Thiên Hầu kia rất lợi hại, thần thông quảng đại có thể biết trước tương lai. Nếu như phần quà đó có thể giúp được hắn thì tốt, còn không được cũng chẳng sao. Nghĩ đến đây, Cố Trường Thanh mỉm cười, sau đó liền quỳ xuống không nói không rằng gì liền liên tiếp lạy ba cái. Sau khi làm xong tất cả, Cơ Giao Yên bên cạnh lúc này đang là như mộng, vẫn chưa có thể tiếp nhận được Cố Trường Thanh cứ như vậy liền trở thành tiểu sư thúc của nàng. Nhưng khi nhìn thấy hành động của hắn, nàng liền muốn bật cười, cái tiểu sư thúc này vẫn là quá trẻ à. Tiểu sư thúc, bái sư là phải hô lên thế này, sư tôn ở trên nhận đệ tử ba lạy, nói xong rồi mới lạy à. Cơ Giao Yên nói xong liền phì cười. Thủy Nguyệt cũng như vậy liền phì cười một cái. Cố Trường Thanh trở nên lung túng, sau đó hắn cũng không ngại làm lại. Sư tôn ở trên, nhận đệ tử ba lạy. Cố Trường Thanh trở nên nghiêm túc, bắt đầu để tay trên đầu hai tay hướng lên cao nói xong câu đó, rồi bắt đầu lạy xuống. Bên cạnh hai người nhìn thấy hành động như vậy của hắn, cũng trở nên tiêu dung, muốn cười ra tiếng nhưng lại không. Sau khi làm nghi thức bái sư xong, Thủy Nguyệt liền đưa cái hộp gỗ về phía Cố Trường Thanh, mỉm cười nói: "Đây là quà gặp mặt của sư tôn." Nàng nói đến đây bỗng dừng sau lộ ra ánh mắt trầm ngâm, sau đó lại nói tiếp: "Sư tỷ ta đây nếu không có quà gặp mặt có phải là hơi thất lễ hay không? Tiểu sư đệ, ta nghe nói đệ muốn đem Bích Hà trưởng cống hiến cho tông môn đúng không?" Nói đến đây nàng liền nhìn về phía Cố Trường Thanh, rồi cũng không đợi hắn trả lời, nàng liền nói tiếp: "Bích Hà trưởng chính là một loại linh quyết trung phẩm, bên trong trung phẩm cũng là cao cấp nhất tồn tại, khi tu luyện tới đỉnh cao thì uy lực cũng không hề thua kém gì linh quyết thượng phẩm đâu. Sư tỷ ta hảo phóng một chút thu lại của đệ đồng giá với đỉnh cấp linh quyết của tông môn là 10 vạn điểm công hiến." Nghe thấy như vậy, Cố Trường Thanh thì lại không có phản ứng gì, vì hắn không biết được ý nghĩa của 10 vạn điểm công hiến thì như thế nào. Nhưng Cơ Giao Yên thì lại cực kỳ bất ngờ, tận 10 vạn điểm công hiến. Nàng liên thử tính toán, một viên linh thạch có thể mua được 10 điểm, vậy 10 vạn là 1 vạn viên linh thạch. Còn về tụ khí đan, 15 điểm một viên, vậy với 10 vạn điểm là hơn 6600 viên. Nghĩ đến đây nàng liền giật bắn cả người. Cả đời này của nàng không biết có thể gom đủ 10 vạn điểm hay là không nữa. Chân nhân, đây không phải là tiên thuật hay sao? Sao lại là linh quyết? Cố Trường Thanh lấy ra Bích Hà trưởng rồi nghi hoặc lên tiếng. Đến giờ phút này rồi còn hỏi sư tỷ ta là chân nhân. Gọi sư tỷ. Thủy Nguyệt lộ ra vẻ mặt không vui nói: "Sư tỷ." Cố Trường Thanh cười, gãy gãy đầu nói: "Đối với phàm nhân mà nói, những thủ đoạn của tu sĩ quả thật như là thần tiên, cho nên bọn họ nghĩ đây là tiên thuật. Bọn cấp thấp tu sĩ cũng vì sĩ diện nên cũng nói đây là tiên thuật. Nhưng trên thực tế tiên thuật là một loại tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta không thể nào chạm đến. Nên thực tế những cái gọi là tiên thuật chính là linh quyết được chia làm 3 cấp bậc, đó là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, còn về phía trên nửa là thần thông. Cái linh quyết Bích Hà trưởng cũng là một loại linh quyết trung phẩm, cũng là một trong 4 loại linh quyết cao cấp nhất của Bích Hà cùng, chỉ đứng sau cái môn tiểu thần thông trấn lôi thương pháp của Bích Hà cùng mà thôi. Cho nên cái giá đó đã là tốt lắm rồi." Cố Trường Thanh say sưa nghe Thủy Nguyệt giảng thuật, trong lòng chợt hiểu. Hắn cũng hiểu, linh quyết đối với một tu sĩ mà nói là cực kỳ quan trọng, mà linh quyết chỉ cần đạt đến tầng 4 luyện khí là có thể đến tàng kinh các tìm một môn linh quyết thích hợp để tu luyện rồi. Hiện tại lượng linh lực của hắn đã rất mạnh, có thể sánh ngang với tu sĩ luyện khí tầng 4, hắn cũng có thể thử a tàng kinh các thì không thể tìm linh quyết ở đó, dù sao hắn cũng chỉ mới là luyện khí tầng 2 thôi a. Nhưng, Cửu Chuyển Tiên Hoàng Kinh thì lại có ghi lại không ít linh quyết, một tí nữa quay về tỉ mỉ lựa chọn mới được. Đó cũng là những gì Cố Trường Thanh suy nghĩ lúc này. Chương 32, luyện tụ khí đan. Chương 32, luyện tụ khí đan. Cố Trường Thanh bỗng nhớ về điểm cống hiến bỗng lên tiếng hỏi: "Phải rồi sư tỷ, điểm cống hiến có thể đổi được gì vậy?" "Điểm cống hiến sao? Chính là dùng để đổi tài nguyên ở chấp sự điện bên đó." Thủy Nguyệt bỗng chỉ tay về một hướng rồi, bắt đầu tiếp tục lời nói: "Sư đệ nếu muốn đổi cái gì thì đến tìm sư tỷ ta sẽ đổi cho đệ với giá ưu đãi." Thủy Nguyệt bỗng cười nói. Nhưng Cố Trường Thanh lại là suy nghĩ khác. Nếu như nàng biết hắn là muốn mua linh thảo để luyện đan thì có thể bán cho hắn hay không, hay là còn mắng hắn một trận. "Được, đệ sẽ cân nhắc, có cần gì thì sẽ đến tìm sư tỷ." Cố Trường Thanh nhẹ mỉm cười nói. "Phải rồi, 3 tháng nữa tông môn sẽ mở ra Lăng Tiêu bí cảnh trong 3 năm, đến các ngươi vào bên trong tu luyện đi." Thủy Nguyệt chân nhân bỗng lên tiếng. Cố Trường Thanh thì mở mịt, còn về Cơ Giao Yên thì lại kinh ngạc, nàng biết rất rõ Lăng Tiêu bí cảnh đối với Lăng Tiêu các là như thế nào. Cái đó chính là một nơi trọng yếu của Lăng Tiêu các, nơi đó lắng động 20 năm mới mở ra một lần, nơi đó linh khí vô cùng đậm đặc. Tu luyện ở nơi đó làm ít công to, nơi đó một khi mở ra thì cũng đồng nghĩa với việc luyện khí bảng cũng sắp mở ra. Luyện khí bảng chính là ghi lại 100 người mạnh nhất của luyện khí kỳ bên trong toàn bộ vạn sinh quốc. Cái bảng danh sách này không phân biệt tuổi tác, chỉ cần có tu vi luyện khí kỳ là có thể tham gia. "Sư tôn, luyện khí bảng khi nào mở ra?" "Sau khi Lăng Tiêu bí cảnh kết thúc." Thủy Nguyệt chân nhân ánh mắt trở hờ hững. "Sư tỷ, Lăng Tiêu bí cảnh là gì? Còn về luyện khí bảng lại là cái gì?" Cố Trường Thanh lại hiếu kỳ lên tiếng. Thủy Nguyệt nói tường tận chi tiết về Lăng Tiêu bí cảnh và cả luyện khí bảng cho Cố Trường Thanh nghe. Đợi một lúc, sau khi hắn đã tiêu hóa toàn bộ rồi nàng mới tiếp tục lên tiếng. "Lần xếp hạng này, các con không có cơ hội đây, tận dụng thời gian để tu luyện và cả mở mang tầm mắt một chút đi." Cố Trường Thanh trầm ngâm, nơi đó linh khí vô cùng sung túc, nếu như có thật nhiều tụ khí đan thì tu vi của mình nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. "A phải rồi tiểu sư đệ, nơi này của ta đệ có thể tùy ý tìm một nơi nào đó để ở lại. Nơi này linh khí sung túc, tu luyện là việc ít công to nha." Không đợi Cố Trường Thanh suy nghĩ xong, Thủy Nguyệt lại lên tiếng làm cho hắn lại lâm vào suy nghĩ, có nên đến đây ở hay không hay là vẫn ở chỗ cũ. Nhưng rất nhanh hắn liền đưa ra quyết định, từ chối thì không biết từ thế nào, nếu mà từ chối thì nhất định sẽ làm nàng nghi ngờ.
Được,
đệ sẽ ở đây.
Vậy về thu dọn đồ đạc đi rồi đến đây.
Thùy Nguyệt nói.
Không cần, đệ cũng không có đồ gì đâu, tất cả đều ở bên trong rồi.
Cố Trường Thanh liền đưa tay vỗ bên hông chiếc túi càn khôn nói. Cả ba người cùng với nhau nói chuyện phím một lúc rồi hắn cũng lập tức rời đi. Cố Trường Thanh lúc này liền một mình đi dạo khắp nơi tìm một nơi vừa ý làm động phủ để ở, liền như vậy hắn đi gần nửa ngày liền không tìm được nơi nào. Lúc này bên tay hắn liền nghe tiếng nước chảy, hắn liền cảm thấy khát nước, hắn liền đi về phía bên đó liền lấy một ít nước uống rồi định rời đi. Nhưng ánh mắt hắn liền sáng ngời, hắn liền nhìn thấy xung quanh thấy nơi này non xanh nước biếc, dòng suối xanh tươi mát, hoa anh đào nở rực nhìn rất đẹp và tươi mát mùi hương thoang thoảng, chim hót nghe thật tuyệt mỹ. Hắn liền mắt sáng là nơi này, hắn đi lại tuyển một vị trí trung tâm liếc nhìn có thể thấy toàn bộ khung cảnh xung quanh làm động phủ, phi kiếm và cả phi đao bay ra bên ngoài. Dưới sự khống chế tài tình của hắn thì nơi này rất nhanh liền mở ra một cái động phủ. Động phủ không to, đường kính cũng chỉ gần 3 thước, bên trong lại vô rông rãi, hắn liền từ bên trong tạo ra một cái giường nhỏ đủ để hắn tự lo lăn trên đó, bên cạnh là một cái bàn đá và hai cái ghế đá. Sau đó hắn từ túi càn khôn đổ ra toàn bộ vật phẩm hắn mang theo, bên trong chủ yếu là chăn gối làm từ da yêu thú và một số vật liệu linh tinh như là đèn, nến, v.v. Sau một hồi trang trí hắn liền mỉm cười. Cứ như vậy là được rồi. Hắn chọn nơi này làm động phủ liền là vì nơi này đẹp, phong cảnh hữu tình và quan trọng nhất là nơi này linh khí vô cùng dày đặc có thể tốt nhất hắn tu luyện, nơi vừa đẹp vừa linh khí nồng hậu như vậy dại gì mà không tuyển. Thùy Nguyệt nhìn thấy nơi mà Cố Trường Thanh làm động phủ, làm nàng trợn mắt há hốc mồm không ngờ tiểu tử này lại chọn chỗ này, linh khí lại như vậy nồng hậu, đặc biệt nơi này chính là nơi tắm rửa hàng ngày của nàng a, nhưng nàng lại không phát hiện nơi này linh khí lại nồng hậu như vậy, nàng thầm nghĩ, phải tìm nơi khác tắm rửa thôi. Nàng đang nghi ngờ có phải hay không hắn cố ý lựa nơi này làm động phủ để dình nàng tắm rửa. Nàng lại suy nghĩ có hay không hắn có thể cảm nhận được nơi có linh khí đậm đặc hay không. Suy nghĩ này vừa lóe lên nàng liền cười cười bỏ qua. Đến nàng là kim đan cường giả còn không có năng lực đó, huống gì là một tiểu tử luyện khí kỳ. Cố Trường Thanh không biết lúc này sư tỷ của hắn đang thầm quan sát hắn, hắn liền sắp xếp xong tất cả liền ra bên ngoài ngồi bên bờ suối nằm đó, miệng ngậm một cọng cỏ nằm đó suy nghĩ miên man. Một lúc sau hắn liền đứng dậy, sau đó nhảy lên phi kiếm bay đi. Mục tiêu lần này của hắn chính là chấp sự điện. Do lần trước hắn đã xem tư liệu về Lăng Tiêu Các rồi nên cũng biết được, chấp sự điện có 3 khu vực chính. Thứ nhất là nơi quản lý đệ tử như là nhập môn hay tiến vào nội môn BB, thứ hai là nơi tiếp nhận và giao trả nhiệm vụ, cái cuối cùng chính nơi trao đổi tài nguyên. Cố Trường Thanh khi tiến vào chấp sự điện như là đã hiểu biết rất rõ về nơi này, đi một mịch về phía bên trái nơi đó chính là nơi trao đổi tài nguyên của tông môn. Khi vừa đến Cố Trường Thanh liền nhìn thấy một vị nam tử vô cùng mập mạp, toàn thân không dưới 200 cân, trên khuôn mặt lúc nào cũng nở một nụ cười. "Sư đệ cần thứ gì?" Vị nam tử mập mạp kêu bỗng lên tiếng. "Sư minh, ta cần những linh thảo bên trong đây, chỉ một phần thôi." Cố Trường Thanh mỉm cười nói. Vị nam tử mập mạp kia nhận lấy tờ giấy liền kinh ngạc, nhìn về phía Cố Trường liền lên tiếng. "Tu khí đan, sư đệ ngươi là luyện đan sư?" Cố Trường Thanh nghe thế liền sửng sốt, hẳn là hắn mua dược liệu luyện chế tụ linh đan nên vị sư minh này hiểu lầm à, hắn liền gậy đầu cười gượng lên tiếng. "Không, ta chỉ là muốn thử sức mà thôi." "À là vậy à? Nhưng dù luyện tập chỉ với một phần đan phương này thì làm được gì?" Vị mập mạp nam tử này lại hiếu kỳ lên tiếng. "Hầu bao hơi mỏng a." Cố Trường Thanh liền giả bộ lúng túng, lấy ra lệnh bài thân phận quơ, tỏa ra điểm cống hiến của mình không nhiều. Nhưng hắn đâu biết với 10 vạn điểm cống hiến có thể mua luôn cả chấp sự điện luôn cũng được. "Ha ha, 100 điểm một phần a." Mập mạp kia như là hiểu cái gì đó liền lên tiếng cười to. Sau đó hắn liền đi vào trong lấy ra một đống linh thảo, nhìn đống này tổng cộng có 12 loại chất thành đống nằm luôn ngang. Cố Trường Thanh vừa rồi cũng hơi kinh ngạc, hắn nghĩ là dược liệu luyện chế tụ khí đan cũng không hề dễ, nhưng lại không ngờ chỉ 100 điểm, nhưng tuy là kinh ngạc hắn cũng không do dự liền lấy ra lệnh bài thanh toán, sau đó liền nhanh chóng quay lại đạo phủ. Hắn muốn thử nghiệm xem tạo hóa tiên lô có thể làm ra tụ khí đan hay là không. Đứng trước tạo hóa tiên lô lúc này đang bốc ra khói đen, Cố Trường Thanh liền vô cùng sốt ruột và mong đợi. Nếu như có thể luyện ra được tụ khí đan thì tu vi của hắn có thể nói bằng tốc độ vô cùng khủng bố. 2 ngày sau, trong khi Cố Trường Thanh đang mãi mê luyện tập một môn linh quyết ghi lại bên trong Cựu Chuyển Thiên Hoàng Kinh, thì bên trong lô đỉnh bắt đầu có động tĩnh, nắp lô mở ra, bên trong liền bay ra 2 viên đan dược. 2 viên đan dược lơ lửng trên không, Cố Trường Thanh liền không được bình tĩnh, hắn không kiềm được mà đưa tay bắt lấy một viên. Cảm nhận được sự ấm nóng truyền ra từ viên dược, Cố Trường Thanh có thể ngửi thấy được mùi hương và màu sắc trắng ngà quen thuộc của tụ khí đan. Thành công. Cố Trường Thanh lúc này cười tươi như hoa, hắn liền xác định được đây quả thật là tụ khí đan, nhìn theo đan hương và cả màu sắc lại càng thêm đậm đặc. Phẩm cấp hẳn là không thấp a. Cố Trường Thanh liền không nhịn được mà nuốt vào một viên, một cổ dược lực vô cùng mạnh mẽ bùng nổ bên trong thân thể, làm cho thân thể hắn trở nên ấm lên, một cổ linh khí vô cùng hùng hậu bạo phát bên trong thân thể, làm cho Cố Trường Thanh hưng phấn không thôi. Dược lực tàn phá thân thể, cơn đau nhức vô cùng vô tận, đến mức làm cho hắn cũng phải run rẩy. Hắn nghĩ là cứ tiếp tục như vậy thì kinh mạch khắp thân thể liền sẽ bị nổ rung, nhưng đúng này bên trong thân thể hắn phát ra cựu sắc thần quang, đầu tiên là xương cốt sau đó kinh mạch rồi đến lục phủ ngũ tạng sau cùng chính là huyết đủ. Cựu sắc thần quang chiếu rọi thân thể, làm xoa dịu lại nỗi đau toàn thân và rồi dưới sự khống chế của ánh sáng chín màu kia, thân thể Cố Trường Thanh bắt đầu chậm rãi luyện hóa dược lực của tụ khí đan. Chương 33, Ma Kinh. Chương 33, Ma Kinh. Cứ như thế 10 ngày đã qua. Năng lượng khủng bố tiến vào trong đan điền, Cố Trường Thanh khó khăn lắm mới có thể ổn định lại nó. Lúc này đan điền bị một cổ linh khí đánh cho khí hải cứ phập phồng như là muốn sập đổ vậy. Vành.
Linh khí bạo hưởng, một cổ linh khí quét qua toàn thân tầm bổ toàn thân. Tu vi của hắn sau khi luyện hóa một viên tụ khí đan này đã trực tiếp tiến vào luyện khí tầng thứ 3. Thực lực lại kéo lên một đoạn dài. Không ngờ chỉ bằng một viên tụ khí đan này có thể hắn trực tiếp tăng lên một tiểu cảnh giới, phải biết lần trước đột phá luyện khí tầng 2 vẫn là chưa bao lâu. A Cố Trường Thanh động mỉm cười, hắn suy đoán viên đan dược này đã đạt đến cực phẩm cấp độ cho nên dược lực mới là khủng bố đến như vậy. Cố Trường Thanh cũng không chần chừ bỏ viên tụ khí đan cực phẩm còn lại vào trong miệng bắt đầu luyện hóa. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, viên đan dược này dược lực lại không bằng viên kia, sự bạo ngược của linh lực và cả thời gian luyện hóa quả thật cũng không bằng. Viên đan này, hắn luyện hóa chỉ mất 7 ngày mà thôi, hiệu quả cũng không được tốt lắm. Lượng linh khí tăng lên chỉ là khoảng 2 phần mà thôi. Hắn dự đoán nếu như cứ hiệu quả này, hắn phải cần đến 4 viên nữa mới có thể đột phá luyện khí tầng 4. Theo suy luận là vậy, nhưng khi thời gian cứ thế trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng trôi qua. Rất nhanh thời gian cứ thế lặng lẽ đi qua. Trong 3 tháng này Cố Trường Thành cũng thường xuyên ra bên ngoài đi đổi vật liệu luyện đan, sau đó quay về bỏ vào tạo hóa tiên lô luyện ra tụ khí đan cực phẩm để tu luyện. 3 tháng thời gian thực thì bên trong tòa ngọc tháp này đã qua gần 1 năm rưỡi. Và tổng cộng luyện hóa hơn 10 viên, nhưng không phải theo hắn dự đoán, mà là cứ mãi đỉnh trệ tại ngưng khí kỳ tầng thứ 3 đỉnh phong, mà cảnh giới này hắn đã đạt đến đã rất lâu, cũng là theo hắn nghĩ luyện hóa hết 5 viên tụ khí đan cực phẩm thì hắn đã đạt đến tầng thứ này rồi. Rất lâu rồi không tiến triển. Cố Trường Thành nhíu chặt chân mày, mặc dù hắn đã đạt tới đỉnh phong tầng 3 nhưng bất kể hắn thử thế nào cũng không thể thành công đột phá lên tầng thứ 4. Cái này không phải do linh khí không đủ mà là có một cỗ lực lượng thần kỳ luôn ngăn cản hắn trong thời khắc mấu chốt. Hơn nữa tầng thứ 3 ngưng khí kỳ cũng có chút cổ quái, không giống như hai tầng đầu khi đạt tới cực hạn, nếu không tiến vào tầng tiếp theo thì linh khí sẽ không tiếp tục ngưng tụ. Tầng thứ 3 này giống như không có cực hạn vậy. Mặc dù Cố Trường Thanh biết mình đã đạt tới đỉnh phong nhưng khi thổ nạp hay là luyện hóa tụ khí đan thì linh khí vẫn không ngừng gia tăng, thân thể cũng không ngừng được linh khí cải tạo. Điều này khiến cho Cố Trường Thanh cực kỳ kinh ngạc, nghĩ thế nào cũng không ra. Hắn cũng đang rất buồn bực không biết làm thế nào đây. A, phải ta còn có một cái tiện nghi sư tỷ a. Cố Trường Thanh vỗ trán một cái thầm nghĩ sau lại quên mất vị này a, hắn nghĩ đến nàng, sau đó liền động thân đi ra bên ngoài rồi phóng lên phi kiếm bay lên trên. Cái gì? Ngươi ăn phải tiên đan gì hả? Chỉ mới 3 tháng ngươi đã đạt đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Thủy Nguyệt Đồng nhìn thấy Cố Trường Thanh liền kinh ngạc lên tiếng. Sư tỷ a, cái này quan trọng sao? Cố Trường Thanh lại ảo não nói. Tam tiến tứ sao? Bên cạnh này đối với một số người mà nói dễ dàng vượt qua nhưng đồng dạng, đối với một số người khác có thể cuộc đời này cũng không thể đột phá, trong đó mấu chốt cùng thiên tư không quan hệ. Trọng điểm ở chỗ có hay không lĩnh ngộ đại đạo mà thôi. Nói xong, mắt nhìn về Cố Trường Thanh thâm ý sâu sắc lại tiếp tục nói, người tu tiên phải chặt đứt phàm trần, nếu được thì tam tiến tứ sẽ không nan, nếu như chém không được thì lại càng khó khăn. Ta vốn là cô nhi nên duyên phàm ta cũng không có gì khúc mắc nên cái này cũng không làm khó được ta. Ngoài ra vẫn còn một cái bình cảnh lớn là lục tiến thất, đó là bởi vì đây là sự biến hóa về bản chất, thân thể được linh khí cải tạo, cần tiến hành hàng loạt sự thay đổi, linh khí cần thiết cho nó là cực lớn, cho nên trở thành bình cảnh, ngăn cản đại bộ phận tu sĩ tiến lên. Cố Trường Thanh nghe xong, trong lòng chấn động, trầm mặc không nói, như là có tâm sự hắn liền đi về động phủ của mình, đứng bên ngoài dòng suối mà người. Cái này không lẽ phải thật sự chạm đi chân duyên, theo đạo lý mà nói, người tu tiên chặt đứt phàm trần là vì làm cho tự thân không hề có lòng phàm, chặt đứt hết niệm dục bỏ đi phàm thai, do đó sẽ không làm ảnh hưởng đến tu luyện. Nhưng trên đời này mấy ai có đủ nhẫn tâm chặt dứt đi duyên trần, cha mẹ công ơn sinh thành làm sao bỏ, người thân làm sao bỏ, người yêu làm sao bỏ? Trong lòng trăm mối ngổn ngang không giải, Thủy Nguyệt nàng ta năm đó lựa chọn là chặt đi duyên phàm nên có hỏi nàng, nàng cũng không biết. Chạm chân a. Chặt đứt duyên phàm chính là tình cảm trước đây, chứ không phải là trở thành một người máu lạnh, không có nhân tính. Làm sao đây? Tuy cha mẹ đã chết, nhưng vẫn còn người thân và còn có cả cổ làm thịt nữa. Phải a. Món quà của sư tôn. Cố Trường Thanh đồng nhớ về món quà đó của sư tôn Lăng Thiên Hầu. Sau đó hắn liền lấy ra một cái hộp, nhìn kỹ một cái, hắn muốn mở nó ra. Không biết bên trong là cái gì. Cố Trường Thanh hít một hơi thật sâu, sau đó liền mở nó ra. Bên trong đấy là một quyển sách bên trên có ghi lại 5 chữ Độ Lục Thiên Ma Kinh và một miếng ngọc giản. Khi ánh mắt của Cố Trường Thanh chạm vào viên ngọc giản này, nó liền ầm vang nổ tung, vô số tia sáng liền bay vào trong đại não Cố Trường Thanh, sau đó có một thanh âm đầy uy nghiêm vang lên. Dùng khí hải thứ 2 của Độ Lục Thiên Ma Kinh, tu luyện cả 2 đạt đến luyện khí tầng 3 cực hạn, mạnh mẽ hợp thể phá tan bình cảnh, linh lực càng nhiều, thành công càng lớn. Thanh âm kia chỉ vang lên nhiêu đó, làm cho Cố Trường Thanh chìm vào bên trong mê muội vô tận. Hắn đang tiêu hóa lời nói này, nhưng dù có nghĩ mãi hắn cũng không hiểu cái gọi là khí hải thứ 2 của Đồ Lục Tiên Ma Kinh là thế nào. Đồ Lục Tiên Ma Kinh. Cố Trường Thanh như là đã nhắm bắt được cái gì đó, hắn liền cầm lên quyển sách có ghi lại 5 chữ Đồ Lục Tiên Ma Kinh. Mở ra trang đầu. Chính là gì? Ta là gì? Tiên là gì? Ma là gì? Chính đạo tu luyện đạo gia công pháp mà giết người không chớp mắt, lạm sát vô tội cái đó là gì? Là chính hay là tà? Ma đạo tu luyện ma công, nhưng khoái ý ân cửu, hành hiệp trừ nghĩa cái phải là chính hay là tà? Nhập ma không phải là cho công pháp mà là do bản tâm người luyện. Đọc đến đây Cố Trường Thanh liền trầm mặt. Phải a? Cái gì là chính? Cái gì là tà? Cái gì là tiên? Cái gì là ma? Tu luyện công pháp tiên môn sau đó giết người thành tính máu nhuộm trường giang. Đó là gì? Tiên hay ma? Ma nhân tu luyện ma công, khoai ý ân cửu, thủ vững bản tâm. Cái này là gì? Tiên hay ma? Cuối cùng vẫn là bản tâm, giữ được tính niệm ban đầu là tiên còn như mất đi nhân tính là ma. Mở ra trang thứ 2. Đồ Lục Tiên Ma Kinh chính là ma đạo vô thượng công pháp, lấy sát lục làm chủ, dùng ma niệm mở ra một cái khí hải mới, khí hải này vẫn song hành với chủ thể vẫn có thể trúc cơ, vẫn có thể kết đan. Dùng ma niệm rèn đúc bản mệnh pháp khí, ma niệm càng nhiều uy lực càng mạnh, đến nỗi chỉ cần tế ra pháp khí thì đối thủ tự động rơi vào sát lục vô tận, không chiến mà bại. Cố Trường Thanh trầm ngâm, nhớ lại câu nói mà sư tôn Lăng Thiên Hầu nói ra, dùng khí hải thứ hai của Đồ Lục Tiên Ma Kinh, tu luyện cả hai đạt đến luyện khí tầng 3 cực hạn, mạnh mẽ hợp thể phá tan bình cảnh, linh lực càng nhiều, thành công càng lớn. Cố Trường Thanh suy nghĩ, cái này có nghĩa là trước tiên luyện ra cái khí hải thứ hai rồi tu luyện nó đến luyện khí tầng thứ 3 đỉnh phong, sau đó cùng với khí hải ban đầu dung hợp lại cùng nhau, dùng lượng linh lực khổng lồ đó trùng kích bình cảnh. Hẳn là vậy. Tu ma đạo công pháp không hẳn là ma, tu tiên đạo công pháp không hẳn là tiên. Hai mắt Cố Trường Thanh lộ ra một tia quyết liệt. Được, tu luyện Đồ Lục Tiên Ma Kinh thôi. Nghĩ đến đây Cố Trường Thanh liền quan ngộ thật sâu sắc cách mở ra đệ nhị khí hải, dùng tâm cảm ngộ hắc ám chi đạo, dùng hắc ám chi đạo mở ra ma chủng, có được ma chủng rồi thì bắt đầu như thông thường. Quan trọng là độ mạnh yếu và thành tựu sau này chính là tỷ lệ thuận với phẩm cấp ma chủng bên trong cơ thể. Đương nhiên nếu như người thân hòa với tử vong chi lực đạt đến tiên phẩm cấp bậc thì có thể dùng tử vong chi lực câu thông với ma niệm trực tiếp mở ra ma chủng cũng sẽ đồng cấp bậc với tử vong chi lực cũng chính là ma chủng tiên phẩm. Cố Trường Thanh khi đọc đến đây trong lòng liền nảy lên một suy nghĩ đáng sợ, là vị sư tôn này có phải hay không cũng biết được hắn có tử vong chi lực mà phẩm cấp lại là cực cao đạt đến đỉnh cao thiên phẩm. Nếu thật là vậy, bái vị này làm thầy thật sự là may mắn của hắn. Cố Trường Thanh đã quyết định thì liền đầu nhập tham ngộ thật kỹ Đồ Lục Thiên Ma Kinh, để chuẩn bị mở ra ma chủng. Chương 34, bế quan. Chương 34, bế quan. Sau 3 canh giờ hắn liền đã nắm bắt rõ ràng, nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp, vì đã gần đến lúc Lăng Tiêu bí cảnh mở ra rồi. Hắn cũng rất muốn trân trọng cơ hội lần này. Ken, ken, ken. Đồng bên trong thiên địa lại vang lên chính tiếng chuông vang vọng cả Lăng Tiêu Các, sau đó có một thanh âm truyền khắp Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu bí cảnh sắp mở ra, toàn bộ đệ tử ngoại môn nhanh chóng tiến tới chủ phong. Cố Trường Thanh lúc này đang ở trước chấp sự điện, hắn vừa dùng toàn bộ số điểm còn lại của mình để đổi lấy linh thảo luyện chế tụ khí đan, ánh mắt nhìn về chủ điện, sau đó hắn phóng lên phi kiếm bay về phía chủ phong. Chủ phong của Lăng Tiêu Các là một nơi trọng địa của tông phái, nơi này chính là nơi nghị sự của cao tầng Lăng Tiêu Các cũng là nơi mà vị nguyên anh duy nhất của Lăng Tiêu Các ở lại. Khi Cố Trường Thanh vừa đến thì nơi này đã đông chặt kín người. Toàn bộ chủ phong cũng chỉ là cao hơn nơi hắn ở không bao nhiêu, số người chen chúc như thế thật là quá tải. Cố Trường Thanh trên cao tập trung xuống dưới liền nhìn thấy Cơ Giao Yên, hắn liền bay xuống bên dưới. "Ô hát, tiểu sư thúc ngươi tới rồi." Nhìn thấy Cố Trường Thanh đã tới, Cơ Giao Yên bỗng cười cười rồi lên tiếng. "Ngươi tới sớm thế." Cố Trường Thanh cười cười nói. "Ô hát, tiểu sư thúc ngươi luyện khí kỳ tầng 3. Nhanh dữ vậy." Cơ Giao Yên bỗng nhìn thấy tu vi thực của Cố Trường Thanh bỗng lên tiếng kinh ngạc. Nàng nhớ hơn 3 tháng trước khi lần đầu gặp hắn, hắn chỉ mới luyện khí tầng 1, mà chỉ qua 3 tháng hắn đã là luyện khí tầng 3. Nói không khoa trương thì hắn một tháng đột phá một lần, a nàng có linh cảm, sau khi 3 năm qua đi hắn liền có thể trúc cơ a. May mắn thôi a." Cố Trường Thanh cười cười nói. Không đợi cả hai nói thêm câu nào nữa, đồng phía trên đại điện liền xuất hiện một vị lão nhân đầu tóc bạc phơ, khí chất bất phàm đứng lên, ánh mắt quét nhìn bát phương sau đó ánh mắt trở nên nghiêm túc nói: "Các vị, để chuẩn bị cho luyện khí bảng 3 năm tới, Lăng Tiêu Các quyết định mở ra Lăng Tiêu bí cảnh cho các vị tu luyện. Mong là 3 năm sau các ngươi có thể làm cho Lăng Tiêu Các chúng ta nở mày nở mặt. Lần cơ duyên này chính là dành cho ngoại môn, dù là luyện khí kỳ tầng 1 cũng được tham gia." Hiện tại ta đem các ngươi vào bên trong, tự sẽ có người an bài chỗ tu luyện cho các ngươi." Nói xong, lão nhân kia tay áo liền vung lên, một đạo bạch quang từ tay áo hắn bắn ra, ở xung quanh đỉnh núi quay một vòng, nam tử khẽ quát một tiếng, "Mở." Bạch quang nhất thời trải rộng ra khắp phòng, trong nháy mắt biến thành một đạo cầu sáng, đem tất cả ngoại môn đệ tử bao phủ ở bên trong. "Đi." Vị lão nhân kia quát khẽ, sau đó cầu sáng một trận quang ba lóe ra, bị điện mật tại chỗ. Cố Trường Thanh thân thể cảm giác được thấy rất ấm áp mắt hoa lên, cảm thấy rất kinh ngạc khi phát hiện chính mình đang đứng ở một chỗ bên trong sơn cốc, nơi này linh khí nếu so với bên ngoài thì nồng đậm hơn rất nhiều, xa xa lại truyền đến thanh âm nước chảy. Ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện tất cả ngoại môn đệ tử cũng đều mang vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn bốn phía đánh giá không ngừng. Trong cốc không có bất kỳ loại thực vật nào, chỉ có chùi lủi một vách đá cực kỳ to lớn. Trên vách đá dựng đứng có vô số cửa động chi chít như tổ ong, cũng có một vài cái bị cự thạch bịt kín. Đúng lúc này, trong huyệt động ở trên vách đá bay ra thanh niên mặc hồng y, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một cái. Trầm giọng nói: "Các vị sư đệ, nơi này chính là Lăng Tiêu bí cảnh, nơi đây không phải ở bên trong Lăng Tiêu Các, trên thực tế là từ ngàn năm trước các vị thủy tổ đã tập trung tất cả các vị tiền bối nguyên anh kỳ mở ra nơi này cho các đệ tử ngoại môn lấy nơi tu luyện, linh khí ở trong này vượt xa bên ngoài, các ngươi nếu đến đây, phải tranh thủ thời gian tu luyện, không được lơi lỏng, nếu không đừng trách sư huynh ta đem các ngươi ném ra ngoài. Về phần nơi tu luyện của các ngươi, thì tất cả các động chưa bị đóng này tùy ý các ngươi chọn lựa. Còn đây là tụ khí đan, mỗi bình có 100 viên, hàng năm phát một lần." Vị hồng y kia vừa nói xong, tay phải bung lên, trên mặt đất xuất hiện 50 cái bình nhỏ. Lúc này đệ tử lục tục đi ra, lặng lẽ cầm lấy một cái bình nhỏ, tìm kiếm chỗ tu luyện tiến vào. Cố Trường Thanh cũng như vậy, sau khi lấy ra một bình, liền còn Cơ Giao Yên nói vài lời, rồi lặng lẽ nhét vào tay nàng một bình tụ khí đan cực phẩm, bên trong có 10 viên, hẳn là đủ để nàng đạt đến luyện khí tầng thứ 7 rồi. Sau đó hắn nhìn sơ qua một lần, tùy ý lựa chọn một cái huyệt động rồi đi vào. Huyệt động không lớn, chỉ có một cái giường đá, ở một bên trên vách tường còn có một cái tay nắm đóng mở cửa,
Cố Trường Thanh ngưng thần nhìn một chút, lấy tay kéo một cái, nhất thời một loạt tiếng động ầm ầm vang lên, một tấm thạch bích từ trên xuống dưới che kín miệng huyệt động. Cẩn thận kiểm tra trong huyệt động một phen, xác định cũng không cái gì đặc biệt, Cố Trường Thanh mới bắt đầu bước lên giường đá, ngồi khoanh chân. Sau nhiều lần tìm hiểu về Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, hắn cũng đã hiểu hơn về nó, hiện tại nếu như tu luyện thông thường hắn cũng chỉ cần dùng sức mạnh của nó bao phủ lên bên trên thân thể là có hiệu như là ở bên trong tháp rồi. Cố Trường Thanh đi vào bên trong tháp, lấy ra toàn bộ linh thảo luyện chế tụ khí đan ném vào bên trong, trong tay còn lại một bình trăm viên tụ khí đan hạ phẩm, hắn nghĩ một cái rồi đổ chúng ra hết rồi cũng không nghĩ thêm trực tiếp ném nó vào bên trong luôn. Làm xong tất cả hắn liền rời ra bên ngoài, thứ hiện tại hắn muốn làm chính là ngưng tụ ra ma chủng, để bắt đầu tu luyện Đồ Lục Thiên Ma Kinh. Cố Trường Thanh lại lấy ra Đồ Lục Thiên Ma Kinh đọc kỹ lại một lần nữa rồi mới bắt đầu dựa theo ghi chép bên trong đó bắt đầu ngưng tụ ma chủng. Hít sâu một hơi, tâm thần Cố Trường Thanh bắt đầu chìm đắm vào bên trong khí hải, theo như tu sĩ luyện khí kỳ thông thường là không thể nội thị thân thể. Nhưng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đã giúp hắn nội thị thân thể. Như vậy thì quá trình ngưng tụ ma chủng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn thấy cây cựu sắc linh vũ đó, Cố Trường Thanh lại nở ra một nụ cười vui vẻ, sau đó hắn bắt đầu vận chuyển tử vong chi lực mà linh vũ có được. Lập tức bên trong đan điền của hắn một cổ khí lưu màu đen xuất hiện, khí lưu màu đen này vô cùng âm lãnh và tà dị, hắn có thể cảm nhận được một cổ năng lượng kỳ dị khó mà diễn tả xuất hiện bên trong đan điền của hắn. Đây có lẽ là tử vong chi khí. Cố Trường Thanh cũng không nghĩ ngợi thêm nhiều, mà toàn lực ngưng tụ ma chủng. Bên ngoài thân thể hắn lúc này bị một tầng khí lưu màu đen bao phủ. Đây là tử vong chi khí, nếu như một kẻ nào khác nhìn thấy hẳn sẽ nghĩ là hôm nay chính là ngày tàn của Cố Trường Thanh rồi. Đúng lúc này Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bắt đầu rung lên dữ dội, từ bên trong nó cũng phát ra một cổ tử vong chi khí, mà cổ tử vong chi khí này mạnh mẽ hơn nhiều so với Cố Trường Thanh phát ra. Không một ai hay biết lúc này tại tầng cao nhất của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp nơi đây có một cây hắc liên này đang phát ra hắc quang vô cùng mạnh mẽ, nơi này vốn đã tâm tối, nên cũng rất khó phân biệt. Hắc liên kia đang từ từ rút ra bổn nguyên xâm nhập vào ma chủng của Cố Trường Thanh. Hắc khí bên ngoài quá là đậm đặc khó mà phân biệt được đâu là của Cố Trường Thanh đâu là của Hắc Liên. Cứ như thế hắn liền lặng yên ngưng tụ ma chủng và thời gian thấm thoát đã một năm, bên trong đây một năm là bên ngoài đã qua hơn hai tháng. Lúc này bên trong cơ thể của Cố Trường Thanh lại xuất hiện thêm một cái đan điền, và bên trong đan điền này xuất hiện một cái Hắc Liên cỡ nắm tay. Ba động của nó là cực kỳ mạnh mẽ, hắn cảm nhận được nó còn mạnh hơn cả cựu sắc linh vũ của cổ Lam Tịch ban cho hắn. Lúc này đây, cây Hắc Liên bên trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đã biến mất không còn dấu vết, nơi này chỉ còn lại một luồng khí vô cùng ấm lãnh. Cố Trường Thanh phải mất thời gian hơn một năm từ từ cô động, mới có thể đem ma chủng ổn dưỡng đến trạng thái mạnh nhất, với cấp độ này nó cũng đã đạt đến thiên phẩm ma chủng, mà bên trong thiên phẩm cũng là cao cấp nhất. Hắn liếc nhìn vào bên trong đan điền, lúc này có một cái đan điền lớn đang tỏa ra ma khí ngập trời còn cái còn lại nhỏ bé ẩn nấp ở phía sau, cái đó cựu sắc thần quang quấn quanh tạo ra hai thái cực vô cùng đối lập, một cái như là cựu thiên đồng lai trốn tiên cảnh, một cái âm u lạnh lẽo như là âm tỳ địa ngục. Thở ra một hơi, đan điền thứ hai đã thành và chuyện kế tiếp chính là tu luyện cái đan điền này thành khí hải và đạt đến luyện khí tầng 3 mới có thể đột phá cảnh giới tiếp theo rồi. Nhưng bây giờ hắn liền cười khổ, cái đan điền này không hề có một chút linh khí này, cảm giác này thật sự yếu nhược, từ một tu sĩ đến bây giờ có khác gì là một phàm nhân đâu. Cảm giác vô lực này quả thật rất là đáng sợ. Thân thể không có linh khí thì làm sao mở ra túi càn khôn, cũng không thể ngưng khí như cũ à. Cố Trường Thanh đành phải chuyển đổi đan điền, tâm thần khẽ động cựu sắc đan điền liền quý vị, một lần nữa linh lực bay về cơ thể làm cho hắn sảng khoái vô cùng. Chương 35, thành công. Chương 35, thành công. Mở ra túi càn khôn, hắn liền lấy ra một bình đan dược đặt dưới giường đá, bắt đầu chuyển đổi đan điền. Lúc này hai con ngươi của Cố Trường Thanh đã hóa thành một màu đen thâm thúy, hai mắt bắt đầu nhắm lại, hắn liền đã chuẩn bị cho một giai đoạn khắc khổ tu luyện. Lúc trước hắn tu luyện từ ngưng khí đến luyện khí tầng thứ 3 chỉ mất 3 năm luôn cả lúc trong gian bảo tháp. Nhưng lần đó là hắn phải dành dự từng tí cơ duyên, nhưng bây giờ với tài nguyên trọng chất, Cố Trường Thanh chỉ mất hơn nửa năm để đạt đến tầng thứ 3 luyện khí đỉnh phong. Qua hơn nửa năm hắn liền đã luyện hóa gần 10 viên mới rốt cuộc đã quay lại đỉnh phong. Có lẽ là do Cố Trường Thanh ở giai đoạn ngưng khí đã phá cực số 100 cho nên khi lần ngưng khí này khi hắn đạt đến 99 liền không một chút bình cảnh mà phá tan cực số 100. Ở giai đoạn này hắn thoáng cảm nhận lượng linh khí cần thiết để đột phá là gấp đôi lần hắn đột phá trước đó, phải mất tận gần 3 viên tụ khí đan mới có thể ngưng khí thành công, và thời gian mà hắn luyện hóa cũng lâu hơn rất nhiều, với 3 viên này hắn luyện hóa hơn 43 ngày mới có thể đột phá. Còn về luyện khí tầng 1, tầng 2 và tầng 3 thì lần lượt hao tổn 3 viên, 5 viên và 7 viên và thời gian cần thiết cho chúng là 41 ngày, 64 ngày và cuối cùng là gần 100 ngày. Tổng cộng tất cả chính là hơn 8 tháng lẻ 6 ngày thời gian để tất cả quy về vị trí cũ, hắn hiện tại muốn song phá bình cảnh. Hai mắt mở ra, liền lộ ra hai con ngươi đen thâm thẳm, nếu như có thể nhìn kỹ bên trong còn có hai vòng xoáy đang xoay tròn tỷ lệ nghịch với kim đồng hồ. Nếu như người tâm trí không kiên định liền có thể sẽ bị mê thất bên trong khó mà có thể thoát ra, như vậy sẽ là vĩnh viễn bị khốn bên trong sát lục thế giới. Đó là bổn mệnh thần thông mà Cố Trường Thanh thức tỉnh khi tu luyện Đồ Lục Tiên Ma Kinh, đạt đến luyện khí tầng 3, nó là Thiên Ma Nhãn. Kèm nén lại tân tâm tình ba động, muốn phá bình cảnh nhất định cần lượng linh khí khổng lồ. Nếu như bây giờ trùng kích tỷ lệ thành công gần như là bằng không, hắn nhất định phải tích lũy thật nhiều. Lượng linh lực kia vẫn là tăng lên, nhưng không biết khi phá cảnh rồi lực linh lực có trả lại để hắn hậu tích bạc phát hay là không. Nhưng không sao, không có cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là phá bình cảnh cái đã. Thời gian trôi qua, một năm, hai năm từng tháng lại trôi qua, bất giác đã qua gần 3 năm quan cảnh, Cố Trường Thanh một mực tu luyện đến cả quên ăn quên ngủ,
và cả đại lượng thời gian hắn dùng để hấp thu tụ khí đan để tu luyện, bên cạnh hắn cũng không quên tu luyện linh huyết. 10 vạn điểm cống hiến của hắn quả thật giúp hắn có đầy đủ tụ khí đan cực phẩm để tu luyện. Qua 3 năm trong hiện thực, không gian bảo tháp đã là 15 năm thời gian. Nếu tính toán lại, Cố Trường Thanh hắn thực tế đã tu luyện gần 18 năm rồi, nhưng bình cảnh của cả hai khi hải vẫn ở đó không có đột phá. Nhưng trong cơ thể hắn linh khí không ngừng tăng trưởng, lúc này đã đến một cái số lượng cực kỳ khủng bố. Nếu như không thành công nữa hắn đành chịu thôi. Nghĩ đến đây sắc mặt Cố Trường Thanh liền trở nên nghiêm túc. Hai tay bóp ấn quyết cực nhanh, đồng khí hải màu đen của hắn cấp tốc thu nhỏ, còn về khí hải cựu sắc kia lại hóa lớn rất nhanh, cả hai liền ở cùng một kích thước, cả hai liền thi nhau phát ra ánh sáng riêng của mình. Đan điền lúc này cũng hóa thành hai thế giới, một bên cựu sắc thần quang chiếu rọi trở nên thần thánh lạ thường, một bên tử vòng chi khí bao trùm không gian như là cựu lu địa ngục. Bên trong đan điền như thế nào thì bên ngoài vẫn là như vậy, huyệt động lúc này cũng chia ra làm hai thế giới, một bên thần thánh, một bên ma khí vô cùng lạnh lẽo. Bên trong đan điền hay viên khí hải đan điền cùng xoay tròn, hắc quang và cựu sắc thần quang điên cuồng phóng ra. Ầm. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng truyền đến, hai viên khí hải liền như là mất đi kiểm soát liền đâm sầm vào nhau. Sau đó từng tiếng rạn nứt vang lên, bùm một tiếng nó liền ầm vang nổ tung, linh lực của cả hai bên khí hải cộng lại có thể sánh ngang với lượng linh lực của một gã trúc cơ kỳ có được. Nói cách khác, nếu như không chia linh lực ra làm hai và không có bình cảnh thì bây giờ hắn đã là trúc cơ kỳ tu sĩ. Lượng linh lực khổng lồ như vậy bùng nổ ra bên trước tiên ảnh hưởng chính là đan điền, với lực trùng kích của linh lực đạt đến trúc cơ kỳ mà đan điền chỉ là qua 6 lần tẩy lễ của linh khí dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi trùng kích. Đùng. Từng tiếng rạn nứt vang lên, cuối cùng liền nổ tung. Đan điền bị hủy. Nếu như không có cách xử lý kịp thời hắn nhất định là bị hủy tu vi triệt để trở thành phàm nhân, không còn bất kỳ cơ hội nào với tiên đạo. Nhưng bây giờ Cố Trường Thanh lại không còn tâm trạng nghĩ về những thứ đó, bây giờ nên trong cơ thể hắn lại vô cùng hỏng bét, linh lực khổng lồ của một tu sĩ trúc cơ đang điên cuồng tàn phá toàn bộ thân thể. Kinh mạch toàn thân lúc này đã hiện ra những vết nứt ánh sáng cựu sắc và cả ma khí nạt bắt đầu thẩm thấu ra bên ngoài, còn về xương cốt toàn thân cũng bắt đầu đặt đến cực hạn, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hắn hiện tại đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Từng cơn đau nhức liền truyền khắp thân thể. Làn da bắt đầu có những tia máu chảy ra bên ngoài, lúc này trong hắn như là một tên huyết nghệ nhân, vô cùng kinh khủng. Từng cơn đau đớn lan tràn đến làm thân thể hắn rung lên bần bật, mồ hôi hột liền ướt cả lưng, nhưng hắn lại cắn răng chịu đựng không hề la hét dù chỉ một chút. Đau đớn kinh thiên khó mà diễn tả. Hắn lúc này như là muốn nổ tung thành từng đoạn. Năng lượng khủng bố như vậy tàn phá thân thể làm hắn khó mà chịu nổi, sớm biết như vậy hắn đã không tích lũy nhiều như vậy. Đến bây giờ vì cái mà hắn mong chờ hủy diệt bản thân. Linh lực xuyên qua kinh mạch toàn thân và cả huyết đục, thân thể hắn lúc này như là một quả bóng đang căn phòng đến cực hạn. Muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn đã tuyệt vọng. Đúng là tham lam, thành sự không có, mà lại đánh đổi luôn cả mạng sống. Ra ra, ông ngoại, con cháu bất hiếu rồi, con đã đi trước người rồi. Cổ Lam Tịch, quả thật tiên lộ rất khó đi, ta chỉ là vừa mới bước lên con đường này thôi, như là chỉ mới bước qua 3 bước liền đã dừng lại. Xin lỗi, ta đã thất hứa rồi. Cố Trường Thanh hai bên khỏe mắt chảy ra hai hàng lệ ấm nóng. Tâm thần bất định như là buông bỏ cái gì đó, hai mắt bắt đầu nhắm lại, chấp nhận số mệnh. Chúng ta còn sẽ gặp lại không? Tiên lộ vốn tàn khốc, con đường của ngươi không bằng thẳng. Có gặp lại được hay không phải xem ngươi có thể đi được đến đâu. Vậy phải đi đến đâu mới có thể tìm được nàng? Nếu một ngày ngươi có thể phi thăng, hãy đến Thiên Hoàng, Hữu Phượng tộc. Trường Thanh, nếu muốn đi càng xa thì nhất định ở mỗi cảnh giới phải tu luyện đến viên mãn. Lam Tịch, nàng đã là nữ nhân của ta, ta nhất định sẽ tìm nàng. Hãy đợi ta. Được. Lúc này trong đầu Cố Trường Thanh điều là lời nói của Cổ Lam Tịch quanh quẩn bên tai. Không, không, ta không thể chết. Cố Trường Thanh gào lên trong lòng, một chấp niệm tưởng như đã tan biến lại một lần nữa bùng cháy. Tất cả thống khổ dường như hoàn toàn lu mờ trước chấp niệm và sự bi phẫn trong lòng hắn. Cổ Lam Tịch, nàng yên tâm, ta sẽ đến tìm nàng. Cổ Lam Tịch, là vì nàng, ta phải kiên cường, ta phải kiên cường, bất kể như thế nào ta cũng phải chịu đựng, ta không phải là người nhu nhược, ta là Cố Trường Thanh, là một người dũng cảm đầu đội trời chân đạp đất. Ta phải trở thành cường giả, lời hứa của ta và cả nàng, người con gái tên là Cổ Lam Tịch. Trong lúc điên cuồng gào thét, đồng bên trong thức hải đồng bạo phát ra một cổ năng lượng khổng lồ, trong nó là vô cùng hư vô và phiêu miêu, như là thực như là hư, như là tồn tại như là hư vô. Cái này là thần thức. Lúc này một luồng thần thức trong thức hải của hắn bất ngờ bộc phát, tất cả các vết nứt lại một lần nữa khép lại bằng tốc độ kinh người, thân thể hắn trong nháy mắt liền trở lại bình thường, tuy rằng ban nãy nó yếu ớt đến không chịu nổi, nhưng không ngờ sau khi hàn gắn lại còn cứng cáp hơn trước rất nhiều. Trong thức hải, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lúc này dường như cảm nhận được sự kiên cường và bất khuất của Cố Trường Thanh, nó cũng rung lên dữ dội. Hào quang màu trắng bắt đầu thẩm thấu ra bên ngoài dung hợp vào trong thần thức của Cố Trường Thanh. Thần thức vốn đã kỳ diệu lại cộng thêm sức mạnh của ngọc tháp, chúng liền xuyên qua kinh mạch đi đến đan điền. Chỉ một khoảnh khắc nó liền ổn định đan điền, mảnh vỡ khí hải và cả mảnh vỡ đan điền liền bắt đầu dung hợp lại. Chỉ thoáng qua hai cái khí hải liền đã ngưng tụ lại, nhìn thoáng qua nó liền đã mạnh hơn trước rất nhiều. Đồng nhiên Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lại rung lên một lần nữa, từ đáy tháp lại phát ra một cổ hấp lực, hai viên khí hải kia liền biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện nó đã ở bên trên thức hải, lúc này linh hồn của hắn liền ngồi ở giữa hai cái khí hải. Nhìn thấy như vậy hắn biết mình đã thành công rồi. Cảm nhận được sức mạnh dâng tràn bên trong cơ thể, Cố Trường Thanh liền cảm thấy sức mạnh của hắn cực kỳ khủng bố, nhưng lại không biết hiện tại đã đạt đến mức nào mà thôi. Chương 36, tu luyện kết thúc. Chương 36, tu luyện kết thúc. Cố Trường Thanh lúc này mồ hôi đổ ướt áo, xung quanh bị một tầng chất nhảy màu đen bám lên thân thể, như là lần đó hắn ngưng khí thành công vậy, đây là tạp chất của cơ thể. Cố Trường Thanh liền mỉm cười thỏa mãn, một lần nữa cho lui màu đen khí hải, lúc này cựu sắc khí hải liền chiếm chủ đạo. Ầm. Luyện khí tầng 4. Ầm, ầm. Luyện khí tầng 5, tầng 6. Khí tức của hắn vẫn tiếp tục kéo lên, luyện khí tầng 6 trung kỳ đỉnh phong, hậu kỳ đỉnh phong, tầng 6 cực hạn. Cố Trường Thanh như là trong nháy mắt đưa ra quyết định, cựu sắc khí hải cấp tốc lui về, màu đen khí hải lại trở ra. Đúng là không ngoài dự liệu của Cố Trường Thanh, tu vi của hắn như là giếng phun trào với tốc độ vô cùng khủng bố kéo lên. Rất nhanh liền đạt đến luyện khí tầng 6 cực hạn. Bình cảnh 3 tiến 4 còn có thể mạnh mẽ đánh tan, vậy 6 tiến 7 thì tại sao không thể? Phá cho ta. Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng, hai vái khí hải một lần nữa dung hợp lại với nhau, linh lực khủng bố một lần nữa đánh thẳng vào bình cảnh 6 tiến 7. Lần linh lực cũng không mạnh như lần vừa rồi, nhưng cũng đủ để phá tan bình cảnh này rồi. Ầm. Lại một tiếng kinh khủng nổ vang bên trong thân thể, tu vi của hắn như là nước chảy thành sông đã đạt đến luyện khí tầng thứ 7. Bình cảnh này chỉ đơn giản biến hóa về chất, mà hai loại linh lực của Cố Trường Thanh cũng đã cực kỳ mạnh mẽ rồi, cho nên bình cảnh này chỉ cần đụng nhẹ một cái là đã phá tan. Cố Trường Thanh thầm nghĩ nếu như không hợp thể thì cái bình cảnh này cũng không làm gì được hắn. Nếu như không chia ra để tu luyện thì bây giờ hắn đã có tư cách trùng kích trúc cơ rồi. Tuy không thể nhưng hắn đã có được thần thức, cái thủ đoạn này chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể có được. Thần thức là một thứ cực kỳ quan trọng của tu sĩ, thần thức có rất nhiều diệu dụng, cái thực tế nhất và hiện tại Cố Trường Thanh có thể làm được đó là thay thế con mắt nhìn xung quanh một cách rõ ràng và cả phá giải một ít cấm chế đơn giản. Còn cái khác diệu dụng thì phải từ từ tìm hiểu thêm thôi. Thời gian 18 năm Cố Trường Thanh đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 7 và bên trong đó hắn cũng đã kiên trì tu luyện ngự khí thuật và một môn linh quyết có ghi lại bên trong Cựu Chuyển Thiên Hoàng Kinh là Cựu Phụng Tiên Luân, môn linh quyết này chính là dùng cựu sắc linh lực tạo ra thiên luân để chiến đấu, môn linh quyết này biến hóa khôn lường. Bên cạnh đó Thiên Ma Nhãn và cả một môn linh quyết khác bên trong Đồ Lục Thiên Ma Kinh đó là Thiên Ma Tà Thần Nộ, cái này chính là một môn linh quyết không có cấp bậc và cũng rất thích hợp hắn tu luyện lúc này, và quan trọng nhất đó là uy lực của nó phải nói là cực đại. Thở ra một hơi, Cố Trường Thanh liền mở ra hai mắt, bên trong hai con ngươi lúc này đã trở thành một cái vòng xoáy chín màu trong cực kỳ yêu dị. Nhưng nó cũng chỉ là thoáng qua rồi lại biến mất, dị tượng này Cố Trường Thanh cũng không hề hay biết. Sau 3 năm tu luyện, âm thanh của vị Hồng Y đệ tử kia lại vang lên, "Các vị sư đệ, thời gian 4 năm đã đến, trưởng môn sư bá ở đại điện thi pháp truyền cho các ngươi trở về." Tất cả vách đá huyệt động toàn bộ mở ra, tất cả ngoại môn đệ tử theo đám đông từ bên trong đi ra. Hơn trăm người tại đây bế quan 3 năm đều có thu hoạch, đứng tại trong cốc, Cố Trường Thanh thần thức đảo qua. Cơ Giao Yên lúc này đã đạt đến luyện khí tầng 8 bên trong đan điền lượng linh lực cũng vô cùng nồng hậu. Còn về tất cả người khác đều có tiến bộ, hắn nhớ lần trước tiến vào bên trong cũng chỉ có 3 vị đạt đến luyện khí kỳ tầng 9, nhưng bây giờ lại có đến 6 người, hẳn là vừa đột phá mới đây thôi. Sau 3 năm tu luyện ai cũng có tiến bộ, nhưng không ai như hắn, 3 năm lại từ luyện khí tầng 3 đạt đến tầng 7 trung kỳ được. Nếu để người khác biết hắn tiến bộ vượt bậc như vậy, nhất định sẽ mổ xẻ hắn ra để nghiên cứu. A Cố Trường Thanh thầm nghĩ, sau đó thần thức tản ra bao phủ lại khí hải để ép linh lực để che giấu đi tu vi. Hắn để lộ ra bên ngoài tu vi chỉ là luyện khí tầng 5 mà thôi, sau 3 năm tu vi từ luyện khí tầng 3 đạt đến tầng 5 hẳn là không quá phô trương. A làm xong tất cả, Cố Trường Thanh liền cảm nhận được một luồng sáng từ phía trên không, vô thanh vô tức xuất hiện, bao phủ mỗi người, cảm giác ấm áp tái hiện, chẳng qua lúc này đây, Cố Trường Thanh lại phát hiện điều bất đồng. Cơn sáng ẩn ẩn thoáng hiện một đám phù văn kỳ dị, cùng một chỗ với phù văn xuất hiện là một lốc xoáy không ngừng xoay tròn, lôi kéo bọn họ nhanh chóng nhập vào trong đó, mang theo mọi người tất cả biến mất ở bên trong sân gốc. Rồi lại xuất hiện nhưng đã là bên trong căn đại điện, ở giữa một vị lão nhân mặc một áo vải màu trắng khuôn mặt hiền hậu, ngồi ngay ngắn ở phía trên, ở hai bên ngồi mấy lão giả. Vị lão nhân này Cố Trường Thanh nhận ra, chính là người mà 3 năm trước đã đưa bọn họ vào bên trong Lăng Tiêu bí cảnh. Và vị lão nhân này cũng chính là trưởng môn sư bá của hắn. Vị trưởng môn này danh khí ở Vạn Sinh Quốc cũng rất lớn, người chính là một trong 10 vị nguyên anh còn sót lại của toàn bộ Vạn Sinh Quốc, thiên hạ biết đến với danh hiệu Tề Vân Tử. Trong nháy mắt mấy đạo thần thức khổng lồ ở trên người bọn họ khẽ quét mà qua, trưởng môn sư bá mặt mỉm cười, gật đầu nói, 3 năm thời gian đảo mắt đã qua, ta thực vui mừng, các ngươi đều tiến bộ nhảy vọt, khá lắm, hiện tại đệ tử tu luyện tới tầng 9 lưu lại, những người còn lại giải tán. Mọi người đều kêu lên đồng ý, rồi tất cả đều rời khỏi đại điện. Bên trong cũng có Cố Trường Thanh. Sau khi rời ra bên ngoài đại điện, Cơ Giao Yên liền đi tới đánh lên bả vai hắn một cái, sau đó lên tiếng, "Ô hát, tiểu sư thúc ngươi luyện khí kỳ tầng 5 rồi." "Ờ, tầng 5 đỉnh phong." Cố Trường Thanh gật đầu bài tỏa đồng ý, sau đó lời nói xoay chuyển nói tiếp, "Ngươi cũng đã đạt đến tầng 8 rồi." "Đúng a, cái này là công dụng của 10 viên tụ khí đan cực phẩm đó." "Tiểu sư thúc thật là tài đại khí thô, bỏ ra vạn điểm cống hiến để tặng sư điệp mình 10 viên tụ khí đan cực phẩm." Cơ Giao Yên cười khì khì, tị khí đan này nàng nghĩ là do Cố Trường Thanh bỏ ra cái giá cao để mua, chứ dù có đánh chết nàng, nàng cũng không tin là cho Cố Trường Thanh luyện ra. Cố Trường Thanh cũng nhẹ cười, cũng lười giải thích. Rồi sau đó cả hai cùng nhau nói chuyện phí một hồi, không biết từ lúc nào đã đến ngọn núi mà họ đang ở trên cao nhìn xuống liền có thể được Thủy Nguyệt đang ngồi trước sân thưởng trà, cả hai liền bày xuống. "Sư tôn, 3 năm rồi không gặp người, đệ tử nhớ người quá a." Cơ Giao Yên đồng nhìn thấy Thủy Nguyệt, nước ràng rụa rồi chạy lại ôm chầm lấy nàng, khóc nức nở. "Sư tỷ, đã lâu không gặp, sư tỷ còn phải chứ?" Cố Trường Thanh mỉm cười lên tiếng. "Ừ, cũng không chết được." Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu nói. "Quả thật nữ nhân thật khó hầu hạ." Cố Trường Thanh nghĩ là nghĩ như thế, hắn cũng bất lực, tài ăn nói không tốt thì làm sao đây? "Ô hát, luyện khí tầng 5, luyện khí tầng 8, tốt lắm." Thủy Nguyệt dùng thần thức đảo qua thân thể cả hai, sau đó mới gật đầu tán thưởng, sau đó như là nhớ tới cái gì đó liền tiếp tục lên tiếng. Phải rồi, Lạc Dương cảnh 3 ngày nữa sẽ mở ra, các ngươi ý định thế nào? Sư tỷ, cái gì là Lạc Dương cảnh? Cố Trường Thanh nghi hoặc, bên cạnh Cơ Giao Yên cũng là như thế. Ngàn năm trước, có một tiểu thế giới bị trôi lạc đến gần không gian của Vạn Sinh Quốc và bị Hóa Thần Kỳ lao tổ của tứ phái phát hiện, rồi bọn họ cùng nhau liên hợp lại ổn định lại nó. Nơi đó không gian tuy là ổn định, nhưng cực kỳ suy yếu, đến một gã trúc cơ cao giai nào cũng có thể hủy diệt cái thế giới đó. Cho nên tứ phái mới đặt ra quy tắc trúc kỳ không được phép đặt chân vào đó. Và nơi đó thiên tài địa bảo vô cùng nhiều, kể cả vạn năm linh thảo cũng đã từng xuất hiện. Cho nên nơi này được cộng đồng thống nhất 20 năm mở ra một lần, mỗi lần một tháng và chỉ luyện khí kỳ tu sĩ mới được phép đi vào. Và từ đó nhiều trận xung đột xảy ra, bên trong đó cũng là nơi ân oán được giải quyết, và dần dần các luyện khí sĩ mới đưa ra trong danh sách cường giả không thể trêu chọc và bọn họ lấy việc tiến vào danh sách đó làm vinh quang, cho nên luyện khí bảng ra đời. Các tông phái cũng vì đệ tử mình tiến nhập luyện khí bảng cũng lấy làm vinh dự, cho nên các tông phái cũng lấy bảo vật tốt nhất ra làm phần thưởng, tổng cộng có 16 vật phẩm, được chia cho 16 người mạnh nhất, người nào thứ hạng cao thì sẽ được lựa chọn trước. Nói xong Thủy Nguyệt liền dừng lại, đợi cả hai người Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên tiêu hóa và giải đáp thắc mắc. Tứ phái? Chẳng phải chỉ có 3 hay sao? Thương Ma đạo nó cũng rất mạnh, không thua kém gì tam phái, vì nó là ma tu cho nên ít được nhắc đến. Thủy Nguyệt trầm giai nói, bên trong có nguy hiểm sao? Cơ Giao Yên động lên tiếng, có. Đi vào bên mệnh do người không do trời, đi vào bên trong đó phải có tinh thần chịu chết, sinh tử không màn. Bên trong đó quy tắc duy nhất chính là nắm đấm ai lớn thì người đó là quy tắc. Nữ nhân mà vào trong đó, nếu như rơi vào tay kẻ tâm phục bất chính thì nhất định là gặp cảnh vạn kiếp bất phục, chết không được sống không xong. Nghe thấy như vậy, Cơ Giao Yên liền trầm mặt, không nói một lời. Cố Trường Thanh cũng là như vậy, trầm mặt không nói. Chương 37, Khổng Tuyên. Chương 37, Khổng Tuyên. Nhìn thấy hai người đều trầm mặt như thế, Thủy Nguyệt trầm ngâm bắt đầu nói tiếp. Các ngươi nếu muốn đi vào bên trong, thì nhất định cẩn thận với những người có thực lực bên trong top 10. Vì bọn họ đều có năng lực giết chết trúc cơ kỳ. Cố Trường Thanh nghe thế hai chân mày cau chặt lại, rồi tiếp tục lên tiếng. Bên trong có những cơ duyên gì? Cơ duyên sao? Thứ nhất linh dược, linh khí, pháp khí, thậm chí là cấp 9 công pháp cũng đã từng xuất hiện. Nơi đó chính là một cái cổ chiến trường, năm đó không biết là cao thủ thế nào đánh cho nó thành ra như vậy. Đến nỗi không gian vô cùng yếu ớt. Thủy Nguyệt thầm than thở một tiếng, sau đó xoay chuyển lời nói. Ở Vạn Sinh Quốc này có một tòa linh mạch thượng phẩm, bên trong có vô số linh thạch và có cả linh thạch thượng phẩm. Tòa linh mạch này không có bất kỳ tông phái nào dám độc chiếm, cho nên bọn họ cũng đặt ra quy tắc kẻ đứng hạng nhất bên trong luyện khí bảng là của tông phái nào thì tòa linh mạch này sẽ thuộc về tông phái đó 20 năm. 80 năm trước một cái tông môn nhỏ tên là Bích Hà phái xuất hiện một tên luyện khí kỳ vô cùng mạnh mẽ, hắn tên Tức Mặc thực lực mạnh vô cùng, hắn đã áp chế tu vi suốt 80 năm không đột phá, hắn đã liên tiếp 4 lần đoạt quán quân. Và Bích Hà phái đó được 80 năm độc hưởng linh mạch, chỉ 80 năm ngắn ngủi nó đã trở thành một Bích Hà cung mạnh mẽ như là mặt trời ban trưa. Dạ tâm của nó rất lớn, nó muốn thống nhất toàn bộ Vạn Sinh Quốc. Nếu như vậy thiên hạ sẽ đại loạn, không biết là sẽ chết bao nhiêu người vô tội. Nên bằng mọi giá không để chúng độc hưởng thêm 20 năm, để cho chúng càng thêm mạnh mẽ thì bọn chúng dạ tâm càng lớn, kế hoạch thống nhất sẽ sớm xảy ra. Nói xong Thủy Nguyệt liền nhìn về phía Cố Trường Thanh như là đang mong chờ điều gì đó. Nhưng nàng cũng không biết là nàng mong chờ điều gì và cũng không hiểu tại sao lại nói ra những lời đó cho Cố Trường Thanh nghe. Nếu như ta đạt hạng nhất thì có ban thưởng gì? Thủy Nguyệt đang ngẩn người, đầu nghe lời nói của Cố Trường Thanh nàng liền ngây người, nàng lại không ngờ hắn lại hỏi như vậy. Nàng liền đã suy nghĩ cái tên này sẽ an ủi nàng, như là ta sẽ đạt hạng nhất hay là ta sẽ cố gắng hết sức. Lời nói đó của hắn như là cái danh hạng nhất đã nằm trong lòng bàn tay hắn rồi vậy. Hạng nhất thì ngươi có thể vào bên trong tòa khoáng mạch đó tu luyện vô thời hạn. Thứ hai tông môn cũng sẽ ban thưởng vô cùng hậu hĩnh. Ban thưởng gì? Cố Trường Thanh nói. Không rõ, nhưng lần trước là một viên tẩy tủy đan và 10 viên bồi nguyên đan, tất cả đều là cực phẩm. Nghe tới tẩy tủy đan, hai mắt Cố Trường Thanh phát sáng. Tẩy tủy đan này quả thật là đồ tốt ta, tẩy tủy đan chính là một loại nạ dược giúp võ giả tẩy mau phạt tủy, làm cho tạp chất bên trong cơ thể được loại bỏ ra bên ngoài, làm cho thân thể trở nên dẻo dai và rắn chắc hơn. Cái Lạc Dương cảnh phải đi rồi. Tốt, ta đi. Cố Trường Thanh thần tình nghiêm túc nói. Còn về Thủy Nguyệt lại lộ ra thần sắc cổ quái. Cái tiểu tử không lẽ là vì tẩy tủy đan và bồi nguyên đan mới đồng ý đi nhỉ? Đồng Thủy Nguyệt chân nhân thần sắc liên tục thay đổi, như là bên tai nàng đang có ai đó nói cái đó. Sau đó nàng mới quay sang nhìn Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên lên tiếng. Trường môn sư huynh mới thông báo, do một số việc khó nói nên Lạc Dương cảnh tháng nửa mới mở ra. Tiểu sư đệ, nếu có thời gian thì đến bia đá kia để hợp cách đi. Thủy Nguyệt chân nhân chỉ tay về phía trên cao nơi có bia đá cao mấy chục mét đứng sừng sững thiên địa, xung quanh phát ra ánh sáng cựu sắt chiếu rọi thiên địa. Cố Trường Thanh càng trở nên nghi hoặc. Cái đó chính nơi tham ngộ cựu thải tiên tức kinh. Cơ Giao Yên bên cạnh trầm mặt cả nửa ngày mới bắt đầu lên tiếng. Nghe thấy lời nói như vậy, Cố Trường Thanh mới bắt đầu sự tỉnh, hắn hiểu ý Thủy Nguyệt chân nhân. Ý là kêu hắn đến đó ngay người một tháng sau giả bộ để lộ ra cựu sắc linh lực đi cho tông môn, nghĩ là hắn đã tham ngộ được cựu thải tiên tức kinh, để hợp cách cựu sắc linh lực bên trong cơ thể hắn. Được sư tỷ, ta sẽ đến đó. Nói xong Cố Trường Thanh liền phóng lên phi kiếm bay đến nơi đó. Ở khoảng cách gần hắn có thể cảm nhận được uy áp mà viên đá cựu sắc này phát ra là mạnh mẽ như thế nào. Cựu sắc quang hoa áp xuống, làm cho thân thể hắn ban đầu cảm nhận được áp lực cực lớn và rồi linh căn bên trong cơ thể lại phát ra ánh sáng chín màu tương tự, cùng va chạm với nó và rồi tâm thần Cố Trường Thanh trở nên mơ hồ, đầu óc bay cuồng một trận. Một lần nữa mở mắt ra, Cố Trường Thanh liền phát hiện hắn hiện tại đang ở trong một cái thế giới cựu sắc. Nơi đó có một con phi cầm cực lớn chỉ có thể thấy được phần đầu, nó đang ngước nhìn trời, một lúc sau nó mới xoay ánh mắt lại. Nhân loại, làm sao lại có khí tức của phượng chủ? Con phi cầm kia ánh mắt đầy nghi hoặc, như là muốn sáng tỏa mọi chuyện, hai mắt nó bắt đầu phát ra ánh sáng chín màu, trong hai con ngươi liền xuất hiện hai cái vòng xoáy nghịch hướng nhau xoay tròn. Dường như nó đã nhìn ra tất cả, sau đó nó trợn mắt, nó cảm nhận được người này có mối quan hệ không tầm thường với chủ nhân của nó. Nhưng nó có dò xét mãi cũng không ra cái gì. Kẻ nhân loại này không có đan điền, hay nói đúng hơn là đan điền đã bị hủy. Mà đan điền bị hủy nhưng người thiếu niên này linh lực vẫn còn, tu vi lại không bị hủy. Nó cũng rõ ràng cảm nhận được khí tức quen thuộc kia ở đan điền, nhưng khí hải dò xét không ra, thức hải thì lại bị một cổ năng lượng quỷ dị ngăn cản, hẳn là kết quả nàng ở thức hải của nhân loại kia. "Tiểu Hữu, ngươi có quen biết với chủ nhân ta?" Con phi cầm khổng lồ kia bỗng nhiên lên tiếng. "Chủ nhân của tiền bối là?" Cố Trường Thanh lộ ra nghi hoặc. "Ta cảm nhận được khí tức của người tại đan điền ngươi, nhưng ta lại không thể nhìn thấy được gì. Còn về thức hải của ngươi ta lại không xâm nhập được." Con phi cầm khổng lồ kia lại lên tiếng, ngữ khí hiền hòa, như là đang hồi ức lại cái gì đó. Cố Trường Thanh trầm mặt, khí tức quen thuộc ở đan điền. Không lẽ là bổn mệnh linh vũ của cổ Lam Tịch? Nhưng hắn lại không thể nào biết được lời nói của nó là thật hay là giả, nếu là cựu nhân của nàng thì sao? Chẳng phải như vậy là hại nàng? Dường như là nhìn ra suy nghĩ của Cố Trường Thành, con phi cầm khổng lồ bên trên liền đứng thẳng thân hình lên, toàn thân nó bao phủ bởi một màu cựu sắc, phía sau có hơn ngàn cái con mắt như ẩn như hiện, lại phát ra ánh sáng cựu sắc. Khổng tước. Cố Trường Thành kinh ngạc, không ngờ con phi cầm kia lại là một con khổng tước chín màu. Thân hình khổng lồ bên trên với độ mắt thường có thể nhìn thấy được thu nhỏ, rất nhanh trước mắt Cố Trường Thành liền lộ ra một nữ tử, toàn thân một bộ hoa phục vô cùng lộng lẫy, mái tóc cũng là chín màu. "Tiểu Hữu, ta là khổng tuyên của khổng tước nhất tộc, được chủ nhân cổ Lam Tịch ban cho bổn nguyên cốt tụy để ta thoát thai hoán cốt trở thành cựu thải khổng tước. Vì ngàn năm trước bị kẻ thù đánh lén ta dùng thân đỡ cho chủ nhân một kích mà rơi xuống nơi này. Nếu như chủ nhân cũng ở nơi đây, hẳn là nàng cũng không thoát được kiếp số đó." Khổng tuyên ánh mắt chân thành nhìn về Cố Trường Thanh, sau đó liền nghiêm túc hỏi. "Nàng còn sống hay đã chết?" Cố Trường Thanh vẫn trầm mặt, không nói. Dù nàng có nói thế nào cũng là vô ích, hắn không nói một lời. "Tiểu Hữu, không cần cảnh giác như thế. Ta khổng tuyên lấy bản tâm của mình hướng lên thiên đạo phát thệ. Những lời ta nói vừa rồi đều là sự thật, nếu như có nửa lời dối trá sẽ bị ngũ lôi banh đỉnh, nguyên thần vỡ nát, vạn kiếp bất phục." Khổng Tuyên bất đắc dĩ mới hướng lên thiên đạo phát ra thể động, chỉ có như vậy mới có cơ hội khỉ hệ nạ cho Cố Trường Thanh tin tưởng. Nhưng nàng lại quá xem trọng lời thể của mình, với một tu sĩ mà nói hướng lên thiên đạo phát ra lời thể là một cái vô cùng nặng nề, nếu như lời mà nàng nói là sai thì lời kia nhất định ứng nghiệm, nhưng Cố Trường Thanh đâu biết những thứ này. Nhưng lúc này đây bên trong thức hải của Cố Trường Thanh, bổn mệnh linh vũ của cổ Lam Tịch như là phát ra lời nói, nó muốn cho Cố Trường Thanh biết nàng ta có thể tin tưởng. Sau nửa ngày hắn mới xác nhận được ý niệm mà Cửu Sắc Linh Vũ phát ra là tin tưởng nàng, thì Cố Trường Thanh mới bắt đầu mở miệng. "Nàng vẫn còn sống." Nghe thấy sự hồi đáp của hắn, Khổng Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó là vui mừng khôn xiết. Sau đó nàng lại hiếu kỳ hỏi thăm: "Tiểu Hữu, vậy trên người ngươi thứ mà ta cảm nhận được từ chủ nhân là gì vậy?" "Bổn mệnh linh vũ của nàng." Cố Trường Thanh thanh âm nhàn nhạt. "Cái gì? Bổn mệnh linh vũ?" Khổng Tuyên kinh ngạc đến ngây người, nàng không ngờ chủ nhân của nàng lại trao bổn mệnh linh vũ của mình cho một phàm nhân. Nàng không biết thực hư như thế nào, nhưng nàng biết bổn mệnh linh vũ đối với tộc của chủ nhân nàng là vật cực kỳ quan trọng và cực kỳ quý báu, nhất là đối với nữ nhân lại là càng trọng yếu, vậy mà chủ nhân nàng lại cho đi. "Tiểu Hữu, chủ nhân đã cho ngươi, nếu như ngươi không chê ta thân phận thấp kém thì có thể thu lưu ta luôn được hay không?" "Thu lưu ngươi? Làm sao thu?" Chương 38, trưởng môn. Chương 38, trưởng môn. "Thu lưu ngươi? Làm sao thu?" Cố Trường Thanh nghi hoặc, nếu như nàng ta đã được cổ Lam Tịch tin tưởng vậy thì thu lưu nàng cũng có thể để cho Lam Tịch được vui vẻ, nhưng hắn thật sự lại không biết làm thế nào. "Dễ thôi, bổn mệnh linh vũ của Cửu Phượng tộc là một chí bảo khó lường, nhất là ở tầng thứ của nàng nó lại là vô giá, nếu như ngươi đồng ý ta tình nguyện làm khí linh của bổn mệnh linh vũ của chủ nhân." Nói đến đây Khổng Tuyên liền thấp thỏm lo âu, không biết Cố Trường Thanh có đồng ý hay là không, bởi vì Cửu Phượng linh vũ nhất là bổn mệnh linh vũ với nàng mà nói như là phàm nhân gặp phải tiên khí vậy, rất khao khát và tác dụng của nó với nàng cũng rất lớn. Cố Trường Thanh trầm mặt, không phải vì không muốn nàng làm khí linh mà là với quan hệ của Khổng Tuyên và Lam Tịch mà để nàng làm khí linh thì Lam Tịch có giận mình hay không? Với quan hệ của ngươi và nàng nếu để ngươi làm khí linh của Linh Vũ thì cao thể hơi quá phận. Không không, làm khí linh của bổn mệnh Linh Vũ của chủ nhân là ta với cao rồi. Nếu như thông thường thì ta đây cũng không dám nghĩ. Khổng Tuyên liền vội vàng lên tiếng. Thật vậy? Thật. Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, rồi hỏi. Tiếp theo làm sao? Chủ nhân, ngươi mở ra thức hải việc còn lại để ta. Khổng Tuyên nói. Cố Trường Thanh gật đầu, sau đó tâm thần khẽ động, sau đó mi tâm như là mở ra một khe hở nhỏ. Khổng Tuyên thấy vậy liền hóa thành một đạo ánh sáng chín màu bay thẳng vào bên trong, sau đó thức hải đột nhiên khép lại. Sau khi bay vào, nàng liền mất người, cái người này lại có hai cái khí hải, tuy là kinh ngạc, nhưng nàng lại có chuyện gì chưa trải qua, thiên hạ này không thiếu công pháp nghịch thiên có thể giúp võ giả mở ra khí hải thứ hai. Thứ mà làm cho Khổng Tuyên kinh ngạc đây là Cố Trường Thanh chọn là ma tu. Suy nghĩ chưa dứt nàng liền nhìn thấy phía trên là một tòa ngọc tháp nhỏ ở phía dưới hai cái khí hải và linh hồn của Cố Trường Thanh ở trên. Nàng cũng không nghĩ nhiều, hẳn là do chủ nhân của nàng để lại. nhìn chầm chầm vào cây linh vũ phát ra cựu sắc quang hoa, tâm thần Khổng Tuyến kích động. Sau khi được sự cho phép của Cố Trường Thanh, nàng liền bay tới tiến nhập vào bên trong, chỉ thoáng qua nàng liền yên vị ở đó, không biết là dùng cách nào, nhưng Cố Trường Thanh có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng bên trong linh vũ, và hắn cũng có thể nhất niệm diệt đi nàng. Nếu như khí linh thông thường thì chủ nhân không thể diệt được, nhưng cựu sắc linh vũ thì lại khác, nó đã là một bộ phận của hắn, mà Khổng Tuyến lại là phụ thuộc vào nó, cho nên hắn có quyền sinh sát với nàng. Chủ nhân của ta chắc cho người bổn mệnh linh vũ, hẳn cũng đã cho người công pháp rồi, vậy ta cũng không cần đưa ra cựu thải tiên tức kinh a. Khổng Tuyến như là nhớ ra cái gì đó bỗng lên tiếng. Không cần, nhưng cũng phải ra dáng một chút, ta vốn đến đây để đi qua sân khấu, cựu chuyển thiên hoàng kinh tạo ra linh lực cựu sắc dễ bị người khác dòng nó. Cố Trường Thanh đồng nói. Cái gì? Cựu chuyển thiên hoàng kinh? Khổng Tuyến lúc này vô cùng chấn kinh hơn cả việc Cổ Lam Tịch cho hắn bổn mệnh linh vũ nữa. Bởi vì cựu chuyển thiên hoàng kinh chính là công pháp chấn tộc của cựu phượng tộc, nàng không ngờ ngay cả nó mà Cổ Lam Tịch cũng có thể lấy ra. Khổng Tuyến bỗng trầm mặt như là đang tiêu hóa cái tin tức động trời này, hồi lâu nàng cũng không tiếp tục lên tiếng. Quay lại thời gian nửa canh giờ trước, Cố Trường Thanh đang ngẩn người ở phía trước tấm bia cựu sắc, ánh mắt như là vô thần nhìn chần chần vào nó, như là đang bị nó câu đi mất hồn phách. Nơi này cũng không ít người như vậy nên hành động của Cố Trường Thanh cũng không làm người khác chú ý, nhưng không lâu sau từ tấm bia chín màu kia có một luồng ánh sáng chín màu bay ra, phóng thẳng về phía Cố Trường Thanh. Điều này không một ai hay biết, vì bọn họ cũng đang chú tâm tới tham nộ cựu thải tiên tức kinh. Nhưng không lâu sau, đột nhiên thạch bia kia phát ra ánh sáng vạn trượng, một cột sáng cao vạn trượng phóng thẳng lên cao, sau đó bao trùm thân thể Cố Trường Thanh lại. Dị tượng như vậy, làm kinh động toàn bộ Lăng Tiêu Các. Tất cả trưởng lão và cả trưởng môn cũng đều bị kinh động. Tất cả đều hướng về nơi đây mà bay đến. Bên trong còn có một ít thân ảnh áo bào đen đại biểu cho thân phận chân truyền đệ tử của Lăng Tiêu Các. Trưởng môn sư bá, dị tượng này không lẽ là vị sư đệ này đã tham ngộ thành công cựu thải tiên tức kinh? Bên trong bốn người áo bào đen, một gã nam tử ánh tuấn lên tiếng. Theo như ghi chép của tông môn, dị tượng này quả thật là có người tham ngộ thành công cựu thải tiên tức kinh. Tề Vân Tử trầm ngâm hồi lâu rồi lại lên tiếng. Cái tên này thật là thành công. Thủy Nguyệt lúc này đã tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh gầy gò của Cố Trường Thanh. Thần sắc kinh nghi nói: "Thủy Nguyệt sư muội, ngươi biết hắn?" Tề Vân Tử kinh ngạc lên tiếng: "Biết." Thủy Nguyệt hờ hững nói: "Hắn là đệ tử của sư muội ngươi?" "Không, hắn là sư đệ ta. Hắn cũng là đệ tử của vị kia." Tề Vân Tử bỗng trầm mặt hồi lâu, sắc mặt lúc thì có, lúc thì giãn ra, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Thủy Nguyệt sư muội, khi nào hắn tỉnh lại, sư muội cùng hắn đến đại điện gặp ta." Nói xong câu này, Tề Vân Tử nhìn về phía Cố Trường Thanh một cái, ánh mắt trở nên nóng rực sau đó liền biến mất tại chỗ. Bên cạnh các vị áo bào màu đen cũng lộ ra vẻ kinh nghi, nhưng lại không dám lên tiếng hỏi thăm. Đành ôm một bụng nghi hoặc mà thôi, ánh mắt mơ ước nhìn về phía dưới. Cựu thải tiên tức kinh là một môn công pháp cấp 5 cũng đã là công pháp cao cấp nhất tại Vạn Sinh Quốc, khi có được công pháp này liền có cơ hội đạt tới hóa thần kỳ cảnh giới, mà cảnh giới này chính là một cái truyền thuyết. Trong lịch sử mấy ngàn năm của Vạn Sinh Quốc chỉ xuất hiện mấy người mà thôi. Công pháp được chia ra làm 9 cấp, mỗi một cấp tương ứng với một cảnh giới. Tu sĩ tu luyện công pháp cấp mấy thì tương lai cao nhất cũng chỉ có thể đến đó, nếu muốn đột phá tu vi cao hơn thì nhất định phải có công pháp cao hơn. Ví dụ như một tu sĩ tu luyện công pháp cấp 4 thì tiền đồ cao nhất chỉ có thể đạt đến Nguyên Anh kỳ, nhưng nếu muốn đột phá đến Hóa Thần kỳ thì nhất định phải có công pháp cấp 5, hoặc muốn cao hơn nữa thì phải tìm công pháp cấp 6, cấp 7. Bên trong thức hải Cố Trường Thanh, có cần phô trương như vậy hay là không? Cố Trường Thanh nhìn thấy dị tượng bên ngoài thân thể, hắn liền kinh ngạc nhìn về Khổng Tuyên lên tiếng. "Chủ nhân, giả bộ thì cũng phải giả bộ cho giống chứ?" Khổng Tuyên cười khì khì, sau đó nói: "Cửu thải tiên tức kinh mà thuộc hạ ban cho Lăng Tiêu Các chỉ là công pháp cấp 5 mà thôi, còn về hoàn chỉnh công pháp lại thua rất xa Cửu chuyển tiên hoàng kinh, nên chủ nhân cũng không cần suýt xoa làm gì." Cố Trường Thanh nghe thế cũng không quan tâm, sau đó liền mở miệng: "Ta tên Cố Trường Thanh, sau này cứ gọi ta bằng tên là được, xưng hô ta ngươi đi, không cần chủ nhân hay thuộc hạ đâu." Nhưng Khổng Tuyên chưa nói hết lời liền bị Cố Trường Thanh cắt ngang, hắn xua tay nói: "Nếu như ngươi xem ta là chủ nhân thì đó là mệnh lệnh." Khổng Tuyên nghe nói như liền mỉm cười, gã thiếu niên lại rất giống với chủ nhân trước của nàng, Cổ Lam Tịch cũng như thế, không muốn nàng gọi là chủ nhân và nàng cũng không xem Khổng Tuyên là hạ nhân mà xem như tỷ muội thân tình mà đối đãi. "Được." Khổng Tuyên cười nói: "Phải rồi Trường Thanh, năm đó nhục thân ta bị đánh nát, chỉ còn là 9 cây lông đuôi, hẳn là có thể làm vật liệu luyện khí được à, để lại đây hẳn là cũng không làm gì được, nên ngươi cứ mang đi đi, biết đâu có diệu dụng." Nói xong Khổng Tuyên liền phất lên tay áo, từ bên trên cựu sắc thạch bia liền bay ra 9 tia sáng cựu sắc bay xuống bay vào mi tâm Cố Trường Thanh lơ lửng trước linh hồn hắn. Đưa tay ra sờ lấy nó, Cố Trường Thanh cảm nhận được sự thân thiện của nó, hắn thầm nghĩ, 9 cây lông vũ này vô cùng cứng cáp và có thể phóng to thu nhỏ nếu làm phi đao hẳn là vô cùng tốt, nhưng hiện tại cũng không tiện để thử, một lát nữa rồi tính. Làm xong tất cả, Cố Trường Thanh liền mở ra hai mắt, cảnh tượng bên ngoài làm hắn vô cùng sửng sốt, toàn bộ Lăng Tiêu Các trên dưới mấy trăm người hầu như đã đến đây toàn bộ, xung quanh cựu sắt thạch bia liền đông người kính trổ. "Cố Trường Thanh, trưởng môn sư huynh cần gặp ngươi, đi thôi." Cố Trường Thanh vẫn chưa định thần lại thì bên tay lại vang lên giọng nói của Thủy Nguyệt, sau đó hai người liền nàng liền phi thân lên, cuốn theo Cố Trường Thanh bay đi xa. Nhìn theo bóng lưng Cố Trường Thanh đi xa, tất cả đệ tử ở đây liền lộ ra ánh mắt hâm mộ. Được trưởng môn sư bá diện kiến quả thật vinh hạnh mà. Nơi này ồn ào và náo nhiệt vô cùng, ai cũng bàn tán về Cố Trường Thanh. "Hắn là ai a? Đệ tử của vị sư bá hay sư thúc nào vậy nhỉ? Ngươi không thấy Thủy Nguyệt sư bá mang hắn đi hay sao?" hẳn là đệ tử của Thủy Nguyệt sư bá rồi. Hắn hình như tên là Cố Trường Thanh a. Cố Trường Thanh, ta muốn sinh cho hắn 10 đứa. Nơi này vô cùng náo nhiệt, bàn tán về Cố Trường Thanh vô cùng sôi nổi, nhưng hắn không hề để ý, lúc này đây hắn đã ở trước đại điện trung tâm, nơi mà trưởng môn ở lại. Chương 39, dễ như vậy. Chương 39, dễ như vậy. Luyện khí tầng 7 trung kỳ, khá lắm. Khi đi vào đại điện, Tề Vân Tử liền nhìn chằm chằm vào Cố Trường Thanh, thanh âm tán thưởng lên tiếng. Nghe vị trưởng môn kia nói như vậy, Cố Trường Thanh liền kinh ngạc sau đó cười khổ lên tiếng. Trưởng môn thứ tội, tại vì đệ tử không muốn khe khoang cho nên đành phải làm như vậy. Không sao, quả thật thủ đoạn ẩn nấp tu vi rất cao minh, nếu như không phải nguyên anh kỳ tu sĩ nhất định sẽ không nhìn ra, sau đó hắn lại nói tiếp. Được rồi, nếu ngươi đã là đệ tử của vị kia, vậy thì Lăng Tiêu Các sẽ đạt cược 100 năm tích lũy vào ngươi. Trong vòng 1 tháng ngươi có lòng tin đạt đến tầng 9 luyện khí. Nói xong Tề Vân Tử ánh mắt nghiêm túc nhìn về Cố Trường Thanh như là muốn thử lòng tin của hắn. Nếu như có được 15 viên tụ khí đan cực phẩm, đệ tử có lòng tin. Cố Trường Thanh thầm nghĩ sau đó đưa ra phán đoán. Được không phải là tụ khí đan cực phẩm mà là bồi nguyên đan cực phẩm và trung phẩm linh mạch, trong vòng 1 tháng ngươi có thể luyện hóa được bao nhiêu thì luyện hóa. Nói đến đây Tề Vân Tử im lặng không nói gì nữa. Trưởng môn, điều kiện là gì? Cố Trường Thanh khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc nói, hắn biết là trên đời này có ai cho không ai điều gì. Điều kiện tu luyện tốt như vậy nhất định phải có điều kiện đi kèm. Tề Vân Tử liền mỉm cười, nói: "Luyện khí bảng ngươi phải lấy được hạng nhất." "Dễ như vậy?" Cố Trường Thanh kinh ngạc, hắn không ngờ điều kiện này lại dễ như vậy. Tề Vân Tử kinh ngạc, Thủy Nguyệt kinh ngạc. Hai người không ngờ câu trả lời của Cố Trường Thanh lại là như vậy. "Dễ như vậy? Cái này như là đoạt được danh đệ nhất luyện khí kỳ là chuyện vô cùng dễ dàng với hắn vậy. Chuyện này hiện tại hắn cũng có thể làm được." "Đúng vậy, cái này là điều kiện trao đổi, nếu như ngươi làm được phần thưởng dành cho ngươi không chỉ nhiêu đó." Được đệ tử đồng ý. Nghe thấy lời nói của Cố Trường Thanh, Tề Vân Tử lộ ra ánh mắt quyết tuyệt nhìn về nơi xa, như là đang suy nghĩ cái gì đó. "Thủy Nguyệt, ngươi mang hắn đến trung phẩm linh mạch, tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn. Chuyện gì sư muội khó xử lý cứ đến đây bẩm báo." Tề Vân Tử yên lặng của nửa ngày mới bắt đầu lên tiếng. "Trưởng môn, đệ tử chỉ có thêm một yêu cầu duy nhất nữa thôi, đó là đệ tử cần lượng lớn linh thảo để luyện chế Bồi Nguyên Đan, số lượng càng nhiều càng tốt." "Được, ta sẽ đem tất cả linh thảo cần thiết để luyện ra Bồi Nguyên Đan đưa cho ngươi. Ngươi cứ đi tu luyện đi, khi nào gom hoàn tất ta sẽ đem đến cho ngươi." Trung phẩm linh mạch nơi hạ lạc. Cố Trường Thanh lúc này đang ngồi ở nơi sâu nhất của linh mạch, nơi này linh khí vô cùng đậm đặc, còn có linh truyền ở đây. Cố Trường Thanh cầm trong tay một bình 10 viên Bồi Nguyên Đan, sau đó đổ ra một viên sau đó nhảy thẳng xuống bên dưới linh truyền, sau khi ổn định lại thân thể, hắn liền dùng không gian bảo tháp phụ trợ, bắt đầu tu luyện. Bồi Nguyên Đan quả thật là đan dược dành cho trúc cơ kỳ tu luyện, dược lực cực kỳ khủng bố, làm cho thân thể Cố Trường Thanh chịu phụ tải cực kỳ lớn. Từng tia linh lực thông qua kinh mạch từ đan được tiến vào khí hải. Cố Trường Thanh lúc này lựa chọn Cửu Sắc khí hải tu luyện trước. Tu vi bắt đầu tấn thăng. Thời gian gần 2 tháng rất nhanh liền trôi qua, với lượng linh khí vô cùng nồng đậm của nơi này cộng thêm dược lực khủng bố của Bồi Nguyên Đan cực phẩm. Gần 2 tháng qua hắn luyện hóa đã 4 viên, tu vi cũng nhất cử đột phá đến luyện khí tầng thứ 8. Nhưng khi hắn định luyện hóa tiếp thì bên tay lại nghe thấy Thủy Nguyệt gọi, Cố Trường Thanh liền trồi lên rồi đi ra bên ngoài, Thủy Nguyệt chân nhân liền đưa cho hắn một cái túi càn khôn, sau đó ánh mắt lộ ra quái dị. "Tiểu sư đệ khá lắm, chỉ qua hơn 10 ngày ngươi đã đột phá tầng 8 luyện khí, còn về tầng 9 ta lại rất có lòng tin với đệ a." Cố Trường Thanh gãi gãi đầu, cười to nói: "Tài nguyên chồng chất như vậy nếu như không đột phá mới là quái sự a." Thủy Nguyệt mỉm cười rồi xua tay kêu hắn tiếp tục vào bên trong tu luyện, chậm chệ một khắc thì thời gian đột phá lại chậm hơn một khắc. Cố Trường Thanh cười cười rồi lại đi vào bên trong. Sau đó trực tiếp nhảy xuống hồ, hắn không vội tu luyện mà là đi vào bên trong không gian bảo tháp, sau đó liền ném tất cả dược liệu vào trong, làm xong tất cả hắn dự định đi ra bên ngoài. Nhưng bên trong tứ hải Khổng Tuyên thanh âm lại vang lên. "Cái này, hình như là cái vật kia." "Khổng Tuyên ngươi biết nó?" Cố Trường Thanh kinh ngạc hỏi. "Nhìn rất giống một vật, nhưng..." Khổng Tuyên thở ra một hơi, sau đó nói tiếp: "Nhưng vật đó đã mất tích rất lâu rồi, hẳn không phải là nó." "Hẳn là vậy." Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi ra bên ngoài, nuốt vào Bồi Nguyên Đan, sau đó vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện. Thời gian tu luyện liền trôi qua rất nhanh, 3 tháng thời gian hắn đã luyện hóa thêm 6 viên Bồi Nguyên Đan nhưng tu vi vẫn chưa đủ phá tan bích chướng tầng 8, hiện tại hắn chỉ là luyện khí tầng 8 đỉnh phong mà thôi. Cố Trường Thanh thầm nghĩ nếu như luyện hóa thêm 1 viên nữa thì nhất định có thể đột phá tầng 9. Nhưng lúc này bên trong Lăng Tiêu Các lại vang lên một tiếng chuông vang kéo dài không ngớt, nghe thấy tiếng chuông này toàn bộ đệ tử ngoại môn đều lộ ra thần sắc nghiêm trọng, bởi vì tiếng chuông này vang lên chính là báo hiệu Lạc Dương cảnh sắp mở ra. Cố Trường Thanh kèm nén lại ý nghĩ đột phá, hắn liền dùng thần thức vờ hờ đậy lại tu vi dự định rời khỏi nơi này, nhưng khi hắn vừa động thân, thanh âm của Khổng Tuyên lại vang lên. "Trường Thanh, linh vũ của ta cũng đã thành công dung hợp với cựu mệnh đao của ngươi rồi, ngọa xem thử." Cố Trường Thanh dừng lại thân hình, sau đó hắn liền nhìn thấy phía trước mắt hắn xuất hiện 9 cây lông vũ nhỏ, khí tức truyền ra là vô cùng mạnh mẽ. Cầm nó trong tay, Cố Trường Thanh cảm nhận được sự quen thuộc đến từ cựu mệnh đao. Hắn mỉm cười, cũng không thu nó vào túi càn khôn mà là như cũ đeo nó ở bên hông. Một thiếu niên bên hông đeo theo 9 cây lông chim quả thật cực kỳ phóng khoáng xuất trận. "Phải rồi Trường Thanh, bên trong linh căn của ngươi có phong ấn chi lực, ngươi chỉ cần dùng phong ấn chi lực bao phủ lên khí hải là có thể ẩn nấp tu vi rồi, làm như vậy đến cả lão quái hóa thần cũng không thể nhận ra đâu." Khổng Tuyên đồng lên tiếng. Cố Trường Thanh gật gù, sau đó làm theo hướng dẫn của Khổng Tuyên, quả thật cách này rất hiệu quả và dễ làm, còn về dùng thần thức ẩn nấp tu vi là cực kỳ tiêu hao thần thức, cách đó chỉ có thể nhất thời chứ về lâu dài không ổn. Còn dùng phong ấn chi lực thì rất dễ dàng có thể dùng lâu. Cũng như trường hợp, hai người cùng nâng một viên đá thì người dùng linh lực nâng nó lên và một người trực tiếp cầm lên thì người nào có thể cầm cự được lâu và thoải mái hơn. Cố Trường Thanh giữ tu vi ở mức luyện khí tầng 6 đỉnh phong, rồi sau đó liền phi thân bay lên cao, hướng về chủ phong ngự kiếm mà đi. Chủ phong lúc này vẫn như là lần trước vô cùng náo nhiệt, thậm chí là có phần náo nhiệt hơn, lần trước chỉ là đệ tử ngoại môn, bây giờ nơi đây còn có thể thấy được đệ tử áo đỏ và cả áo đen cũng có xuất hiện. Bên cạnh các vị kim đan trưởng lão cũng đã xuất hiện. Trường môn ở nơi chính giữa, quét mắt nhìn bốn phương khi nhìn thấy Cố Trường Thanh đã đến, hắn liền lộ rõ việc hiếu kỳ nhìn chăm chăm vào hắn, như là muốn xem hắn có hay không đột phá tầng 9 luyện khí. Nhưng dù cho Tề Vân Tử có nhìn thế nào cũng chỉ là luyện khí tầng 6 đỉnh phong mà thôi. Kỳ lạ, tiểu tử này không lẽ lại có công pháp ẩn giấu tu vi mạnh hơn rồi? Vị Tề Vân Tử này hiếu kỳ lại càng tăng thêm, hắn rất muốn biết hiện tại tu vi của Cố Trường Thanh đã đến mức nào. Dường như nhìn ra sự nóng lòng của Tề Vân Tử, Cố Trường Thanh nhẹ để lộ khí tức luyện khí tầng 9 cho vị trưởng môn này xem. Cố Trường Thanh cũng chỉ là luyện khí tầng 8, nhưng vừa rồi là hắn hợp thể hai cái khí hải lại với nhau, dù chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng đủ tu vi hắn nhảy lên đến luyện khí tầng 9 rồi. Làm như vậy để vị trưởng môn sư bá này có thể an tâm hơn. Cảm nhận được tu vi tầng 9 luyện khí của Cố Trường Thanh, Tề Vân Tử liền gật đầu tán thưởng, sau đó ánh mắt quét nhìn bốn phía lộ ra một chút uy áp của Nguyên Anh kỳ để làm toàn trường yên tĩnh trở lại, sau đó mới lên tiếng: "Các vị, Lạc Dương cảnh đã mở ra, sau khi vào bên trong mệnh do người không do trời. Các ngươi nếu có người sợ thì có thể rút lui." Nói đến đây, ánh mắt uy nghiêm của một vị trưởng môn liền ngang toàn trường, một số người tâm trí yếu nhược liền không sợ hãi lui về phía sau, lúc này còn lại ở quảng trường lớn chỉ vỏn vẹn 20 người, trong đó 5 gã luyện khí kỳ tầng 9, 8 gã luyện khí kỳ tầng 8 trong đó có Cơ Giao Hiền, 2 gã luyện khí tầng 7 và cuối cùng Cố Trường Thanh luyện khí tầng 6. Nhìn thấy Cố Trường Thanh chỉ là luyện khí tầng 6, bọn họ không những không cười nhạo mà ngược lại còn cảm thấy xấu hổ, người ta chỉ là luyện khí tầng 6 mà còn có dũng khí đi vào bên trong mà bọn họ tu vi vốn là cao hơn nhưng lại sợ hãi. Nhìn thấy sự gan dạ của Cố Trường Thanh bọn họ dường như cũng trở nên có dũng khí hơn, lần nữa có người đi ra rất nhanh, số lượng đã đạt đến số lượng gấp đôi là 40 người, còn có cả luyện khí tầng 5 bước ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, đám người trưởng môn và trưởng lão đều kinh ngạc, sau đó là thầm tán thưởng Cố Trường Thanh: "Được, nếu các ngươi đã quyết định, vậy thì bây giờ lên đường thôi." Tề Vân Tử nói xong, xoay người lại chín vị trưởng lão, bắt đầu kết tấn quyết, từng đạo phù văn vô cùng phức tạp bay ra bên ngoài, rồi được bọn họ đến lên cao. Trên cao lập tức mở ra một cái vòng xoáy. "Nhanh, chúng ta chỉ mở ra được trong 10 hơi thở." "Nhanh." Lời nói của trưởng môn vang lên, bên dưới đám người cấp tốc hướng lên trên bay vào, rồi biến mất. Người cuối cùng vào chính là Cố Trường Thanh, khi hắn đi ngang Tề Vân Tử động bên thai lại vang lên lời nói: "Đừng quên, điều kiện của ta." "Đệ tử đã rõ, người yên tâm." Cố Trường Thanh nhìn về phía trưởng môn, nhẹ gật đầu, thanh âm vang lên, rồi lập tức biến mất tại vòng xoáy bên trên. Chương 40, Lạc Dương cảnh. Chương 40, Lạc Dương cảnh. Lạc Dương cảnh cái tên vang dội nhất giới tiên đạo tại Vạn Sinh Quốc, nơi này chính là nơi thiên tài luyện khí kỳ ở khắp nơi tại Vạn Sinh Quốc tề tụ. Nơi này ngàn năm trước xuất hiện, ban sơ nó là một phần lãnh thổ của một hoàng triều mạnh mẽ, nhưng không biết vì lý do gì nơi đây xuất hiện một trận đại chiến kinh thiên động địa, mà những tu sĩ hóa thần cao cao tại thượng trong mắt tu sĩ lại chỉ có thể làm pháo hôi, thi thể đầy đất, truyền thừa cấp hóa thần tùy tiện có thể thấy được. Trận chiến đó đánh cho thôn thiên địa ám, trời đất nứt toát, không gian tan thành, thiên địa bị hủy diệt, phần đất này bị hư không kéo đi đến Vạn Sinh Quốc, được các vị hóa thần lão tổ dùng ra đại giới mới có thể cố định lại được. Lạc Dương cảnh ngày nay so với thời kỳ đỉnh phong hồi đó thì đã nhỏ hơn rất nhiều lần, và nguyên nhân chính là vì cuộc đại chiến đó. Đương nhiên, dù có nhỏ hơn nhiều lần nhưng nó vẫn rất là rộng lớn. Trong Lạc Dương cảnh có vô số bảo tàng, không biết có bao nhiêu cường giả viễn cổ đã để lại truyền thừa của mình lại đây, và cả một số thiên tài địa bảo cũng đang lặng lẽ chờ người lưu duyên đến. Từ khi địa điểm của diễn ra luyện khí bảng được đặt ở đây, lần nào cũng có người may mắn có được truyền thừa mà thoát thai hoàn cốt, tạo được uy danh chấn động cả Vạn Sinh Quốc. Đương nhiên, so với những người chiến thắng cuối cùng này, rất nhiều thiên tài đều trở thành vong hồn tại nơi này, dùng xương cốt của mình để người khác được huy hoàng. Đây là một khu vực thạch phong, có vô vàn những ngọn núi đá chớp nhắn, khổng lồ đứng sừng sững, dưới ánh nắng chói chang, tỏa ra một độ nóng kinh hoàng. Trên đỉnh một ngọn núi đá, đống một khoảng không gian bị bóp méo, một đạo quang trụ xuất hiện trên không gian, bắn xuống đỉnh núi, một lát sau ánh sáng mới dần dần tối đi để lộ ra vô số đạo thân ảnh. Khi hai chân vừa chạm đất, đầu óc của Cố Trường Thanh bị bặm bẻo đến mê muội lập tức tỉnh táo lại, linh lực trong cơ thể lập tức lưu chuyển, xóa bỏ cảm giác mệt mỏi do truyền tống gây ra. Sau đó Cố Trường Thanh lập tức ngẩng đầu lên, một môi trường hoàn toàn xa lạ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nơi này phát ra một cổ khí tức mục nát và đầy sát cơ. Nơi này đã số lần mở ra lần nào cũng tổn thất rất nhiều, đỉnh điểm nhất là trăm năm trước nhân số tổn thất gần như là hơn 8 thành, những người sống sót đi ra được hiện tại đều đã là đại nhân vật chạm tới có thể động tay. Quét nhìn bốn phương, Cố Trường Thanh liền thấy không ít khuôn mặt xa lạ, đệ tử của Lăng Tiêu Các thì chỉ có mấy người, nhìn mãi mà không thấy Cơ Giao Yên ở đâu. Lần thí luyện này thời gian mở ra là một tháng này có đủ thời gian để đi tìm cơ duyên, nên hắn cũng không đợi. Trước tiên đi tìm cơ duyên cái đã. Xung quanh đám người cũng đều lộ ra thần sắc đề phòng, vì bên trong Lạc Dương cảnh này thật sự không có quy tắc, nếu có chính là nắm tay ai lớn hơn mà thôi. Hắc hắc, lão tử ta đây thật may mắn, lại rơi vào nơi này. Ta là người mạnh nhất tại nơi đây. Các ngươi mau giao ra túi càn khôn, nam thì biến, nữ thì ở lại a. Cố Trường Thanh hai mắt híp lại, sau đó quét mắt qua, bên trong đám người ở đây, ở bên trái là một lão giả mặt mũi nhăn nheo toàn thân một bộ hắc y, khuôn mặt lộ ra tà dâm, chính là hắn vừa rồi lên tiếng. Đánh giá một phen, nhìn thấy gã kia chỉ mới luyện khí kỳ tầng 8 Cố Trường Thanh liền không mất hứng thú. Hắn liền dự định quay lưng rời đi, nhưng cái tên hắc y kia lại không cho phép. Lão giả kia khi nhìn thấy Cố Trường Thanh chỉ mới là luyện khí tầng 6 liền dự định ra tay dạy dỗ. Hắn điều khiển phi kiếm bay ra phía trước, linh lực mạnh mẽ bùng phát ra tạo thành một cái bàn tay linh lực, mạnh mẽ viền ép về phía Cố Trường Thanh. Lão nhân kia ỷ vào tu vi cao liền muốn một chiêu khống chế lại Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh hai mắt nheo lại thành một đường, sát khí tất lộ. Hắn đã không trêu chọc lão ta, là lão ta tự tìm đường chết. Cánh tay phất lên, bên hông một cây khổng tức linh vũ chín màu bay thẳng ra bên ngoài, tốc độ vô cùng khủng bố, lực xuyên phá cực mạnh liền đánh tan bàn tay bằng linh lực của lão nhân kia. Khổng tức linh vũ thế như trẻ che trên không xoay tròn dưới sự khống chế của Cố Trường Thanh, nó liền tạo thành một hình cung đánh xuyên mi tâm của lão. Đến giờ phát này lão ta mới biết lão đắc tội là người nào, một gã tu vi cao hơn cả lão có thể là tầm 9 luyện khí, chỉ cần duy nhất một cái phất tay là đã lấy mạng lão. Khổng tức linh vũ quay về còn mang theo cả túi càn khôn của lão, cũng không thèm nhìn một cái hắn liền thu hồi tất cả, sau đó xoay lưng rời đi. Người này hình như là Cố Trường Thanh, người mà một tháng trước lĩnh ngộ thành công Cựu Thải Tiên Tức Kinh đúng không? Đúng là hắn, không ngờ Cựu Thải Tiên Tức Kinh lại mạnh như vậy, có thể vượt qua hai cái cảnh giới giết người. Không ngờ lại mạnh như vậy. Bên trong tất cả đám người Lăng Tiêu Các liền nhìn nhau bằng ánh mắt chấn kinh, ai cũng lộ ra ánh mắt sùng bái. Cố Trường Thanh rời đi nơi này, hắn xuyên qua từng khu nguyên thủy cổ lâm, có những cây đại thụ cao chọc trời thẳng hướng tiên không mà đi. Hắn dừng thân hình lại bên trên không thầm nghĩ, cứ bay trên trời như thế này thì làm sao tìm được cơ duyên đây? Nghĩ nghĩ hắn liền hạ xuống bên dưới, đi bộ thì mới thể tìm được cơ duyên, a có thần thức thật là tốt a. Cố Trường Thanh vừa đi, vừa thả thần thức ra bên ngoài tìm kiếm, hắn lúc này mới cảm nhận được rõ ràng sự thuận tiện khi có thần thức, những nơi xa hắn cũng không cần nhìn tới, chỉ cần thả thần thức ra là có thể bao quanh phạm vi hơn 100 mét, tất cả sự việc liền có thể nhìn thấy một cách rõ rệt như là con mắt nhìn khắp nơi. Hắn cứ đi như vậy suốt nửa ngày trời nhưng cũng chỉ là nhìn thấy mấy gốc trăm năm linh thảo, còn về ngàn năm hắn cũng không thấy. Những thứ đó tuy hắn không cần nhưng hái đi, khi về Lăng Tiêu Các bán cho cống hiến đường cũng được không ít tiền a. Cố Trường Thanh miễn cười sau đó hăng hái đi tìm thảo dược. Cũng có mấy lần Cố Trường Thanh gặp được một ít độc phụ, hắn vô cùng hăng hái và mong đợi đi vào tìm kiếm cơ duyên, nhưng kết quả cuối cùng làm hắn thất vọng ảo não đi ra. Qua mấy lần như vậy Khổng Tuyên mới lên tiếng nhắc nhở là đừng tốn thời gian với mấy động phủ không còn cấm chế, vì chúng đã bị người phá đi rồi, nếu muốn tìm cơ duyên thì kiếm mấy cái động phủ còn cấm chế đấy để tìm cơ duyên. Cố Trường Thanh cũng hiểu những nơi cấm chế đã bị hủy thì nhất định đã có người vào bên trong, đã vào rồi thì những đồ tốt bên trong nhất định cũng đã bị mang đi. Hiểu ra vấn đề Cố Trường Thanh liền cười trừ một cái, sau đó vẫn tiếp tục đi tìm linh thảo. Nhưng đi không lâu sau hắn liền nghe thấy có một nhóm khoảng 7 người đang tụ lại với nhau như là đang xì xào bàn tán thứ gì đó. Tiêu sư Minh, quả thật tại sơn cốc trước mặt có một gốc huyết linh trì bằng năm. Nhưng nơi đó lại có 3 con thanh loan ưng nhất cấp đỉnh phong thủ hộ, bọn đệ không hái được à. Đám người bên đó đồng có một người hướng về gã thiếu niên hướng về phía trước cung kính lên tiếng. Cố Trường Thanh hiếu kỳ, thần thức liền đảo qua thiếu niên đó, nhưng hắn lại không phát hiện ra thần thức của Cố Trường Thanh. Hình ảnh thu về hắn là một gã nam tử thân hình cao gầy nhìn như là một vị 20 mấy tuổi, thân hình nhận bên trong chiếc đấu đồng rộng thùng thình. Phó Diên, ngươi có thể xác định nó là huyết linh chi. Thanh âm của họ Tiêu kia vang lên đầy âm u và lạnh lẽo. Tiêu đại ca, thật là huyết linh chi vào năm. Phó Diên trên trắng mồ hôi rơi như mưa, như là đứng trước vị Tiêu Lệ này hắn cực kỳ áp lực. Được, ngươi mang ta đến đó. Tiêu Lệ trầm ngâm nửa ngày, rồi mới bắt đầu lên tiếng. Nói xong hắn liền đợi Phó Diên động thân dẫn đường rồi hắn cũng đi theo, theo đó là 5 người còn lại cũng động thân chạy theo. Huyết linh chi vào năm. Cố Trường Thanh hai mắt sáng rực, huyết linh chi ẩn chứa linh lực vô cùng khổng lồ, chỉ một mình nó liền có thể đánh đồng với 5 viên Bồi Nguyên Đan cực phẩm, nhưng nó không giống như cái tên mà ngược lại dược lực vô cùng ôn hòa, rất dễ luyện hóa. Phải biết tu sĩ thông thường làm gì có đan dược cực phẩm để tu luyện như Cố Trường Thanh, dù là có cực phẩm đan dược ăn như đường đậu, nhưng hắn cũng phải mất 18 năm để tu luyện cả hai khí hải đến cao giai luyện khí kỳ. Cố Trường Thanh liền mỉm cười, hắn muốn làm ngư ông thủ lợi, nên quyết định theo sau, hắn luôn giữ khoảng cách 100m với đám người kia. Ở khoảng cách này hắn có thể tốt nhất ứng phó với những biến cố bất ngờ. Xuyên qua khu nguyên thủy cổ lâm này nửa canh giờ, bọn họ mới chịu dừng lại. Nơi này chính là một cái vách núi cũng rất cao, nhìn lại bên dưới cũng chỉ thấy một tầng mây dày đặc không thể xuyên qua nhìn thấy bên dưới. Luyện khí kỳ tầng 8 theo ta xuống bên dưới, còn lại các ngươi nắm bắt thời cơ hái đi huyết linh chi rõ chưa? Tiêu Lệ ánh mắt trầm trầm nhìn xuống bên dưới vách núi, thanh âm lạnh lùng vang lên. Rõ. Nghe thấy lời nói, Tiêu Lệ liền nhảy lên phi kiếm bay thẳng xuống bên dưới, 3 người luyện khí tầng 8 cũng bay theo. Còn về 3 người còn lại thì lui về phía sau chờ đợi thời cơ. Chương 41, huyết linh chi. Chương 41 Huyết linh chi. Khi 4 người kia cùng bay xuống bên dưới, cũng không lâu sau Cố Trường Thanh đã nghe những thanh âm bạo hưởng kinh thiên vang lên. Đánh lên rồi. Bên dưới vách núi linh lực bùng nổ dữ dội, thiên địa bị tách ra thành 2 thế giới, một bên là hắc quang ngập trời, một bên thanh quang chiếu sáng thiên không. Từng chiêu từng thức mạnh mẽ phá tan sự yên tĩnh của nơi này. Cố Trường Thanh ở trong bóng tối lén nhìn, hắn cũng đang chờ đợi thời cơ. Bên dưới chiến đấu liền đến thời khắc gây cấn, 3 con thanh loan ưng lúc này đã đỏ mắt, thân thể đã chẳng chịt vết thương, bên phía đám tu sĩ cũng không khá hơn toàn thân máu me bè bét. Cả hai bên lúc này đã không còn giữ lại bên nào cũng liều mạng. Thời cơ đến rồi. Cố Trường Thanh nở ra một nụ cười nhạt. Sau đó tay khẽ vẫy 9 cây khổng tức linh vũ, liền rời ra khỏi vị trí với tốc độ vô cùng khủng khiếp bay về phía huyết linh chi đang cấm dễ. 9 cây khổng tức linh vũ đi theo một đường thẳng, khi
khí thế hung hăng, nhưng khi còn cách huyết linh chi hơn 100m thì đột nhiên 7 cây linh vũ phía sau liền tách ra khỏi đội hình bay nhanh về phía trước, tạo thành trận hình bảo vệ 2 cây phía trước nhất hết. Dưới sự khống chế tài tình của Cố Trường Thành, 9 cây linh vũ như là đã được luyện tập từ rất lâu, 2 cây ở giữa lao thẳng về trước, cây đi đầu tiên liền hung hăng đánh thẳng vào phần đất mà huyết linh chi đang cấm rễ, làm cho nó bật rễ bay lên cao, sau đó cây thứ 2 liền bay tới, phần mũi đâm vào bên trong rễ, linh lực bao khỏa lấy nó rồi tạo thành hình vòng cung bay về phía Cố Trường Thành. Bắt lấy huyết linh chi, Cố Trường Thành liền nở một nụ cười nhẹ, sau đó cất đi huyết linh chi vào túi càn khôn, cũng không nói một lời, liền phóng lên phi kiếm bay về nơi xa. Cái này là bị cướp đi rồi. Bên trên vách núi lúc này, ba tên kia đang ngơ ngác nhìn về phía Cố Trường Thành chạy đi, bọn họ trong miệng lẩm bẩm: "Đám phế vật các ngươi thật là thành sự không có bại sự có thừa." Bên dưới Tiêu Lệ nghe thấy lời nói của ba người bên trên, liền ngẩn người ra, sau đó dự định đuổi theo nên không chú ý liền bị một con thanh loan lưng bên dưới một chảo đánh lên ngực, nhờ vào phản ứng nhanh nhẹn nên hắn mới thoát được cái chết. "Đám phế vật các ngươi còn khổn mau đuổi theo." Tiêu Lệ gầm lên một tiếng, sau đó linh lực bùng nổ lại bay vào điên cuồng chiến đấu. Bên trên ba người kia liền dùng mình một cái, sau đó bọn chúng liền nhảy lên phi kiếm bay về phía Cố Trường Thành rời đi mà bay đi. Phi kiếm trên không xuyên qua từng khỏa đại thụ chọc trời, một người chạy ba người đuổi, bên trên thiên khung liên tục phi hành. "Tiểu tử dám làm hỏng chuyện tốt của Thương Ma đạo bọn ta, hôm nay trên trời dưới đất không một ai có thể cứu được ngươi." Ba người phía sau điên cuồng quát to, lấy ra cái danh Thương Ma đạo để làm cho Cố Trường Thành sợ hãi. Nhưng Cố Trường Thành sau khi nghe cái tên Thương Ma đạo cũng liền phản ứng rất mạnh, thân ảnh trên không liền đột nhiên dừng lại, ba người của Thương Ma đạo cũng kinh ngạc, thân hình cấp cũng dừng lại theo. "Các ngươi là người của Thương Ma đạo?" Cố Trường Thành, thanh âm lạnh lùng lên tiếng. "Ngươi sợ rồi sao? Còn không mau tự phế tu vi?" Quỳ xuống hai tay dâng lên huyết linh chi. Ở giữa ba người là một gã nam tử gầy gò, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 7 đỉnh phong. Hắn nhìn về Cố Trường Thanh cười lạnh rồi quát lớn. Cố Trường Thanh hai mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, cánh tay chợt vung lên, không gian xung quanh vang lên một tiếng xé gió, khổng tước linh vũ của Cố Trường Thanh đã phá không mà đi. Tốc độ cực nhanh, cộng thêm sự kinh địch của gã nam tử gầy gò kia, nên hắn vốn không nhìn ra phản ứng nhanh cấp kỳ của Cố Trường Thanh, phi đao chỉ là nhẹ kêu lên tiếng vụ vụ trong không khí, sau đó liền đã xuyên thủng mi tâm của gã luyện khí tầng 7 đỉnh phong kia. Sau khi giết chết hắn, Cố Trường Thanh liền cảm nhận được một thứ năng lượng vô cùng mờ nhạt, nó vô cùng âm lãnh và không cam lòng nó dây dưa liên hồi. Cảm nhận kỹ hơn, thì thứ năng lượng kỳ bí đó chính đang cuốn lấy cây linh vũ kiếm mà Cố Trường Thanh đã phóng ra. Đây có lẽ mà đoán niệm mà Đồ Lục Thiên Ma Kinh nhắc đến. Theo như Đồ Lục Thiên Ma Kinh nói, thì đoán niệm càng nhiều thì uy lực của linh bảo càng tăng lên càng lớn. Đến mức chỉ cần lấy ra linh bảo thôi thì đối thủ cũng tự va vào sát lục vô tận. "Ngươi dám giết người của Thương Ma đạo chúng ta?" Bên kia hai người còn lại hết sức giật mình, không ngờ gã thiếu kia lại quyết đoán như vậy. "Có gì mà không dám, đâu phải lần đầu giết người của Thương Ma đạo." Cố Trường Thanh hờ hững lời nói. "Tốt, tốt, vậy hôm nay ta nhất định sẽ phanh thây ngươi rồi bâm ngươi ra làm vạn đoạn trò cho ăn." Hai người còn lại của Thương Ma đạo gầm lên một tiếng, linh lực mà đen như mực bắt đầu thẩm thấu ra bên ngoài, làm cho không gian xung quanh trở thành một màu đen bao phủ Cố Trường Thanh lại. Cục diện như vậy, bọn họ nghĩ sẽ là ăn chắc Cố Trường Thanh, bên ngoài những người quan chiến cũng nghĩ là như vậy. Nhưng không, chỉ là trong nháy mắt, bên trong hắc khí kia lại vang lên hai tiếng kêu thảm thiết như là vô cùng không cam lòng. Hai người bọn họ đều đã bị xuyên tở hở UANG mi tâm, chết không còn thể chết hơn. Cố Trường Thanh thực lực tổng hợp vốn có thể chiến đấu vượt cấp thì giết ba gã tu vi thấp hơn mình thì quả thật cực kỳ dễ dàng. "Tiểu tử muốn chết?" Cố Trường Thanh vừa giết chết ba gã Thương Ma đạo kia chưa kịp phủi tay, thì ở nơi xa một tiếng quá lớn truyền tới. Như là cùng một lúc, ở nơi xa một cái bàn tay màu đen bằng linh lực khổng lồ từ nơi xa đánh tới, bàn tay thẩm thấu ra một cổ hàn khí vô cùng lạnh lẽo, hắc khí bao phủ không gian. "Cái này, người đến là Tiêu Lệ." Xung quanh như là có người nhận ra linh quyết này, liền kinh hô quát lớn. Cố Trường Thanh nhìn lên trên, nhìn thấy cự thủ to lớn kia, hắn trở nên hứng thú không biết thực lực của mình hiện tại có thể đánh bại Tiêu Lệ một gã luyện khí kỳ tầng 9 của Thương Ma đạo hay là không. Với thực lực của Tiêu Lệ bên trong Thương Ma đạo cũng xem như là tầm trung, nhưng dù vậy khi một mình đánh với hai con thanh loan ưng vẫn cứ ung dung. Nếu như hắn có thể đến được đây hẳn là đã giải quyết thành công hai con kia hoặc là có thể tùy tiện rời đi, dù là trường hợp nào thì thực lực của Tiêu Lệ vẫn là đỉnh của chót. Cánh tay nâng lên 9 cây khủng tức linh vũ đột nhiên đánh ra, linh vũ bay lên trên cao, khí thế hung hãn đánh tan bàn tay bằng linh lực của Tiêu Lệ. Ánh mắt nhìn lại, hắn liền thấy Tiêu Lệ đang đứng trên phi kiếm ở trên cao, ánh mắt dự tợn nhìn về phía Cố Trường Thanh. Luyện khí kỳ tầng 8, hay cho một cái giả heo ăn thịt hổ. Qua một kích vừa rồi, Tiêu Lệ liền đã cảm nhận được linh lực ba động của Cố Trường Thanh, nên ánh mắt của hắn càng trở bên băng lãnh. "Ngươi dám giết người ám mạch của Thương Ma đạo chúng ta, hôm nay ta tất sát ngươi." Thanh âm của Tiêu Lệ lạnh lùng, sát khí hiển lộ. "Trùng hợp, ta cũng không ưa gì người của Thương Ma đạo. Ngươi hôm nay ta cũng sẽ tất sát." Qua lời nói vừa rồi, Cố Trường Thanh cũng biết được Tiêu Lệ muốn giết chết chính hắn là vì Tiêu Lệ hắn vì thể diện. Đám người bị Cố Trường Thanh giết đều là người của hắn, mà lại bị Cố Trường Thanh giết, cho nên hắn mới muốn giết Cố Trường Thanh, chứ không phải là vì hắn muốn báo thù cho đồng bạn của mình. Lời nói của Cố Trường Thanh xuất ra, làm cho không khí ở đây vô cùng căng thẳng, cả hai bên ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo và sát khí. Lập tức cả hai linh lực bùng nổ, một bên cựu sắc thần quanh chiếu rọi tiên quang lượn lờ, một bên như là hắc khí che phủ thiên địa như là địa ngục trốn trần gian. Cố Trường Thanh nhẹ vẫy cánh tay, khổng tước linh vũ lập tức phá không mà đi. Bên trong hắc khí lộ ra cựu sắc thần quang vô cùng chói mắt, làm cho bên ngoài tu sĩ nhìn vào là nhận ra công kích của Cố Trường Thanh ngay. Tiêu Lệ nhìn thấy Cố Trường Thanh ra tay,
hắn liền hừ lạnh một cái, sau đó trên hai bàn tay liền xuất hiện một đôi găng tay làm từ kim loại, đây hẳn là một loại vũ khí không tệ. Đôi găng tay phần ngoài có móng vuốt cực kỳ sắc bén, hàn quang lạnh leo thấu xương. Ken, ken, ken. Tiêu Lệ nâng lên hai tay, bên trên không trung vung đấy, không trung vang lên từng tiếng kim loại va chạm, dưới sự khống chế tài tình của Tiêu Lệ tất cả 9 cây linh vũ liền bị đánh bay tứ tán ra bên ngoài. Thừa thắng xông lên. Tiêu Lệ trên khóe môi hiện lên một đường cong, thân hình của hắn không thấy đâu, nhưng chảo ấn đã đến trước mặt. Cố Trường Thanh cười nhẹ một tiếng, sau đó cánh tay khẽ vẫy, Huyền Dạ liền đã xuất hiện trong tay, trường thương rung lên một thương liền đâm về phía trước hướng mà chảo ấn kia đang đánh tới. Bình. Thương ảnh cùng chảo ấn va chạm vào nhau vang lên một tiếng nổ vang, sau đó cả hai cùng nhau triệt tiêu, tiêu tán tại không trung. Nhưng lúc này Cố Trường Thanh vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Lệ ở nơi nào, thần thức thả ra, hắn liền biến sắc, thân hình chợt động trường thương múa động sau đó liền quét thương ngang mộ tỷ cái. Vì hắn vừa rồi nhìn thấy Tiêu Lệ đã xuất hiện ở phía sau mình. Tiêu Lệ kinh ngạc, hắn đã dùng lợi thế của mình, tốc độ cao như thế mà lại bị Cố Trường Thanh nhận ra, thật sự điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Chương 42, Cửu Phụng Tiên Luân. Chương 42, Cửu Phụng Tiên Luân. Dù là kinh ngạc nhưng tốc độ xử lý của hắn lại là nhanh vô cùng. Gần như là cùng lúc trường thương chuyển hướng đánh tới, thì Tiêu Lệ liền lách người về phía sau một chút, bàn tay phải đưa ra đánh mạnh lên Huyền Dạ một tiếng keng lớn vang lên, sau đó cả hai liền nhanh chóng lui ra xa. Bù bù. Không đợi Tiêu Lệ ổn định lại, 9 cây khổng tức linh vũ liền đã đánh tới, 9 cây linh vũ từ trên cao đổ xuống như là một con thác bằng lông vũ 9 màu trong cực đẹp. Tuy là tuyệt đẹp nhưng Tiêu Lệ cũng không dám ngang nhiên nhìn ngắm nó mà ngược lại hắn thấy chúng lại lộ ra ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. 9 cây linh vũ như là 9 cây tuyệt thế thần kiếm từ trên cao đập xuống, mang theo một loại khí tức vô cùng nguy hiểm. Tốc độ của 9 cây linh vũ đó thật sự là nhanh đến cực hạn, chỉ vừa thấy nó ở bên trên tôi thì nó đã đến bên cạnh, như thế làm cho Tiêu Lệ khó mà phản ứng kịp, hắn khó mà bày ra thủ đoạn, chỉ có thể dùng linh lực hộ thể và tận lực tránh né đi điểm yếu mà thôi. Cánh tay phải nâng lên, linh lực khủng bố bắt đầu bùng nổ, xung quanh trở thành một màu đen đầy âm u và vô cùng lạnh lẽo, cánh tay đưa về phía trước, linh lực một lần nữa cuộn trào, hắc khí đen như mực hóa thành một cái thuần màu đen chắn trước mặt. 9 cây khổng tức linh vũ thế như trẻ che đánh tới, 9 cây chụm lại một chỗ tạo thành thế mũi khoan xoay tròn trên không, xoắn tới. Phốc. Một tiếng phốc suy vang lên, linh vũ mạnh mẽ đánh xuyên tấm thuần màu đen, sau đó khí thể không giảm oanh kích lên cánh tay của Tiêu Lệ, làm cho hắn lao đảo lui nhanh về phía sau. Cánh tay không ngừng có máu tươi rơi xuống trong bộ dáng cực kỳ thảm hại. Cái này, Tiêu Lệ bị thương rồi. Thiếu niên kia là ai sao lại mạnh như vậy? Đến Tiêu Lệ cũng phải chịu thua thiệt. Thiếu niên kia là Cố Trường Thanh đệ tử của Lăng Tiêu Các ta. Bên dưới đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ, rất hiếu kỳ về thân phận của Cố Trường Thanh. May mắn lúc này trong đám người kia có người nhận ra thân phận của Cố Trường Thanh. Sắc mặt Tiêu Lệ lúc này lúc xanh lúc đỏ, như là tức giận đến cực hạn. Hắn thân là luyện khí kỳ tầng 9 mà lại không thể làm gì được một gã luyện khí tầng 8 mà ngược lại còn bị thụ thương, nếu như không giết chết Cố Trường Thanh thì cái mặt mo của hắn sẽ để ở đâu? Ngươi là Cố Trường Thanh đúng không? Ta không giết kẻ vô danh. Sắc khi hầm hầm nhìn về phía Cố Trường Thanh, thanh âm sắt lạnh. Cố Trường Thanh khi nhìn thấy hắc khí đậm đặc xung quanh Tiêu Lệ, hắn lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Cái này là Oán Linh. Oán Linh này so với oán niệm mà Cố Trường Thanh thu phục lại không giống nhau. Oán niệm của Cố Trường Thanh chỉ là sự không cam lòng, còn về oán linh của mà Tiêu Lệ dùng lại chính là sự đau khổ tột cùng. Cái này sinh ra khi người trước khi chết phải cảm nhận được sự đau khổ cùng cực tiểu như muốn sống không được, muốn chết không xong. Cuối cùng bị Tiêu Lệ hành hạ đến người không ra người mà không ra đến chết, chết đi rồi cũng không cho linh hồn người ta giải thoát mà còn phong ấn lại bên trong ma âm trảo. Những oán linh này còn có cả linh trí còn sót lại này không lúc nào không muốn báo thù cho chính mình. Chỉ là không có cơ hội mà thôi. Cố Trường Thanh nghĩ nếu như cho bọn họ một cơ hội, bọn họ nhất định sẽ phản vệ lại Tiêu Lệ. Cố Trường Thanh hai mắt lộ ra hùng quang cung cực. Đám thương ma đạo này làm nhiều chuyện ác, có giết hết cũng không ảnh hưởng tới bản tâm. Ai giết ai cũng chưa biết được đâu. Cố Trường Thanh nở ra một nụ cười trâm trọng. Muốn chết. Tiêu Lệ nghe thấy lời nói của Cố Trường Thanh như thế, hai mắt cũng đỏ lên, sau đó hai tay kết ấn quyết vô cùng nhanh, hắc khí phía sau cũng theo khẩu quyết của hắn mà khuyết đại. Hắc khí cuồn trào, oán niệm không biết là bao nhiêu mà nói, như là vô cùng vô tận phát ra, làm cho xung quanh ai cũng phải nổi da gai ốc, sợ hãi vô tận. Chỉ qua mấy hơi thở, bên trong thiên không liền xuất hiện một cái bàn tay cực lớn, xung quanh nó phủ văn nhảy múa vô cùng sinh động. Cái này là ma âm trảo của Tiêu Lệ, linh quyết này có thể phệ linh a. Mau chạy. Xung quanh có người nhận ra thứ linh quyết mà Tiêu Lệ dùng, liền la lên thất thanh. Sau đó ai nấy cũng như là hiểu ra một cái gì đó cũng nhao nhao chạy tán loạn, dường như ma âm trảo này cực kỳ đáng sợ. Ma âm trảo là một bộ linh quyết trung phẩm vô cùng mạnh mẽ, bên trong trung phẩm cũng là cao cấp nhất tồn tại, uy lực phải nói là vô cùng khủng bố. Nghe nói bộ linh quyết này trong một lần đi lịch luyện Tiêu Lệ có cơ duyên nhận được, cấp bậc của nó tuy là linh quyết trung phẩm nhưng cũng không kém hơn một ít linh quyết thượng phẩm cấp thấp nào đâu. Có người đồn rằng nếu như đối mặt với môn linh quyết này, nếu không cẩn thận sẽ bị Tiêu Lệ lấy đi linh hồn, không đánh mà bại. Sức mạnh như vậy cho nên Tiêu Lệ đã từng dùng ma âm trảo đánh trọng thương một gã trúc cơ kỳ. Đứng dưới ma âm trảo, Cố Trường Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của ma âm trảo. Ma âm trảo phát ra một cổ nhẹ nhẹ thần thức ba động, quấy nhiễu đi tâm thần đối thủ, làm cho đối thủ trong thời gian ngắn lâm vào mê muội, mà không thể quan tâm đến công kích bên ngoài. Thủ đoạn tận dụng thần thức này có thể áp dụng a. Cố Trường Thanh sau khi biết được nguyên cớ thì hắn lại vui vẻ hơn ai hết, hắn quyết tâm sẽ nghiên cứu kỹ về thủ đoạn này nếu được hắn nắm kỹ trong lòng bàn tay thì sẽ là một cái đại sát khí. gã trúc cơ kỳ kia bị Tiêu Lệ đánh trọng thương cũng là vì không ngờ tới hắn lại có thủ đoạn tận dụng thần thức như vậy, và quan trọng nhất chính là gã trúc cơ kỳ kia khinh địch. Nếu như Cố Trường Thanh đối mặt một gã luyện khí tầng 7 hay 8 cũng là như vậy, phần nào cũng sẽ khinh địch. Nhưng lần này lại là không may, đối thủ của Tiêu Lệ hắn chính là Cố Trường Thanh, người đã sở hữu thần thức, cho nên thủ đoạn trấn nhiếp linh hồn này quả thật không có tác dụng. Linh quyết, ta cũng có. Cố Trường Thanh thanh âm lạnh lùng, sau đó tay liên tục bóp ấn quyết từng động tác và khẩu quyết đưa ra thì xung quanh linh lực dường như cũng ba động dữ dội rồi cộng hưởng theo. Linh lực bên trên tạo thành một làn khói chín màu vô cùng đậm đặc, rất nhanh nó liền đã tạo thành một vòng sáng hình tròn bên trên có cả cựu sắc thần quang chiếu rọi. Ấn quyết cuối cùng xuất ra, bên trên không trung cựu sắc thần quang cũng bắt đầu hé mở, để lộ ra bên trong là một cây bán nguyệt đao có đường kính 1 mét, hàn quang hiện lộ lạnh lẽo thấu xương, nó đang từ từ đi về phía trước, tốc độ chậm rãi, nếu như không nhìn kỹ sẽ không thể nào nhận ra. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy được cây bán nguyệt đao kia chính là một cây lông vũ chín màu to lớn, cây lông bảy màu sắc vô cùng lộng lẫy, khí thế ba động mạnh mẽ hơn khổng tức linh vũ không biết là bao nhiêu lần. Cây lông vũ này chính là cựu phục linh vũ chứ không phải là khổng tức linh vũ. Ánh mắt Cố Trường Thanh lúc này vô cùng đáng sợ, ánh mắt sắc lạnh con ngươi nằm dọc vô cùng hung lệ nhìn chầm chầm về phía Tiêu Lệ, cánh tay nâng lên, ngón tay chỉ lên trời. Đi. Cố Trường Thanh thanh âm không một chút cảm tình, ngón tay chỉ về phía trước. Bán nguyệt đao bên trên không trung liền biến mất không thấy đâu nữa, tốc độ cực nhanh chỉ có thể bắt được một tia cựu sắc thần quang xuyên qua không trung, xuyên qua thân thể Tiêu Lệ rồi từ từ mất đi. Sau khi bán nguyệt đao bay ra, Cố Trường Thanh cũng không liếc nhìn Tiêu Lệ dù chỉ một cái, thân hình hướng về nơi xa bay đi. Cái này làm sao đi rồi? Vẫn chưa đánh xong mà. Không lẽ Cố Trường Thanh sợ rồi? Sao lại như vậy? Các người nhìn kìa, Tiêu Lệ hắn. Hắn? Xung quanh đám người kinh ngạc, thật sự khó hiểu, ai cũng ôm một bụng nghi hoặc không thôi. Nhưng đến khi có người chú ý đến Tiêu Lệ giật mình quát lên một tiếng, mới thu hút bao nhiêu ánh mắt, nhìn thấy hắn như vậy ai cũng lộ ra sắc mặt sợ hãi. Cố Trường Thanh, cái linh quyết này tên là gì? Tiêu Lệ lúc này từ trên đỉnh đầu thẳng xuống dưới liền bị chia làm hai, ở trung tâm có cựu sắc thần quang phát ra, như là hắn bị chia làm hai nữa, hắn không cam lòng phát ra một tiếng nói. Cựu Phụng Thiên Luân. Cố Trường Thanh thanh âm lại vang lên, nhưng hắn cũng không dùng lại mà trực tiếp đi ra phía xa. Nhưng khi chưa đi được xa, hắn liền nghe một tiếng kêu thảm thiết, Cố Trường Thanh liền nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc thân thể liền dừng lại tại không trung. Lúc này Tiêu Lệ liền bị tất cả các oán linh của ma âm trảo phản vệ, hắn liền bị hơn ngàn oán niệm của lấy, thân thể liền bị cắn xé thành mảnh nhỏ, không còn một manh giáp. Nhìn thấy cảnh này Cố Trường Thanh kinh ngạc vô cùng, hắn có thể cảm nhận được sự giải thoát của bọn họ, có thể báo thù là chuyện bọn họ mong muốn không thôi, nhưng chuyện này lại thật sự khó khăn, chỉ khi Cựu Phụng Thiên Luân của Cố Trường Thanh đánh cho linh hồn của Tiêu Lệ thành hai nửa, lúc này bọn chúng mới có cơ hội phản vệ lại Tiêu Lệ. Bên trong ánh mắt của Cố Trường Thanh, hắn có thể thấy được bén dưới hơn vạn cái oán linh của nhân loại, tu sĩ có và cũng có cả phàm nhân, bọn họ đang hướng về Cố Trường Thanh cùng bái đi, oán niệm thiện linh liên tục chuyển đến liền chui vào huyền dạ trong tay Cố Trường Thanh. Chương 43, cha, mẹ. Chương 43, cha, mẹ. Dưới cái nhìn chân chú của Thiên Ma Nhãn, Cố Trường Thanh liền phát hiện mỗi một tia oán niệm đi vào huyền dạ thì bên dưới sẽ mất đi một cái oán linh, như là oán linh đã được giải thoát và trả lại cho Cố Trường Thanh thứ hắn cần. Cố Trường Thanh cảm nhận tổng cộng có hơn 1.200.000 cái oán linh, bên trong phần lớn là phàm nhân, cái này sinh động hẳn ra những người chết ở thôn hắn nhất định có mối liên can không nhỏ với Tiêu Lệ. Dường như là thiên gia muốn chứng minh ý nghĩ của hắn là sự thật, cho nên để cho hắn thấy được một màn, ở nơi đó hắn nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc, Lô Bá, Doanh Thúc, về những người dân bên trong thôn Bình An và có cả thân ảnh vô cùng quen thuộc của hắn. Cha, mẹ. Cố Trường Thanh nước mắt tố ra như mưa, hắn đã nhìn thấy cha mẹ mình rồi, hai người đang mỉm cười với hắn, bọn họ đang rất vui vẻ, có lẽ khi nhìn thấy nhi tử của mình vẫn còn bình an mà còn chính là tiên nhân cao cao tại thượng, bọn họ an tâm rồi. Về con đường sau này bọn họ đã không còn bận tâm gì nữa. Thân ảnh của hai người trở nên mờ nhạt rồi dần dần tan biến. Cha, mẹ. Cố Trường Thanh quát lớn một tiếng liền đi xuống chạy lại nơi mà cha mẹ mình đang biến mất, hắn muốn ôm cha mẹ của mình, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Thân thể hai người liền đã tiêu biến không để lại dấu vết gì. Nhưng lúc này xung quanh nơi mà cha mẹ hắn tan biến liền có một cổ năng lượng kỳ dị xuất hiện, cổ năng lượng này vô cùng kỳ lạ khó mà nhận ra. Nhìn thấy cha mẹ mình như vậy Cố Trường Thanh liền quỳ rạp trên đất, hai mắt ngấn lệ gào thét trong đau đớn. Cha, mẹ, con trai bất hiếu không bảo vệ được hai người, để hai người phải chịu nỗi đau đớn và thống khổ này. Mặc kệ lời nói xung quanh của đám người, hắn cứ quỳ ở đó, rất lâu, rất lâu. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, khi nơi này có một hạt mưa rơi trúng gò má của hắn mới làm hắn tỉnh táo trở lại. Nhưng đúng lúc này, bên tay Cố Trường Thanh lại vang lên tiếng xé gió. Thanh âm này là từ bên trái chuyển tới, làm cho hắn phát ra thần thức thăm dò, lần phát ra thần thức này làm hắn kinh ngạc, mức độ thần thức đã được tăng lên rồi. Lần trước thần thức chỉ có thể phát ra đến 100 mét mà thôi, nhưng bây giờ đã gấp đôi rồi, đạt đến 200 mét mức độ. Tiểu sư thúc, cứu ta. Khi thần thức vẫn chưa đạt đến kịp truyền hình ảnh về thì Cố Trường Thanh lại nghe thấy thanh âm quen thuộc, cái thanh âm này chính là Cơ Giao Yên. Nàng đang gặp nguy hiểm. Cố Trường Thanh nhìn kỹ, lúc này nơi đó đang có 3 gã nam tử đang đuổi giết Cơ Giao Yên, tu vi của bọn họ chính là luyện khí kỳ tầng 9 cao hơn Cơ Giao Yên một cái cảnh giới. Hèn gì nàng không địch lại. Cơ Giao Yên mộ tê ngày trước liền đã đụng độ 3 gã tán tu này, bọn họ vô sỉ vô lại, nhìn thấy tư sắc của nàng liền nổi lên lòng tham, ỷ vào tu vi cao cho nên muốn cưỡng ép nàng, nhưng bọn họ lại không ngờ thực lực của nàng lại mạnh như vậy có thể chạy trốn tận một ngày trời. Nhìn thấy nàng chạy loạn như thế bọn họ cũng không quan tâm, dù là những thiên tài của tứ phái bọn họ cũng không sợ. Bởi vì tu vi của 3 người bọn hắn chính là luyện khí tầng 9, dù là một gã luyện khí tầng 9 thiên tài của tông môn thì làm gì được họ, bọn họ cũng không phải là hạng người giàu hết đèn tắt. Cơ Giao Yên quả thật chính là đang chạy loạn, nhưng không ngờ lại gặp Cố Trường Thanh, nàng liền mừng rỡ lên tiếng cầu cứu. Nhưng nàng lại không hiểu sao lại có lòng tin mãnh liệt với Cố Trường Thanh như vậy, dù là tu vi của hắn thấp hơn nàng. Suy nghĩ chưa ngơi, Cơ Giao Yên liền cảm thấy một cổ khí tức mạnh mẽ ập tới, khí tức này sắc bén kinh khủng, nàng liền nhìn thấy trước mắt nàng là một cây lông vũ đó liền xẹt qua mặt nàng, nhưng nó lại không công kích nàng mà lại đi vòng qua tấn công ba người phía sau. Phốc, phốc, phốc. Ba tiếng phốc suy vang lên, ba người phía sau liền bị một đao xuyên thủng mi tâm, máu tươi phun ba thước, liền ngay lập tức ngã xuống chết ngay tại chỗ. Cơ Giao Yên liền kinh ngạc đến ngây người, ba gã luyện khí kỳ tầng 9 lại cứ như vậy chết đi. Cố Trường Thanh đã là tu vi gì? Luyện khí tầng 9. Khi nhìn về phía Cố Trường Thanh, Cơ Giao Yên liền kinh ngạc cái tên này quả thật đã là luyện khí kỳ tầng 9. Nhưng không phải một tháng trước còn là luyện khí kỳ tầng 6 hay là sao? Cơ Giao Yên kinh ngạc, nhưng nàng cũng hiểu được Cố Trường Thanh có biện pháp ẩn giấu tu vi. Quả thật khi hắn nhìn thấy linh hồn cha mẹ của mình được giải thoát, nút thắt trong lòng cũng được gỡ xuống. Tâm cảnh thăng hoa cho nên bích chướng giữa tầng 8 và tầng 9 cũng được mở ra, tu vi cũng vì vậy mà thăng hoa. Cựu sắc khí hải cũng thuận lợi tiến vào luyện khí tầng 9 và màu đen khí hải cũng bay thẳng luyện khí tầng 8. Nhưng những điều này Cố Trường Thanh cũng không để ý tới, chỉ khi Cơ Giao Yên lên tiếng nhắc nhở, hắn mới thật sự để ý tâm thần cũng không ba động một chút nào. Cố Trường Thanh liền nhìn chằm chằm vào khoảng không mà phụ mẫu mình tan biến, sau đó thở ra một hơi, trên khuôn mặt đã không còn một chút đau buồn nào nữa mà hoàn toàn trở lại bình thường, sau đó nhìn về phía Cơ Giao Yên lên tiếng. Giao Yên, ngươi làm gì bị bọn chúng truy sát? Cơ Giao Yên nghĩ nghĩ sau đó nói ra một câu làm cho Cố Trường Thanh cũng phải trợn tròn mắt. Có lẽ là ta quá xinh đẹp a, cho nên luôn thu hút người khác. Cố Trường Thanh hết nói nổi tiểu nha đầu này. Nhưng không đợi Cố Trường Thanh nói gì thì bên trong thần thức của hắn lại xuất hiện một người, thần thức trả lại hình ảnh Cố Trường Thanh vẫn không rõ là người đến là bạn hay là thù, thanh âm lại vang vọng khắp không trung. Đạo hữu, đã đến rồi thì tại sao không ra gặp mặt? Lời nói của Cố Trường Thanh lại vang lên, sau đó từ nơi xa lại có một giọng cười đầy ma mị vang lên, sau đó một thân ảnh đầy gợi cảm và không kém phần ma mị xuất hiện, đường cong tuyệt mỹ và cảnh núi rừng tạo nên một bức tranh phong thủy tuyệt đẹp. Không ngờ cảm giác lực của Cố huynh lại lợi như vậy. Có thể từ xa nhận ra tiểu nữ. Vị thiếu nữ kia cười khúc khích nói: "Hạ Như Ảnh là ngươi?" Cơ Giao Yên nhìn thấy nữ tử kia, nàng liền giật mình lên tiếng: "Ngươi biết nàng?" Cố Trường Thanh kinh ngạc hỏi: "Nàng là người của Thương Ma Đạo, thủ lĩnh của thí luyện lần này của Minh Mạch, Hạ Như Ảnh." Cơ Giao Yên lên tiếng: "Người của Thương Ma Đạo?" Cố Trường Thanh nghe thấy như vậy, sát khí bắt đầu khởi động, xung quanh một cổ hàn khí ba động mạnh mẽ, làm cho xung quanh hàn khí hóa băng tinh, đông cứng xung quanh. "Đạo hữu, đừng như vậy nghe ta nói." Hạ Như Ảnh khi nhìn thấy Cố Trường Thanh như thế liền vô cùng hoảng hốt, vì khí tức mà Cố Trường Thanh phát ra lúc này làm cho nàng cảm thấy một cỗ nguy hiểm cùng cực. Thương Ma Đạo tuy là ma môn cũng mà ma tu lớn nhất tại Vạn Sinh Quốc này, nhưng Thương Ma Đạo chúng ta cũng phân ra làm hai mạch, đó là Á Mạch cùng Minh Mạch, cả hai luôn luôn đối đầu nhau và quan điểm cũng là khác nhau. Tiêu Lệ cũng chính là người của Á Mạch, như Cố huynh đã thấy hành vi của Á Mạch thật sự mất hết nhân tính, lạm sát người vô tội và cả phàm nhân. Còn về Minh Mạch chúng ta chính là khoái ý ân cửu, cũng là giết người nhưng không phải thích giết ai là giết. Dám hỏi đạo hữu, từ khi xuất đạo đến giờ ngươi đã từng giết người, những người ngươi giết là hạng người như thế nào? Nghe thấy lời nói của nàng, Cố Trường Thanh trầm mặt. Hắn cũng là người tu luyện ma công, về lý giải của ma và tiên cũng được hắn hiểu rất rõ, theo như suy luận của hắn, Hạ Như Ảnh thì cái này có khác gì ý niệm của hắn. Bọn ám mạch làm đủ chuyện ác, giết người không chớp mắt và cũng không cần lý do, tỉ như việc Tiêu Lệ giết phàm nhân tay trói gà không chặt để luyện linh quyết ma âm trảo này thật sự trời đất không dung. Còn về Minh Mạch thì lại khác, tuy vẫn là ma tu nhưng lại là khoái y ân cửu, hành sự cực kỳ quyết đoán không thể đoán được trước, cho nên tu sĩ chính đạo rất kiên kỵ bọn họ. Nhìn thấy Cố Trường Thanh trầm mặt, Hạ Như Ảnh nghĩ là hắn không tin, liền tiếp tục nói: "Nếu như đạo hữu không tin, có thể hỏi vị mỹ nữ bên cạnh." Cố Trường Thanh nhìn về bên cạnh Cơ Giao Yên, như là muốn hỏi thăm nàng, lời nói của Hạ Như Ảnh là thật hay là giả. Cơ Giao Yên cũng nhìn phía Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, bày tỏ những lời nàng nói là sự thật. "Ngươi hôm nay đến tìm ta chắc cũng không phải nói những lời vô bổ này chứ?" Cố Trường Thanh nhìn về phía Hạ Như Ảnh nói: "Đạo hữu, ta tìm ngươi để hợp tác một việc." Hạ Như Ảnh mỉm cười nói: "Việc gì?" Cố Trường Thanh lộ ra hứng thú nồng đậm, kẻ đứng đầu Minh Mạch tìm người hợp tác cũng không phải chuyện nhỏ a, ngươi biết Linh Cơ Quả? "Linh Cơ Quả?" Cố Trường Thanh hai mắt lộ ra tinh quang, bởi vì hắn biết cái linh cơ quả này, tu sĩ khi đạt đến luyện khí kỳ cực hạn muốn xung kích trúc cơ kỳ thì nhất định phải phục dụng trúc cơ đan, mà trúc cơ đan cũng không phải là thứ duy nhất để gia tăng tỷ lệ đột phá mà còn rất nhiều thiên tài địa bảo khác có công dụng tốt hơn trúc cơ đan tỷ như linh cơ quả này. Chương 44, Hỏa tinh ma biên. Chương 44, Hỏa tinh ma biên. Trúc cơ đan chỉ là gia tăng thêm 3 thành tỷ lệ thành công trúc cơ, còn về linh cơ quả lại tốt hơn rất nhiều, lại có thêm 1 thành xác suất thành công, tổng cộng là 4 thành, dù chỉ là tăng thêm 1 thành nhưng cái tỷ lệ thành công như vậy, nhất định sẽ bị người tranh đoạt đến sức đầu mẹ trắng. Nhưng Cố Trường Thanh biết được trên đời không có chuyện tốt nào mà từ trên trời rơi xuống, cái này nhất định có điều kiện hoặc là nguy hiểm tụ cùng. "Hạ cô nương, nơi đây thiếu gì cao thủ đã thành danh từ lâu, sao ngươi không tìm họ?" Cố Trường Thanh bình tĩnh nói. "Bọn họ tuy là lợi hại, nhưng ta cảm thấy chỉ mình huynh mới có thể đáng tin và thực lực đủ mạnh để giúp ta việc này." Hạ Như Ảnh cười nói. "Vì sao?" Cố Trường Thanh nói. "Nơi đó có một con nhị cấp yêu hầu, thực lực vô cùng khủng bố. Thứ nhất ta không tưởng bọn họ, thứ hai cũng là điều quan trọng nhất, thực lực bọn họ không đủ." Hạ Như Ảnh nghiêm túc nói.
nơi đó có bao nhiêu quả linh cơ. Nghe thấy lời nói của Cố Trường Thanh, Hạ Như Ảnh thầm vui mừng, quả thật người màn nàng chọn. Nếu như là người khác quan tâm chính là con nhị cấp yêu hầu kia thực lực ra sao, nhưng Cố Trường Thanh quan tâm chính là linh cơ quả có bao nhiêu, điều này chứng tỏ Cố Trường Thanh không quan tâm yêu hầu, như là hắn tự tin vào thực lực của mình, không xem nhị cấp yêu thú ra gì. Tổng cộng 3 quả. Hạ Như Ảnh nói. Tốt, ta ngươi và Giao Yên mỗi người 1 quả. Cố Trường Thanh bình tĩnh nói. Tốt, cứ như vậy đi. Hạ Như Ảnh nói. Được, mời dẫn đường. Lời nói vừa dứt, Hạ Như Ảnh nhẹ gật đầu một cái, sau đó nhảy lên phi kiếm cả hai liền bay đi. Xuyên qua rừng núi rậm rạp, Hạ Như Ảnh đi trước theo sát phía sau chính là Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên. Khoảng nửa canh giờ, Hạ Như Ảnh liền đưa hai người đến một cái sơn cốt này không to cho lắm, chiều cao cũng chỉ hơn 3 mét, từ bên trong liền lộ ra một cổ hung sát nguy hiểm tột cùng, bên cạnh còn có một cổ hương thơm cực kỳ dễ chịu. Mùi hương này vô cùng sảng khoái, làm cho tâm thần Cơ Giao Yên và cả Hạ Như Ảnh gần như là bị thu hút, không nhịn được mà muốn tiến lại gần. Nhưng mà ngay lúc nàng bước lên được mấy bước, thì sắc mặt Cố Trường Thanh ở bên cạnh lại đột nhiên kỳ biến, bột vàng chộp lấy cổ tay trắng như ngọc của hai người, thân hình rất nhanh lùi lại phía sau. Ầm. Ngay trong nháy mắt khi Cố Trường Thanh túm lấy tay Cơ Giao Yên và Hạ Như Ảnh lùi lại, nơi bọn họ vừa đứng đột nhiên nứt ra một cái khe lớn, một bàn tay to lớn hỏa hồng sắc mạnh mẽ đập nát mặt đất, sau đó một cái bóng màu đỏ to lớn từ dưới lòng đất lao vút qua, rơi đến ngay trước hang động. Cố Trường Thanh mang theo Cơ Giao Yên và Hạ Như Ảnh rơi xuống một gốc đại thụ gần đó, sau đó ánh mắt nhìn về phía đám bụi đất tung bay đằng kia. Ở nơi đó là một con vượn khổng lồ hung sát khắp cả người đều đỏ rực như hỏa diễm đang đứng. Luồng khí hung sát dâng lên quần quần mặt trời, giống như gió lốc vậy thổi quét ra khắp nơi xung quanh. Hỏa tinh ma biên. Ngay khi Cơ Giao Yên nhìn thấy cái đầu yêu viên này, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng khẽ biến đổi. Bụi đất tung bay mù mịt trong rừng rậm, lúc này ánh mắt của đám người Cố Trường Thanh đều xuyên thấu qua tầng bụi đất, dừng lại trên người con vật to lớn ở ngay phía trước không xa. Thân hình cực lớn đó chính là một đầu yêu viên toàn thân từng khối cơ bắp vô cùng chắc chắn và cả hỏa diễm đang cháy rất thịnh. Nhìn từ xa, giống như là đang mặc một kiện tinh giáp bằng lửa đỏ cực dày. Hơn nữa, trong đôi mắt hỏa hồng sắc của đầu yêu viên này, lại có loại khí tức xảo trá và hung sát giống như con người tuôn tràn ra, vừa nhìn đã biết nó có linh trí không thấp. Hỏa tinh ma viên sao? Ánh mắt của Cố Trường Thanh cũng vì tiếng hô nhỏ của Cơ Giao Yên và cả sự nghiêm túc của Hạ Như Ảnh hẳn là nàng ta cũng ăn không ít thua thiệt dưới đầu yêu viên này. Từ trên mình của đầu yêu viên này, hắn có thể cảm thấy một thứ năng lượng cực kỳ cuồng bạo tuôn ra. Hẳn là thực lực của nó hơn hẳn một số yêu thú cấp 2 khác. Phải biết yêu thú cấp 2 thông thường bọn hắn đã rất khó chống lại, nhưng lần này hẳn là một trận chiến đầy khó khăn. Ở phía trước, hỏa viên gầm lên một tiếng, sau đó bàn tay to lớn của hỏa tinh ma viên hung hăng phất mạnh một cái về phía trước mặt, cuồng phong nhất thời nổi lên thổi tan bụi đất mờ mịt. Cặp mắt hỏa hồng sắc hung sát nhìn chằm chằm về phía đám người lâm động, trong miệng lại phát ra âm thanh đầy sát khí hung hãn. Sau đó hỏa viên gầm lên một tiếng chấn động khu rừng, thân hình to lớn sẩy bước ra chấn động đại địa, chân đạp mạnh một cái cuồng phong kéo tới thân hình như một viên đạn pháo bắn mạnh về phía ba người Cố Trường Thanh. Cánh tay khổng lồ như là đá cội khủng bố và cứng rắn liền đập đến. Cố Trường Thanh sắc mặt trở nên trầm trọng, cánh tay khẽ vẫy huyền dạ xuất hiện trong lòng bàn tay, bên trên một cổ đoán khí ngập trời xuất hiện hắc quang lan tỏa làm cho bên cạnh Hạ Như Ảnh hai mắt cũng nheo lại, thân hình không tự chủ lui về phía sau hai bước. Trường thương trong tay xoay tròn, một thương khủng bố đâm ra, thẳng hướng cánh tay khổng lồ của hỏa viên mà ập tới. Keng! Một vang thanh thúy lên, kinh khí tán loạn đẩy thân thể của cả hai về phía sau. Giết! Một tiếng quát nhẹ đột nhiên phát ra từ miệng Hạ Như Ảnh. Ngay sau đó, linh lực hùng hậu đột nhiên từ bên trong cơ thể hai người Hạ Như Ảnh và cả Cơ Giao Yên bùng phát ra. Chợt thân hình bọn họ nhanh như tia chớp lướt đi. Khí tức sắc bén, lập tức bao phủ toàn thân hỏa tinh ma viên cách đó không xa. Hỏa tinh viên vương nhìn thấy hai thân ảnh như quỷ mị tiến lại gần, trong đôi mắt hỏa hồng sắc cũng lóe lên sát ý hung ác. Đối diện với thế tiến công liên thủ của hai người Khương Côn, hắn lại không hề có chút dấu hiệu rút lui nào, trái lại còn xài bước ra. Sát khí ngập trời tràn ra che kín cả bàn tay to lớn giống hệ tinh thể hỏa hồng sắc kia, trên nắm tay lại còn mang theo một cỗ tinh phong sắc bén, hung hăng vô thẳng về phía hai người Hạ Như Ảnh. Ầm, ầm. Quyền phong cùng bạo dị thường do ba người phát ra trực tiếp va chạm lẫn nhau ngay giữa không trung. Trong lúc hai bên tiếp xúc nhau, một thanh âm va chạm nhất thời vang vọng toàn trường. Sau đó một cỗ lốc xoáy năng lượng cực kỳ kinh người trong khoảnh khắc thổi quét lên, trực tiếp đẩy lùi hai người Hạ Như Ảnh lùi về sau mười mấy bước. Mà bên kia, Hỏa Tinh Ma Viên cũng chỉ lùi về sau hai bước đã có thể ổn định được thân hình. Sức chiến đấu dũng mãnh của yêu thú vào lúc này cũng triển lộ hoàn toàn không thể nghi ngờ. Một quyền đẩy lùi hai người Hạ Như Ảnh, trong ánh mắt của Hỏa Tinh Ma Viên tràn ngập sự khinh thường và châm biếm. Nhưng mà ngay khi nó chưa kịp hành động tiếp, thì bên trong không trung lúc này liền xuất hiện 9 cây khổng tức linh vũ từ trên cao xoắn xuống tạo thành một cơn lốc phi đao, nháy mắt đã bao vây lấy toàn thân Hỏa Tinh Ma Viên vào bên trong. Cặp mắt hỏa hồng sắc của Hỏa Tinh Ma Viên chợt lóe lên, một quyền oanh kích ra, nện thẳng lên những cây linh vũ đang trong khí thế hừng hực kia. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng vang khẽ, những cây linh vũ kia liền bị đánh tan, bay tứ tán. Nhìn thấy những cây linh vũ xinh đẹp kia ngay cả một đòn của bản thân cũng không thể nào tiếp nổi, Hỏa Tinh Ma Viên kia như là nhếch mép cười lạnh lùng một cái. Nhưng mà nụ cười lạnh lùng của hắn vẫn còn chưa rõ ràng đã đột nhiên cứng ngắt lại. Bởi vì hắn phát hiện, những cây phi đao kia lại một nửa phát ra thanh âm xé gió ập tới. Khí thế còn mạnh mẽ hơn mấy phần. 9 cây linh vũ tạo thành một hình tròn bay vòng quanh thân thể Hỏa Viên với tốc độ vô cùng kinh khủng, những cây linh vũ liên tục công kích về phía Hỏa Viên, với uy lực khủng bố của khổng tức linh vũ thì Hỏa Viên phải ăn thua thiệt cực lớn. Trên thân vết thương chằng chịt, dường như là tìm ra điểm yếu của Hỏa Viên,
hai mắt của Cố Trường Thanh lộ ra hung quang nồng đậm, chín cây linh vũ với tốc độ cực nhanh lao thẳng về một điểm tạo thành một cái mũi khoan chín màu lao về phía ngực của Hỏa Viên, nơi mà chín cây khủng tức linh vũ nhắm vào chính là tim của nó, Cố Trường Thanh muốn một kích giết chết nó. Hỏa Tinh Ma Viên nhìn thấy chín cây linh vũ với khí thế vô cùng hung hăng bay thẳng về phía mình, nó gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực bạo nổi, cánh tay hữu lực nâng lên chắn trước ngực. Ầm. Chín cây phi đao cùng cánh tay nó va chạm, một tiếng bùm khủng bố nổ ra, thân thể Hỏa Viên lui về sau mấy bước, trên tay để lại một vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy ra không ngừng. Chín cây phi đao như là giòi trong xương bám lấy không ngừng với tốc độ cực nhanh lao tới. Thời điểm này, Hỏa Tinh Ma Viên mới biết được sự lợi hại của những cái lông chim này, hắn liền gầm lên giận dữ, hai mắt hỏa hồng sắc nhìn về phía Cố Trường Thành đang ở trên cây đại thụ, bàn chân khổng lồ hung hăng giẫm mạnh lên mặt đất, liền hóa thành một đạo thân ảnh đỏ rực, pha lẫn với khí hung sát quần quật ngất trời lướt mạnh về phía Cố Trường Thành. Ken, ken. Trên đường đi, Hỏa Viên đưa cánh tay khổng lồ và cứng rắn kia quét qua quét lại, chín cây linh vũ một lần nữa bị đánh bay. Vụ, vụ. Ánh mắt của Cố Trường Thành vẫn luôn dừng lại tại Hỏa Viên. Tất nhiên hắn cũng nhận thấy được luồng tình phong thô bạo đột nhiên ập đến kia, xung quanh linh lực cựu sắc bùng nổ ra bên ngoài, một làn sóng chín màu sáng chói, nhanh như chớp từ trên cánh tay Cố Trường Thanh bạo lực ra, lại hóa thành những mũi tên ánh sáng chín màu phô thiên cái địa bắn ra, giống như một trận mưa tên, hung hăng bắn về phía Hỏa Tinh Ma Viên. Đinh đinh đinh. Những mũi tên mang theo ánh sáng chín màu, đều chút hết trên người Hỏa Tinh Ma Viên. Những mũi quang tiễn này cực kỳ sắc bén, cho dù lớp giá Hỏa Tinh Ma Viên dù có tầng phòng ngự cực mạnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy nói đau lên từng cơn. Hơn nữa những đạo quang tiễn này sau khi nổ tung lại cũng không có tản đi, ngược lại còn hóa thành dịch thể màu đen kinh còn có một ít lôi điện chạy quanh, dính lên thân thể của Hỏa Tinh Ma Viên, lại còn không ngừng chui vào cơ thể của hắn. Thứ ánh sáng kỳ lạ này khi chui vào thân thể Hỏa Viên, nó điên cuồng tàn phá cơ thể, lôi điện cuộn trào làm tê liệt thân thể nó, còn về phần ánh sáng màu đen kia chính là tử vong chi khí khi tiến vào thân thể nó liền bắt đầu ma diệt đi sinh cơ, làm cho thân thể nó suy yếu đi rất nhiều. Thời gian qua, Khổng Tiên cũng đã hướng dẫn hắn sử dụng cựu sắc linh lực rất nhiều, cho nên bây giờ lực trưởng khống của hắn về cựu sắc linh lực đã rất mạnh. Chương 45, có ta ở đây. Chương 45, có ta ở đây. Hống. Hỏa Tinh Ma Viên hiển nhiên là bị thủ đoạn này của Cố Trường Thanh làm cho nổi giận, hỏa hồng sắc trong hai mắt nhất thời lóe lên sáng rực. Hồng quang quần quật ngất trời đột nhiên từ trong cơ thể của hắn bùng phát ra, không ngờ lại có thể phá tan đường tầng dịch thể đang quấn quanh thân, sau đó một bàn tay cực lớn hướng về phía Cố Trường Thanh đập mạnh một cái. Cố Trường Thanh, cánh tay phát lực một cái, bàn chân đạp mạnh một cái lao thẳng về phía Hỏa Tinh Ma Viên, mũi thương sắc bén lướt qua không trung để lại một cái tàn ảnh. Đùng. Cả hai liền va chạm vào nhau. Kình phong cùng bạo nháy mắt lan tràn ra, đám đại thụ xung quanh đó trực tiếp bị đánh sập ngay tại đường trường, mà thế tiến công của Hỏa Tinh Ma Viên kia cũng đã bị chặn lại. Thân thể của Cố Trường Thanh thì bị đánh bay ngược ra phía xa, đụng độ nát mấy cây đại thụ mới có thể giữ vững được thân hình, trên khóe miệng còn lưu lại một hàng máu tươi, chứng tỏ một kích kia Cố Trường Thanh đã bị thụ thương. Còn về Hỏa Tinh Ma Viên lúc này trên cánh tay còn lưu lại một vết thương lớn. Va chạm kia nó cũng ăn một cái thua thiệt cực lớn. Vừa giờ đau nhức truyền tới làm cho Hỏa Tinh Ma Viên tức giận đến cùng cực, sát ý trong cặp mắt hỏa hồng sắc tuôn trào ra. Nhưng mà khi hắn vừa muốn động thủ lần nữa, sau lưng hắn đột nhiên có hai luồng kình phong hung hãn dị thường lướt mạnh đến, chính là hai người Hạ Như Ảnh và Cơ Giao Yên vừa mới bám theo đến. Cơ Giao Yên tuy chỉ là luyện khí tầng 8 mà thôi, nhưng thiên phú lại là cực tốt, bên cạnh thực lực của nàng cũng không tầm thường cho nên mới có tư cách tham gia vào trận chiến này. Hai thanh phi kiếm với tốc độ cực nhanh lao đến, trung điệp đánh thẳng lên phần lưng của Hỏa Tinh Ma Viên, nhưng cũng chỉ là để lại trên phần lưng hai dấu kiếm như là hai người bọn họ vừa chém lên trên một khối đá lớn, không thể nào xé mở phòng ngự của nó. Nhìn thấy hai con sâu kiến dám ra tay với mình, Hỏa Tinh Ma Viên gầm lên một tiếng, thân hình xoay chuyển trọng quyền đánh ra, kình phong kéo tới làm cho cả hai kinh hãi đến tận cùng. Quyền ảnh khí thế hạo hãn kéo tới, bọn họ dường như đã nhìn thấy bản thân dưới một quyền kia liền trở thành một bài thịt nát, Thương Tiêu Ngọc vẫn chết không toàn thay. Hai người liền đã đánh giá quá thấp thực lực của Hỏa Viên, cái giá họ phải trả là cả tính mạng mình, cái giá này quả thật rất đắt. Khi quyền ảnh kia sắp đến, cả hai liền như là chịu mệnh, hai mắt nhắm chặt lại, chờ đợi cái chết đến với mình. Yêu thú cấp 2 quả thật đáng sợ, chỉ là qua một chiêu liền bị đánh bại. Nhưng thời gian đã qua lâu rồi, nhưng cái sự đau đớn của thân thể vỡ tan vẫn không hề truyền đến, hai mắt mở ra liền nhìn thấy ở phía trước là một thân ảnh toàn thân bao phủ bởi cựu sắc thần quang, thân ảnh gầy gò cố chống chịu với một con yêu thú to lớn hơn mình rất nhiều lần. Cả hai nàng trong lòng chấn động không nhỏ, không ngờ Cố Trường Thanh lại có thể làm đến mức này. Cố Trường Thanh lúc này gần như là đã dùng hết sức, chỉ có linh quyết là chưa dùng, nhưng Hỏa Tinh Ma Viên cũng vẫn chưa dùng ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Cứ chiến đấu thế này thì khó mà chống đỡ lâu dài. Rút lui thôi, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Cố Trường Thanh quát lớn một tiếng, sau đó cánh tay phát lực, trên thân thương hắc khí nồng đậm đến cực hạn. Trường thương như là được tiếp thêm sức mạnh, một thương khủng bố đánh ra, tạo thành một vòng cung màu đen từ trên cao đánh xuống. Đùng! Kình phong bùng nổ hắc quang đầy trời. Cả ba người điên cuồng hướng ra phía xa chạy trốn, để lại trong rừng cây ba đạo hào quang. Vừa giờ ao. Hỏa Tinh Ma Viên gầm lên một tiếng giận dữ. Sau đó xung quanh nó hỏa quang đại phóng như là hình người hỏa linh, hỏa diễm bùng nổ cực kỳ mạnh liệt. Nó bước ra một bước chân trọng tấn nhảy lên cao rồi tiếp đất hai tay điên cuồng nện xuống đất, làm cho trời lông đất lở. Hơn trăm đạo hỏa trụ từ mặt đất bắn thẳng lên cao hướng về phía ba người Cố Trường Thanh truy đuổi mà qua. Dù Cố Trường Thanh có trở nên nhanh hơn đi nữa, nhưng với sức mạnh của một con cấp 2 yêu thú thì cũng không nhanh bằng. Cả ba người chỉ trong nháy mắt liền bị hơn trăm cột hỏa tuyến bao phủ toàn bộ đường lui đều bị phong kín.
Ở giữa trung tâm, ba người Cố Trường Thanh liền lộ ra ngưng trọng ánh mắt, nhìn về xung quanh hơn trăm cột hỏa diễm kia mà trở nên nghiêm túc. Nhiệt lượng khủng bố ập tới, làm cho mồ hôi cả ba người đều tố ra như mưa. Trong tầm mắt của Cố Trường Thanh lúc này, không gian xung quanh cũng đều trở nên vặn mèo. Cơ hội cuối cùng tế ra công kích mạnh nhất đi. Cố Trường Thanh quát lên một tiếng, sau đó hai tay kết ấn nhanh như chớp giật, xung quanh cựu sắc thần quang bùng nổ vô cùng đậm đặc. Hai người Cơ Giao Yên và cả Hạ Như Ảnh cũng không giữ lại mà xuất ra toàn lực. Cả hai người điều động thiên địa linh lực vô cùng mạnh mẽ, thiên khung sấm chớp nổ đi đùng. Linh Lung kiếm chạm Bích Hà Trưởng. Thiên khung lúc này xuất hiện một thanh trường kiếm khổng lồ, cùng với một bàn tay to lớn xung quanh ba động linh quyết cực mạnh. Cả hai đạo công kích hung hăng đánh về phía hỏa trụ kia. Cố Trường Thanh lúc này cầm trong tay Cựu Phụng Tiên Luân, dưới sự thúc dục của ba người, một kiếm, một đao, một trường cùng nhau hướng về một phía công kích mà đi. Mục đích của đám người Cố Trường Thanh chính là mở ra một con đường máu để chạy đi. Dường như là Hỏa Tinh Ma Viên đã biết trước được ý đồ của bọn họ, cho nên nó liền động. Phía trước ba người hơn 30 cột hỏa diễm liền đột ngột biến mất, sau đó phía sau gần 70 cây cột hỏa diễm, hỏa quang cấp tốc phóng đại tất cả đều phóng lên cao hơn 100 mét rồi đột ngột chuyển hướng thẳng xuống ba người đánh tới. Khoan hạ về uy lực của nó, chỉ nói về trọng lượng và tốc độ cơ bản của nó thôi cũng đủ làm cho ba người chết hơn 100 lần rồi. Lần này cả ba người đã sai lầm khi đi trêu chọc yêu thú cấp 2, mà sai lầm này cái giá của nó là quá đắt. Chúng ta sẽ chết sao? Cơ Giao Yên nhìn thấy hơn 70 cây hỏa trụ bên trên rơi xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng vẫn còn trẻ còn bao nhiêu hoài bão, con đường còn rất dài, không lẽ lại chết đi như vậy? Nàng không cam lòng, càng nghĩ nàng càng sợ hãi, tay chân không kiềm được mà run rẩy, chân lui về phía sau mấy bước. Nàng tuyệt vọng. Lúc này sắc mặt của Hạ Như Ảnh cũng không tốt hơn là bao nhiêu, khuôn mặt trắng bệch không còn một chút máu, tất cả chuyện này là do nàng gây ra, nàng nhất định phải làm cái gì đó để cứu bọn họ. Dù là có chết đi, ta sẽ kéo dài thời gian, các ngươi mau chạy đi. Hạ Như Ảnh hít sâu một hơi, lộ ra ánh mắt quyết tuyệt, nàng liền sải bước ra, linh lực trong cơ thể bắt đầu trở nên bạo loạn đến cùng cực. Lúc này thân thể nàng lúc xanh lúc đỏ như là chịu phải đau đớn thấu tận tâm can. Hạ Như Ảnh, ngươi làm gì? Cơ Giao Yên khi hình thấy tình huống của Hạ Như Ảnh, nàng biết được ý định của nàng, là nàng muốn tự bạo để kéo dài thời gian cho cả hai người, để cả hai chạy thoát còn về nàng sẽ là chết đi. Là ta dẫn hai người các ngươi đến đây, dù sao cũng phải cho các ngươi một con đường sống. Hành động này của nàng cũng làm cho nội tâm Cố Trường Thanh dao động, hắn từng nghĩ người của Thương Ma Đạo dù là thành viên của Minh Mạch có tốt hơn nữa cũng không đến mức hy sinh bản thân để cứu một người xa lạ, nhưng hành động của Hạ Như Ảnh đã làm thay đổi nhận thức quan của hắn. Quả thật Hạ Như Ảnh tính cách lại không giống những người khác, nàng là người tính quy tắc rất cao, chuyện này là do nàng mà ra, dù cả hai đã đặt thành hiệp định, nhưng nếu có nàng đưa ra chủ ý này thì bây giờ hai người bọn họ sẽ không rơi vào tình huống như thế này. Suy nghĩ vừa thông, như là nàng đã kiên quyết hơn. Linh lực bên trong cơ thể càng trở nên bạo động, linh lực bên trong kinh mạch lưu thông với một cái tốc độ kinh người. Tình huống hiện tại của nàng càng trở nên hỗn bét, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Dù là đã suy nghĩ thật kỹ, nhưng nàng thật sự là không cam tâm, nàng vẫn còn quá trẻ, độ tuổi của nàng vẫn là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, con đường phía trước còn rất dài nhưng bây giờ lại phải dừng lại ở đây. A! Nàng gào thét một tiếng không cam tâm. Lúc này nàng đã không còn bất cứ hy vọng nào nữa, chỉ trong nháy mắt nữa thôi, thân thể nàng liền nổ tung, đã không có bất kỳ phép màu nào nữa rồi. Nàng đã tuyệt vọng. Nhưng lúc mà nàng tuyệt vọng nhất, lại có một bàn tay hữu lực nhưng tràn đầy sự ấm áp đặt lên bờ vai nàng. Lập tức có một cổ năng lượng màu xanh biếc đầy ấm áp tràn vào cơ thể nàng, xoa dịu đi luồng linh lực đang vô cùng hỗn loạn trong cơ thể nàng, làm cho những luồng linh lực đó bắt đầu ổn định lại và những tia năng lượng màu xanh biếc kia liền làm cho thân thể nàng rung lên. Nàng cảm nhận được tia năng lượng màu xanh biếc kia khi tiến vào cơ thể nàng trước tiên ổn định lại linh lực và sau đó là tầm bổ toàn thân, từng tế bào dù bé nhất cũng cảm nhận được sự khoan khoái đến tột cùng. Có ta ở đây, từ lúc nào phải để một nữ nhân bảo vệ. Chương 46, Thiên Ma Tà Thần Nộ. Chương 46, Thiên Ma Tà Thần Nộ. Có ta ở đây, từ lúc nào phải để một nữ nhân bảo vệ. Trong lúc nàng đang cảm nhận sự biến hóa bên trong thân thể, thì nàng lại cảm nhận được thân thể nàng đang được một cổ linh lực hùng mạnh bảo hộ mà chậm rãi rơi xuống bên dưới, sau đó bên tai lại có một thanh âm vang lên, thanh âm này làm cho nàng cảm thấy một sự an toàn tuyệt đối phát ra từ sâu trong linh hồn, như là khi người này xuất hiện thì mọi nguy hiểm của nàng đều sẽ biến mất. Đôi mắt nhúc nhích, sau đó hai mắt chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng liền nhìn thấy ở phía trên có một đạo thân ảnh không hề cao lớn nhưng lại vô cùng hùng vĩ. Thân ảnh gầy gò này đang lơ lửng trên không, xung quanh có 9 cây lông vũ đang bay quanh theo phương thẳng đứng. Trong tay cầm một cây trường thương, xung quanh có cựu sắc thần quang chiếu rọi như là một vị chiến thần, như là thần thánh, nàng có cảm giác an toàn vô cùng, thân ảnh kia có thể đứng trước mặt nàng bảo vệ nàng. Nàng cảm nhận được bên trong cựu sắc thần quang kia có một cổ năng lượng mà nàng cảm thấy cực kỳ quen thuộc, đó là ma khí, nhưng ma khí này của Cố Trường Thanh không hề tà ác mà ngược lại cực kỳ thuần túy mà lại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần ma khí của nàng. Cảm nhận được như thế, nàng hiểu Cố Trường Thanh có tu luyện ma công. Nàng liền suy nghĩ có thể hay không kéo hắn về Thương Ma Đạo minh mạch của mình. Cố Trường Thanh lúc này đang lơ lửng trên không. Xung quanh có 9 cây khổng tức linh vũ vẩn quanh nâng đỡ thân thể hắn. Hắn hiện tại đã hoàn tất dung hợp hai cái khí hải, thực lực hiện tại qua thể sánh ngang với trúc cơ kỳ tu sĩ. Cố Trường Thanh đã dùng hơn 15 năm để tu luyện ngự khí thuật này, bất chi bất giác đã đạt đến một cảnh giới khủng bố. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới của vạn sinh quốc này, không người nào có thể cùng hắn so sánh, dùng hơn 15 năm luyện tập ngự khí thuật này được. Ngự kiếm phi hành hay là dùng phi đao cũng có khác gì nhau, cũng chỉ là khác ở chỗ ngự kiếm là dùng kiếm phi hành, còn ngự đao là dùng đao phi hành. Lúc này đây chính là Cố Trường Thanh dùng linh lực bao phủ cơ thể để bay lên.
dùng 9 cây linh vũ hỗ trợ, mà điều này chính là cần trình độ ngự khí cực kỳ khủng bố. Nói thì lâu, chứ từ lúc bên trên gần 70 cây hỏa trụ rơi xuống đến hiện tại chỉ qua 3 hơi thở. Lúc này Cố Trường Thanh phải đối mặt với chúng, cánh tay linh lực bùng nổ, huyền dạ trong tay rung lên dữ dội, một thương đâm về phía trước, hơn trăm đạo thương hoa bùng nổ khắp không trung. Ầm, ầm. Không trung vang lên vô số tiếng nổ, toàn bộ đạo hỏa tuyến của Hỏa Tinh Ma Viên đều bị thương hoa của Cố Trường Thanh xuyên thủng, tiêu tán trên không trung. Tưởng chừng công kích của Hỏa Tinh Ma Viên đã kết thúc, nhưng không. Phía dưới mặt đất mà Cố Trường Thanh đang đứng đột nhiên nổ tam cảnh, sau đó một cột hỏa diễm với đường kinh mấy chục mét bắn thẳng lên cao, không gian bị hỏa nhiệt theo đốt đến bập bẹo. Cột sáng khổng lồ kia khí thế bùng nổ bắn lên phía trên Cố Trường Thanh. Nhìn thấy cột hỏa trụ kia hai người hạ như ảnh, Cơ Giao Yên liền kinh hãi đến tận cùng. Với sức mạnh này đã vượt qua phạm trù mà bọn họ có thể chống đỡ, nói cách khác nếu như hỏa trụ này bắn trúng bọn họ thì họ nhất định sẽ tan thành tro bụi. Cố Trường Thanh, ngươi có thể chống đỡ được. Nội tâm Hạ Như Ảnh đang gầm thét. Còn về Cơ Giao Yên cũng hết sức lo lắng, hai tay siết chặt hai mắt cứ chầm chậm lên phía trên. Nhìn thấy cột hỏa trụ bừng bừng khí thế kia bắn lên, Cố Trường Thanh mặt không đổi sắc, hai tay điên cuồng bóp tấn quyết, xung quanh cựu sắc thần quang bao phủ thiên địa, từ trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái cựu phượng tiên luân, cựu phượng tiên luân trên không xoay tròn, hàn quang lạnh lẽo thấu xương. Ấn quyết vừa kết thúc, ngón tay của Cố Trường Thanh khẽ vẫy, cựu phượng tiên luân phá không mà đi, để lại trên không chúng một đạo ánh sáng chín màu. Phù, phù. Bên dưới cựu phượng tiên luân liền như chém lên một bãi thịt nhau không một chút hoài niệm, đạo hỏa trụ kia liền bị đánh tan cảnh để lại trong không khí vô số mảng hỏa hoa. Cả hai đạo công kích liền tan biến tại chỗ. Không đợi Cố Trường Thanh kịp quan sát tình huống bên dưới, thì ở nơi xa, mặt đất lúc này đang nứt vỡ, Hỏa Tinh Ma Viên mượn lực đôi chân nó phóng mình lên cao xung quanh hỏa quang bùng nổ mạnh liệt, nhiệt lượng khủng bố lan tỏa làm cho xung quanh phạm vi hơn 100 mét cây cối đều héo rũ đi một cách nhanh chóng mà mắt thường có thể nhìn thấy, rất nhanh toàn bộ bọn chúng đều hóa thành cho bụi bay khắp không trung. Hỏa Tinh Ma Viên mang theo toàn bộ sức mạnh của gã yêu thú cấp 2 có thể đạt đến, cộng thêm lực lượng khủng bố mà nó mang theo, trấn áp về phía Cố Trường Thanh. Bởi vì lúc này nó đã cảm nhận gã thiếu niên này có thể uy hiếp được tính mạng của nó. Bên dưới hai nữ tử kia, lúc này cũng hết sức lo lắng. Cố Trường Thanh tuy là có thực lực của trúc cơ tu sĩ, nhưng có thể đánh bại Hỏa Tinh Ma Viên hay là không vẫn là một chuyện khó nói. Nhưng lúc này Cố Trường Thanh lại cực kỳ bình tĩnh, như là Hỏa Tinh Ma Viên đang khôi hài vậy. Hắn cũng không về sợ hãi mà còn bước ra một bước, hai tay lại một lần kết ấn, xung quanh cựu sắc thần quang lưu chuyển sau đó bắt đầu thối lui, thay vào đó là một cổ ma khí vô cùng đậm đặc, nhuộm đen của thiên khung đến cả mây cũng biến sắc hắc vân bao phủ thiên địa. Bên trên tầng mây, cuồng phong kéo tới tạo nên một cái lốc xoáy cực lớn, từ bên trong lốc xoáy đó một cái bàn tay màu đen kịch đưa ra. Bên trên phủ văn lưu chuyển cực kỳ sống động như là bàn tay của ma thần từ thượng cổ xuyên qua đến nơi này. Thiên ma tà thần nộ. Cố Trường Thanh quát lớn một tiếng, sau đó bàn tay to lớn bên trên bắt đầu hạ xuống, hướng về phía Hỏa Tinh Ma Viên va chạm mà tới. Đùng. Cả hai va chạm, sóng xung kích kinh khủng nổ tung, kình phong thổi quét làm cho xung quanh mấy trăm mét đều bị ảnh hưởng, thiên khung lúc này chia ra làm hai thế giới, một bên là hỏa quang một bên hắc quang. Dư ba kinh khủng làm cho bên dưới hai người hạm như ảnh khó khăn lắm mới giữ lại được thân hình mà không bị thổi đi mất. Bên trên không trung, Cố Trường Thanh lúc này vô cùng bình tĩnh, chỉ là đứng yên tại chỗ, không hề động. Nhưng bàn tay lại đưa ra sau đó khẽ nắm lại, nơi xa bàn tay màu đen khổng lồ kia cũng nắm lại. Cùng lúc đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên, và chỉ trong nháy mắt từ trung tâm bàn tay liền bắn ra một bãi mưa máu tràn ngập không trung. Cố Trường Thanh phát ra thần thức tập trung toàn bộ huyết nục của Hỏa Tinh Ma Viên dưới sự hỗ trợ của Khổng Tiên, sau đó nén toàn bộ chúng vào tạo hóa tiên lô. Lúc này đây nhị nữ bên dưới mới lấy lại tinh thần, hắn giết chết Hỏa Tinh Ma Viên yêu thú cấp 2 đó rồi. Bọn họ lúc này còn đang ngơ ngác thì Cố Trường Thanh đã hạ xuống nhìn về phía hai nữ, nói: "Các ngươi bị dạo đến ngốc luôn rồi à, ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ?" Hạ Như Ảnh lắp bắp sau nửa ngày mới có thể hoàn chỉnh lời nói: "Trúc cơ kỳ thì vào trong đây làm gì?" Cố Trường Thanh thầm nghĩ, nhưng cũng không nói ra. Sau đó mới mở miệng: "Làm việc chính cái đã." Nói xong Cố Trường Thanh liền xoay lưng đi vào bên trong hang động. Hang động này không lớn, nhưng bên trong lại cực kỳ rộng, bên dưới là một vùng đất màu đỏ, chỉ có điều mặt đất lúc này đã bị nứt ra, một gốc cây màu đen chui từ dưới đất lên, thân cây cứng cáp, cành lá nằm ngang dọc, lóe ra màu sắc cứng rắn như sắt thép lạnh như băng. Trên gốc cây đó, ánh sáng màu xanh đang lưu động, nếu nhìn kỹ trên thân liền có thể nhìn thấy một số đường văn cổ xưa dường như do tự nhiên hình thành, trong lúc mơ hồ, một loại ba động không tầm thường từ trên gốc cây đó lặng yên phát ra. Hơn nữa, điều khiến cho người ta chú ý nhất là, trên gốc cây màu đen đó có treo ba cái quả thực thuần một màu đỏ thẫm giống như đang bốc cháy vậy. Những quả thực kia đang lung lay sắp rơi, dường như sắp rơi xuống vậy. Cái này là linh cơ thụ hay sao? Cố Trường Thanh nhìn về nó, nhẹ nói: "Ừ, là linh cơ thụ, quả thật là có ba cái linh cơ quả." Cơ Giao Yên vui mừng nói: "Vừa hay nó đã thành thục rồi, có thể hái đi." Hạ Như Ảnh cũng mỉm cười nói. Sau đó ba người dường như là hiểu được ý nhau, mỗi người hướng về một quả hái xuống rồi cất hết chúng đi. Cố Trường Thanh nhìn về phía gốc cây màu đen kia. Sau khi những quả thực kia bị lấy đi, ánh sáng màu xanh biếc vốn dĩ tràn ngập xung quanh thân cây kia cũng nhanh chóng tan biến, sức sống của nó cũng yếu đi rất nhiều. Thân thể màu đen của nó giống như lúc bằng hắc thiết, cành cây kéo dài ra, như nhánh sắt thép lạnh như băng, cái cảm giác lạnh buốt rắn chắc tràn ngập ra xung quanh. Cố Trường Thanh nhìn chằm chằm thân cây, ánh mắt khẽ động, đưa tay ra sờ nhẹ lên đó. Lúc bàn tay hắn sờ vào thân cây màu đen mà lạnh buốt kia, lại đột nhiên cảm thấy sự vận chuyển của linh lực trong người cũng lặng yên trở nên chậm chạp lại, giống như đã bị áp chế vậy, lập tức trong lòng khẽ kinh hãi. Thân cây linh cơ thụ có hiệu quả thần kỳ áp chế các loại năng lượng, chỉ có nắm vào vị trí sát gốc của nó mới có thể tránh được hiệu quả áp chế kia. Nhưng mà cái thứ này quá mức nặng nề, cho dù là một vài người chuyên tu sức lực thân thể cũng không cách nào tùy ý vũ động được nó. Hạ Như Ảnh dường như biết rõ Cố Trường Thanh đang nghĩ gì, mở miệng nói:
"A."
Cố Trường Thanh nghe thấy vậy, cặp mày khẽ chau lên, tiến lên một bước, sau đó bàn chân hung hăng dậm lên mặt đất một cái. Mặt đất trước mặt trực tiếp bị sức mạnh của hắn làm cho nứt vỡ ra, xuất hiện bộ rễ màu đen đan xen nhau bên dưới gốc linh cơ thụ. Chương 47, Tiêu Minh. Chương 47, Tiêu Minh. Cố Trường Thanh cong người, xuê lớn bàn tay ra, một tay nắm lấy bộ rễ màu đen lớn nhất trong đó. Chỗ hắn đưa tay vào, một thứ cảm giác lạnh lẽo thấu xương nháy mắt thâm nhập vào thân thể hắn. Quả nhiên, Cố Trường Thanh dùng hết sức kéo mạnh, sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, cho dù là với sức mạnh của hắn, thì linh cơ thụ cũng không hề cử động chút nào. Có điều càng như vậy ngược lại càng kích thích sự hứng thú của Cố Trường Thanh, lập tức bàn tay đột nhiên nắm chặt, gân xanh trên cánh tay hiện lên cuộn, trong mơ hồ lại có một ít lông vũ hiện lên trên cánh tay, nhưng cái này không một ai hay biết, kể cả hắn, sau đó một cỗ sức mạnh bàng bạc âm thầm bộc phát. Bành! Dưới sức mạnh khủng bố của Cố Trường Thanh, tiên nguyên cổ thụ dài mấy trượng kia trong ánh mắt kinh ngạc của nhị nữ bên cạnh, thật sự đã bị Cố Trường Thanh mạnh mẽ nổ lên. Vụ! Một tay Cố Trường Thanh nắm chặt gốc cây đại thụ, sau đó vung mạnh lên, lập tức không khí trước mặt nứt toác ra, một cỗ lực lượng vô hình bạo phát ra, trực tiếp làm cho bụi mù bên đủ ải mặt đất cũng bị thổi bay. Thứ tốt. Nhìn thấy lực đạo của thứ này mạnh mẽ như vậy, Cố Trường Thanh cũng nhịn không được khẽ nhếch miệng cười. Hắn thầm nghĩ để thứ này dung hợp với huyền dạ hẳn là hiệu quả cực tốt ta, cũng có thể nói là hổ lại mọc thêm cánh. Làm xong tất cả, hắn liền về phía nhị nữ, vừa lúc nhìn thấy hai người Hạ Như Ảnh, Cơ Giao Yên đang nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt cổ quái. Cố Trường Thanh cũng lời giải thích, sau đó nghiêng người nói: "Hợp tác đã thành công, cũng đến lúc rời đi rồi." Nói xong, không đợi Hạ Như Ảnh trả lời, hắn liền xoay lưng nhảy lên khủng tức linh vũ cùng với Cơ Giao Yên bay đi. Hạ Như Ảnh bên dưới như là có lời gì đó muốn nói với Cố Trường Thanh, nhưng lời nói ra mới khỏe miệng lại bị nàng nuốt ngược vào trong. Ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về bóng lưng hai người rời đi, trong lòng vô cùng chua chát. Sau khi cả hai biến mất tại chân trời, Cơ Giao Yên mới sự tỉnh, lên tiếng: "Tiểu sư thúc, ngươi rốt cuộc tu vi là gì vậy?"
"Chỉ là luyện khí tầng 9 mà thôi."
Cố Trường Thanh nói.
"Luyện khí tầng 9, lại giết yêu thú cấp 2 như là giết gà rừng."
Cơ Giao Yên thầm lẩm bẩm.
"Là sư thúc ngươi chính là tuyệt thế yêu nghiệt."
Nói xong, Cố Trường Thanh cười một cái rồi sau đó hướng xuống bên dưới một cái sơn động lao xuống. Qua trận chiến vừa rồi hắn tiêu hao là cực lớn, dù có hai cái khí hải nhưng cũng tiêu hao không ít, cần phải khôi phục. A, Cơ Giao Yên cũng hiểu, dù là tuyệt thế yêu nghiệt đi nữa cũng không phải là thánh nhân a, không có tiêu hao.
Tuyệt thế yêu nghiệt.
Cơ Giao Yên bỗng nhớ lại lời lại nói của Cố Trường Thanh, nàng liền viến răng viến lợi, cái này nghĩa là gì?
Nàng chính là yêu nghiệt cấp độ, còn về Cố Trường Thanh chính là đại biểu cho tuyệt thế yêu nghiệt cao hơn nàng một bậc, như hắn nói chuyện nàng làm không được thì hắn đã làm được.
Giao Yên, ta đây khôi phục linh lực cần rất lâu, ngươi có thể rời đi tìm Cơ Duyên a.
Trong lúc nàng suy nghĩ miên man, thì Cố Trường Thanh lại lên tiếng:
"Thôi, ta ở đây thôi.
Nào tiểu sư thúc tốt rồi thì đi chung."
Cơ Giao Yên cười khì khì nói.
Cố Trường Thanh trầm ngâm, sau đó lấy ra một bình đan dược ném về phía Cơ Giao Yên, sau đó nói:
"Trong đây có 10 viên Bồi Nguyên đan cực phẩm, ngươi lấy tu luyện đi."
"Bồi Nguyên đan cực phẩm?"
Cơ Giao Yên thầm kinh ngạc, định nói gì, nhưng lúc này Cố Trường Thanh đã bắt đầu tu luyện rồi. Nàng cũng không nói gì thêm cũng trực tiếp ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược hấp thu luyện hóa. Tâm thần Cố Trường Thanh lúc này đang đầu nhập vào bên trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, hắn muốn dung nhập gốc cây của linh cơ thụ vào bên trong huyền dạng, hắn muốn đặt tính kiểm chế năng lượng của nó, nếu như huyền dạng có được đặc tính này thì quả thật chính là một cái lợi khí giết người. Quá trình đồng hóa gốc cây của linh cơ thụ thực sự không phải ngắn, cho nên hắn cũng không mất công chờ đợi, hắn liền lấy ra 3 viên Bồi Nguyên đan có tinh hoa của yêu thú cấp 2 ra dùng. Năng lượng của nó quả thật cuồng bạo hơn nhiều, nhưng với Cố Trường Thanh mà nói thật sự không thành vấn đề. Với tu vi hiện tại của Cố Trường Thanh cũng phải mất 10 ngày để luyện hóa. Nhưng hiện tại Cố Trường Thanh cũng chỉ là hồi phục tu vi mà thôi, nên tốc độ luyện hóa tăng lên 3 lần, 10 ngày hấp thụ 3 viên tu vi đã khôi phục đến đỉnh cao. 10 ngày trôi qua, bên ngoài đã qua 2 ngày, Cố Trường Thanh mở ra hai mắt, nhưng Cơ Giao Yên vẫn còn đang tu luyện, hắn cũng không cắt ngang, mà một lần nữa đưa tâm thần tiến nhập Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Lúc này đây Tạo Hóa Tiên Lô đã hoàn thành luyện hóa tinh hoa của linh cơ thụ, hắn lúc này cần chính là cho huyền dạ vào bên trong. Cũng không hề do dự, ngoài huyền dạ Cố Trường Thanh cũng cho luôn 9 cây phi đao vào bên trong. Cũng không lâu sau, từ bên trong bay ra một cây trường thương toàn thân màu đen tuyền khí tức nặng nề phát ra. Còn 9 cây khổng tức linh vũ thì ngược lại cựu sắc thần quang lan tỏa. Cầm huyền dạ trong tay Cố Trường Thanh mỉm cười, rồi nhìn qua 9 cây khổng tức linh vũ phát ra cựu sắc thần quang đẹp đẽ.
"Thứ này gọi ngươi là khổng tức linh đi."
Làm xong tất cả, hắn liền hài lòng, tâm thần rời ra bên ngoài. Lúc này Cố Trường Thanh nhìn thấy Cơ Giao Yên cũng đã tu luyện xong, lúc này cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Cố Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, lên tiếng:
"Ngươi luyện hóa Bồi Nguyên đan nhanh như vậy?"
"Không, ta luyện hóa là tụ khí đan nên mới nhanh như vậy."
Cơ Giao Yên cười cười:
"À." Cố Trường Thanh liền bừng tỉnh. Chỉ có như vậy mới giải thích thông a, nếu như luyện hóa Bồi Nguyên đan cực phẩm mà nhanh như vậy thì quả thật là quái thai a, nhưng hắn đâu biết được, nàng luyện hóa là Bồi Nguyên đan cực phẩm của hắn chứ đâu phải tụ khí đan, mà còn là trong 3 ngày luyện hóa 3 viên, nếu để Cố Trường Thanh biết được nàng luyện hóa Bồi Nguyên đan cực phẩm chỉ mất 1 ngày thời gian nhất định sẽ nghi ngờ nhân sinh a. Quả thật thể chất này của nàng nếu có tài nguyên đan dược vô cùng vô tận thì tu vi của nàng nhất định sẽ nhất phi trùng thiên.
Sắp tới chúng ta làm gì đây tiểu sư thúc?
Cơ Giao Yến nghĩ nghĩ, rồi nói:
"Tiếp tục đi tìm Cơ Duyên a, thời gian còn hơn nửa tháng nữa, nhiêu đây cũng đủ." Cố Trường Thanh trầm ngâm rồi nói, "Được." Cơ Giao Yên cũng nhẹ gật đầu, rồi cả hai cùng đi xung quanh, Cố Trường Thanh luôn luôn phát ra thần thức dò xét xung quanh. Nhưng có một việc làm hắn kinh ngạc khó hiểu, đó là hắn nhìn thấy Cơ Giao Yên trong lúc bất tri bất giác canh hắn canh lúc hắn không chú ý liền lấy ra một viên Bồi Nguyên Đan cực phẩm ăn vào, cũng không tận lực luyện hóa mà chỉ nhờ vào thân thể tự vận chuyển tiêu hóa mà thôi. Điều kỳ quái là 3 ngày qua hắn luôn luôn quan sát thân thể nàng, hắn cảm nhận được là từ bên trong thân thể nàng luôn có một cổ năng lượng kỳ dị không lúc nào ngừng lại, mà điên cuồng vận chuyển luyện hóa Bồi Nguyên Đan, dù cho Cơ Giao Yên không chủ động luyện hóa nó. Nhưng luyện hóa hoàn toàn cũng chỉ là mất 3 ngày mà thôi, nếu như toàn lực luyện hóa thì phải nhanh hơn bao nhiêu? Cái này có phải là gian lận hay là không? Kỳ lạ. Cố Trường Thanh vô cùng nghi hoặc, không lẽ nàng ta thân mang thể chất đặc thù? Đúng rồi, nàng ta chính là thần một chi thể. Trong lúc Cố Trường Thanh nghi hoặc, thì Khổng Tuyên bên trong thức hải lại lên tiếng. Lúc này nàng đang rất cảm thấy hứng thú với Cơ Giao Yên. Thần một chi thể? Cố Trường Thanh càng thêm mê muội, hỏi lại. Ừ, thần một chi thể chính là một loại thể chất vô cùng đặc biệt, người mang thể chất này thân hòa với một thuộc tính rất mạnh, có thể đơn giản hóa hấp thu linh thảo hay là đan dược bằng tốc độ cực nhanh và không để lại hệ lụy về sau. Nếu như nàng ta có được đan dược không giới hạn thì tu vi sẽ tăng lên rất nhanh. Tương lai của nàng sẽ đi được rất xa, cũng không có bất kỳ bình cảnh nào, chỉ cần đan dược chồng chất đập vào là được. Nếu như ngươi đào tạo nàng thì tương lai nhất định sẽ có một trợ thủ cường đại a." Khổng Tuyên cười cười, nàng cũng biết được Cố Trường Thanh có được tạo hóa tiên lô, chỉ cần ném linh thảo vào là sẽ có được đan dược mà cũng không cần điều khiển hay là ngồi đó luyện đan. Cố Trường Thanh kinh ngạc, trên đời này lại loại thể chất kỳ diệu đến vậy. Nếu như chính mình có được thể chất này, Cố Trường Thanh nghĩ đến đây liền thở dài một tiếng. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lúc này ở nơi xa trên một ngọn đại thụ, Cố Trường Thanh bỗng nhiên nhìn thấy hai người. Cái này là một nam một nữ, toàn thân một bộ hắc y liễu, xung quanh khí quấn quanh. Cố Trường Thanh bỗng dừng lại, ánh mắt chằm chằm về nơi đó. Hai người kia cũng chằm chằm nhìn về Cố Trường Thanh như là xem kỹ một cái gì đó. "Ngươi là Cố Trường Thanh?" Gã nam tử phía trên bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói khàn đặc và đầy âm u tiêu minh, "Bị cơ, là các ngươi." Cơ Giao Yên bên cạnh lúc này cũng nhìn thấy hai thân ảnh kia, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ nhìn kỹ, sau đó như là nhận ra lai lịch hai người này. "Ngươi biết họ?" Cố Trường Thanh nhìn về Cơ Giao Yên, lên tiếng, "Biết, họ là người của Thương Ma Đạo, Ám Mạch." Cơ Giao Yên nói, "Ám Mạch." Cố Trường Thanh hai mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Tiêu Minh dằn giọng nói, "Tiêu Lệ là ngươi giết?" Tiêu Minh ánh mắt lạnh băng nói, "Đúng thì sao? Không đúng thì sao?" Cố Trường Thanh lạnh giọng, "Được được, muốn chết thì ta chịu." Tiêu Minh nói xong thân hình chợt động. Hắn gầm lên một tiếng, thân ảnh hóa thành một vệt đen xông tới. Chương 48, ngươi phải chết. Chương 48, ngươi phải chết. Trên nền đất ẩm ướt của sơn cốc, nơi xương mù răng lối và cây cối khô héo vươn cảnh như những ngón tay gầy guộc, Cố Trường Thanh và Tiêu Minh đối mặt nhau. Cả hai đều là luyện khí kỳ tầng 9 không hơn không kém, thực lực là ngang nhau, nhưng lúc này trong ánh mắt của Tiêu Minh đang rực cháy lên ngọn lửa thù hận, như là muốn mất đi lý trí. Cố Trường Thanh nắm chặt trường thương trong tay, mũi thương sắc bén ánh lên hàn quang. 9 cây khổng tức linh lơ lửng quanh hắn, mỗi chiếc lông chim rực rỡ mang theo sát khí đáng sợ. Tiêu Minh thì đứng đó, đôi tay bao phủ bởi một cái thiết trảo, luồng linh lực đen tối quẩn xoáy quanh 10 đầu ngón tay như những móng vuốt của yêu thú. Tiêu Minh vừa dứt lời, hắn liền gầm lên một tiếng, thân ảnh hóa thành một vệt đen xông tới. Những trảo ấn liên tiếp đánh ra, xé toạc không khí, mang theo kình phong rít gào như tiếng oan hồn. Cố Trường Thanh không nao núng, trường thương trong tay vung lên, tạo thành một tấm chắn kín kẽ. Tiếng kim loại va chạm chan chát vang vọng khắp sân gốc, tia lửa bắn ra từ phía. "Cố Trường Thanh, đi chết đi." Tiêu Minh rít lên, mỗi đòn đánh càng thêm hung hãn. Cố Trường Thanh bật lùi, mũi thương quét ngang, chặn đứng liên hoàn trảo của Tiêu Minh, hắn không hiểu vì sao Tiêu Minh lại nổi điểm lên, nhưng hắn biết cùng Tiêu Lệ có mối liên can rất lớn. Linh lực dồn vào mũi thương, Cố Trường Thanh đâm ra một thương, mũi thương hóa thành một luồng sáng trắng xuyên phá không khí, nhắm thẳng vào yết hầu của Tiêu Minh. Tiêu Minh nhếch mép cười gằn, tay trái đột ngột hạ xuống, đỡ lấy mũi thương trong gang tấc. Linh lực quần quần từ lòng bàn tay hắn bùng nổ, muốn đẩy lùi Cố Trường Thanh. Cùng lúc đó, tay phải Tiêu Minh hóa trảo, tung ra một trảo nhắm thẳng vào ngực Cố Trường Thanh mà đánh tới. Nguy hiểm cận kề, Cố Trường Thanh không chút hoảng loạn, 9 cây khổng tức linh quanh người hắn đột nhiên tản ra, bay lượn xung quanh Tiêu Minh như những mũi tên độc. Mỗi chiếc lông chim mang theo uy lực kinh người, xé gió lao tới. Tiêu Minh buộc phải thu chiêu phòng ngự, những chiếc lông vũ sắc bén cắm phập vào tảng đá cạnh đó, để lại những vết nứt sâu hoắm. Tận dụng khoảnh khắc Tiêu Minh bị phân tâm, Cố Trường Thanh lướt đi như một cơn gió, trường thương trong tay hóa thành vô số ảo ảnh, bao trùm lấy Tiêu Minh. Hắn không ngừng tấn công, ép Tiêu Minh vào thế bị động. Tiêu Minh gồng mình chống đỡ, những trảo ấn của hắn giờ đây chỉ có thể phòng ngự, không còn khả năng phản công. Lớp linh lực bảo vệ quanh Tiêu Minh liên tục bị xé rách, thân hình hắn rung lên bần bật. Cơ Giao Yên và Mị Cơ cả hai đang trong thế giằng co, như là kiểm chế lẫn nhau, tuy nàng tu vi kém hơn Mị Cơ nhưng lại không hề sợ hãi, ánh mắt lạnh băng khóa chặt nàng ta. Hành động này khiến cho Mị Cơ biết được Cơ Giao Yên nàng không phải là kẻ yếu. Nếu như nàng ta ra tay thì Cơ Giao Yên nhất định cũng sẽ ra tay. Nhưng đúng như dự tính của nàng, Mị Cơ cuối cùng cũng không nhịn được mà đã ra tay. Mị Cơ linh lực màu đen kịnh bạo phát, trảo ấn màu đen kịnh tà khí lẫm nhiên hướng về Cơ Giao Yên bao phủ tới. Tuy Mị Cơ chính là luyện khí kỳ tầng 9, nhưng Cơ Giao Yên cũng không nao núng, linh lực cũng bùng nổ theo, phi kiếm ra khỏi vỏ hướng về Mị Cơ chém qua. Kiếm khí sắc bén rạch ngang không trung tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Phi kiếm của Cơ Giao Yên không chỉ là vũ khí tầm xa mà còn như một phần kéo dài của ý chí, bay lượn quanh Mị Cơ với tốc độ khó lường. Mỗi đường kiếm đều ẩn chứa sát ý, nhắm vào những yếu điểm chí mạng. Mị Cơ, với tu vi cao hơn và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn hơn cũng không hề nào đúng. Nàng vung tay, những luồng linh lực khủng bố hình thành nên những trảo ấn dữ tợn. Những trảo ấn này không chỉ có sức công phá mạnh mẽ, có thể rạch phá không khí, mà còn tạo thành một lớp phòng thủ kiên cố quanh nàng. Chúng va chạm với phi kiếm của Cơ Giao Yên tạo ra những tiếng keng, keng chói tai, bắn ra vô số tia lửa. Trận chiến dần dần trở nên căng thẳng. Cơ Giao Yên liên tục thay đổi vị trí, tận dụng tốc độ để né tránh những đòn trảo ấn uy lực của Mị Cơ. Nàng liên tục điều khiển phi kiếm tấn công từ nhiều hướng, lúc thì bay thẳng như mũi tên, lúc lại xoáy tròn tạo thành một cơn lốc kiếm khí. Mị Cơ thì vững vàng như bàn thạch, mỗi trảo ấn vung ra đều mang theo khí thế áp đảo, buộc Cơ Giao Yên phải lùi bước. Đôi lúc, phi kiếm của Cơ Giao Yên đã chạm được vào hộ thể linh lực của Mị Cơ, tạo ra những vết nứt nhỏ nhưng không đủ để xuyên phá. Ngược lại, những lần trảo ấn của Mị Cơ sượt qua cũng đủ để tạo ra áp lực gió mạnh mẽ, khiến Cơ Giao Yên phải nghiêng mình tránh né. Quay lại chiến trường của Cố Trường Thanh và Tiêu Minh, cả hai chiến đấu gần như đã đi vào giai đoạn quyết định, linh lực ở không trung bùng nổ kinh khủng, hắc khí cùng cựu sắc thần quang tán loạn không trung. Huyết ảnh trảo. Tiêu Minh gần lên một tiếng giận dữ, dồn toàn bộ sức lực vào một trảo này. Đôi tay hắn hóa thành màu đỏ sẫm, những trảo ấn mang theo mùi máu tanh nồng, phá vỡ mọi phòng ngự, nhắm thẳng vào tim Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh nhận ra sự nguy hiểm trong đòn đánh này, hắn lùi lại nửa bước, chín cây khổng tức linh hợp lại thành một vòng tròn bảo vệ quanh hắn, xoay tròn nhanh đến mức không thể nào nhìn rõ. Đồng thời, Cố Trường Thanh dồn linh lực vào trường thương, mũi thương phát ra ánh sáng chói lòa, đâm thẳng vào tâm điểm của huyết ảnh trảo. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, linh lực cùng bạo thổi bay đá vụn và bụi đất, thân thể cả hai liền bắn ngược về phía sau, kéo dài khoảng cách. Lúc này đây cả hai người liền đứng yên ở tại chỗ nhìn chằm chằm vào nhau, hiện tại cả hai vẫn chưa có ý định tiếp tục. Cố Trường Thanh vẫn đứng đó, trường thương trong tay, chín cây khổng tức linh lơ lửng, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn về phía Tiêu Minh. Kết thúc thôi. Tiêu Minh thanh âm lạnh lùng, sau đó hắn liền bóp ra ấn quyết, linh lực bên trên không trung liền bùng nổ. Cùng lúc đó một bàn tay khổng lồ xuất hiện ở bên trên, xung quanh ma khí âm u, lệ quỷ gào thét. Bàn tay khổng lồ kia ngang nhiên đánh về phía Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh lúc này hai mắt trở nên cực kỳ băng lãnh. Hắn nhận ra bộ linh quyết này, cái này chẳng phải là ma âm trảo mà Tiêu Lệ dùng trước đó hay là sao? Bây giờ thì lý do hắn ra tay với Cố Trường Thanh đã quá rõ ràng, đó là báo thù cho Tiêu Lệ. Mà Cố Trường Thanh lại nhận thấy rằng uy lực của âm ma trảo này mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với Tiêu Minh, hẳn là số người mà hắn giết còn nhiều hơn cả Tiêu Lệ. Bên trong đó phàm nhân chiếm đại đa số. Nhìn thấy như vậy, Cố Trường Thanh hung quang càng thịnh, sát khí ẩn hiện cực độ kinh khủng. "Tiêu Minh, ngươi chết là đúng tội." Lời nói của Cố Trường Thanh vừa dứt, linh lực bên trong thân thể bùng nổ dữ dội, thiên địa xung quanh hắn cũng chuyển sang ánh sáng chín màu chiếu rọi thiên địa. Lúc này đây, trong lòng bàn tay Cố Trường Thanh xuất hiện một cây lông vũ chín màu và nó hình bán nguyệt đao. Cây lông vũ tuy là nhỏ nhưng khí tức ba động của nó là cực kỳ khủng bố, hàn quang vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt chăm chăm về phía trên cự trảo khổng lồ kia của Tiêu Minh, cánh tay chợt siết chặt, cây lông vũ trong lòng bàn tay cụp biến mất. Đúng lúc này bên trên đỉnh đầu Cố Trường Thanh như là xuất hiện một vật gì, nhưng tốc độ của nó là cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt xuất hiện nó liền lao nhanh về phía cự trảo của Tiêu Minh. Cái thứ vừa xuất hiện đó chỉ có Cố Trường Thanh biết được, đó là Cửu Phượng Thiên Luân mà thôi. Phúc. Cửu Phượng Thiên Luân thế như trẻ tre, lập tức xuyên thủng âm ma trảo Tiêu Minh, và nó cũng không dừng lại mà trực tiếp giết về Tiêu Minh. Tiêu Minh nhìn thấy âm ma trảo của mình bị xuyên phá, ngay lập tức hắn cảm nhận một cổ khí tức cực độ nguy hiểm ập tới. Hắn cũng không đó là gì đến khi hắn thấy tại chỗ mà âm ma trảo tiêu tán để lại một cái trảo ấn, như là bản năng cánh tay bắt đầu đưa ra, nếu như nhìn kỹ có thể thấy một cái bàn tay bên trên móng tay đen nhánh âm khí bao phủ đầy tà dị, giống như mà một cái địa ngục chi thủ hướng về phía trước chụp tới. Ầm. Một tiếng nổ lớn long trời lở đất, mặt đất chấn động kịch liệt, xung quanh đại thụ trong phạm vi trăm mét đều bị linh lực cuồng bạo thổi bay, không khí xung quanh lúc này toàn là đá vụn, mảnh vỡ đại thụ và còn có cả bụi đất. Khi bụi mù tan đi, Cố Trường Thanh liền thấy đôi tay của Tiêu Minh đã rách nát, linh lực trong cơ thể đã không chịu nổi sắp tiêu tán rồi. Hắn nhìn Cố Trường Thanh bằng ánh mắt căm hờn tột độ trước khi đôi mắt nhắm nghiền. Tiêu Minh cúi xuống, tưởng chừng hơi thở đã tắt. Cố Trường Thanh vẫn đứng đó, trường thương trong tay, chín cây khổng tức linh lơ lửng, ánh mắt lạnh lùng như băng. Nhưng bỗng nhiên, một luồng linh lực mạnh mẽ đến khó tin bùng phát từ thân thể Tiêu Minh, khiến đá vụn xung quanh nứt toác. Cố Trường Thanh nheo mắt, không một chút lơ là. Hắn cảm nhận được sự bất thường. Linh lực của Tiêu Minh không hề suy yếu, mà còn cuộn trào mạnh mẽ hơn trước, mang theo một khí tức âm hàn đến rợn người. Tiêu Minh từ từ đứng dậy, từng thớ thịt trên cơ thể hắn co giật. Đôi mắt hắn mở ra, không còn là màu đen bình thường mà chuyển sang màu đỏ sẫm như máu, đồng tử co rút lại thành một khe hẹp. Từ khóe môi hắn, một dòng máu đen chảy ra, nhưng thay vì yếu ớt, nó lại toát lên vẻ quỷ dị. Tiêu Minh hắn đã thi triển cấm thuật, ép khô tiềm lực để đổi lấy sức mạnh bùng nổ trong khoảnh khắc. Cố Trường Thanh, ngươi phải chết. Giọng Tiêu Minh khàn đặc, nghe như tiếng quỷ gầm từ địa ngục. Chương 49, giết. Chương 49, giết. Quát lớn một tiếng, Tiêu Minh lao tới với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, để lại những tàn ảnh mờ ảo. Những trảo ấn của Tiêu Minh không còn đơn thuần là linh lực, mà giờ đây còn được bao phủ bởi một tầng huyết khí nồng đặc, mang theo mùi máu tanh nồng và hơi thở tử vong. Mỗi đòn đánh của hắn đều tạo ra những vết nứt trên mặt đất, uy lực khủng khiếp hơn gấp bội. Cố Trường Thanh tập trung cao độ. Hắn biết Tiêu Minh giờ đây đã là một kẻ bất chấp tất cả, chỉ còn lại sự thù hận và ý chí báo thù. Trường thương trong tay Cố Trường Thanh linh hoạt xoay chuyển, mùi thương tạo thành một vòng tròn phòng ngự chặt chẽ. Chín cây khổng tức linh cũng đồng loạt bay ra, không còn bay lượn mà lao thẳng vào Tiêu Minh như những mũi tên ánh sáng. Tiếng va chạm chát chúa vang lên liên tục. Khí tức âm hàn từ Tiêu Minh và linh lực cương mãnh của Cố Trường Thanh va đập, tạo ra những đợt sóng xung kích khiến cây cối xung quanh bị quật ngã. Cố Trường Thanh tung ra một thương mũi thương hóa thành nhàn đạo thương hoa nổ bắn ra bên ngoài, xé tan hắc khí của Tiêu Minh. Tà huyết trảo. Tiêu Minh không né tránh. Hắn điên cuồng tung trảo, sự sắc bén của 10 cái móng vuốt quả thật là cực kỳ khủng bố, sức mạnh ẩn chứa trong nó là cực kỳ khủng khiếp. Móng vuốt rách nát của mình cào xé điên cuồng, cùng với thương hoa va chạm máu chảy ra như là suối. Máu từ tay hắn hòa vào hắc khí, khiến nó càng thêm dữ tợn, cuối cùng toàn bộ thương hoa đụ Cố Trường Thanh bị xé toạc, nhưng mũi thương của hắn vẫn đâm xuyên qua lớp hắc khí, nhắm vào ngực Tiêu Minh. Tiêu Minh gầm lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn không lùi. Hắn dùng chính cơ thể mình để đỡ lấy mũi thương, đồng thời tung ra đòn chí mạng tức thứ ba diệt hồn trảo. Huyết Minh trảo là một môn linh quyết cao cấp, tổng cộng có 3 chiêu, thứ nhất là huyết ảnh trảo, thứ hai là tà huyết trảo và thứ ba là diệt hồn trảo. Mỗi một chiêu đều mang theo uy lực cực mạnh, và tất nhiên chiêu càng về sau thì lực phá hoại của nó càng mạnh. Cự trảo khổng lồ, xung quanh là một màu đen thâm thúy, bên trên giường như còn có lợi quỷ quấn quanh, nó còn mang theo một hương vị kỳ lạ, có thể làm ảnh hưởng tới linh hồn, ma diệt linh hồn của tu sĩ. Diệt hồn trảo này có thể bỏ qua tấn công vật lý mà nhắm thẳng vào linh hồn tu sĩ mà diệt đi, cho nên cái này là cực kỳ khó phòng được. Cái tên này thật sự khó nhằn. Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng, trường thương thu lại, ngay lập tức hai tay kết ấn, hai viên khí hải lúc này bên trong cơ thể liền bắt đầu hợp nhất, qua cường độ cao chiến đấu vừa rồi linh lực hiện tại của Cố Trường Thanh đã còn không nhiều, hẳn là Tiêu Minh cũng không sai bị lắm. Cho nên hắn muốn hợp nhất khí hải để kết thúc trận chiến này một cách nhanh nhất. Cố Trường Thanh tay kết ấn quyết vô cùng nhanh chóng. Xung quanh hắc khí đặc sệt xuất hiện hư không, lập tức mây đen kéo tới, một cái lốc xoáy khổng lồ xuất hiện tại thiên khung, từ đó một cái bàn tay màu đen kịch lại xuất hiện. Bàn tay khí thế hung hãn từ bên trên đập xuống hướng về phía cự trảo khổng lồ bên dưới. Nhưng Tiêu Lệ lại không đợi kết quả phân ra, hắn đã không chờ được mà lao nhanh về phía Cố Trường Thanh, cả hai tay hắn hóa thành hai luồng hắc khí xoáy lốc, chụp vào đầu Cố Trường Thanh. Tiêu Minh muốn đổi mạng. Cố Trường Thanh quyết đoán, tâm thần khẽ động, đồng thời 9 cây khổng tức linh lập tức tụ lại thành một chùm, phát ra ánh sáng chói mắt, biến thành một khiếu vũ, mũi tên khổng tước, cực lớn. Mũi tên này mang theo toàn bộ linh lực của Cố Trường Thanh, lao thẳng vào giữa hai luồng hắc khí của Tiêu Minh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp sân gốc, chấn động cả đất trời. Hắc khí và linh quang bùng nổ, tạo thành một cơn lốc xoáy năng lượng khổng lồ. Mặt đất nứt toác, đá tảng vang tứ tung. Khi năng lượng dần lắng xuống, chỉ còn lại một hố sâu hõm giữa sân gốc. Cố Trường Thanh, dù kiệt quệ, vẫn đứng vững. Hắn thở dốc, lấy ra huyền dạ cắm sâu xuống đất để giữ vững thân hình, thân thương vẫn còn rung nhẹ. Mọi thứ dường như đã kết thúc. Thế nhưng, một luồng ánh sáng yếu ớt, màu đỏ thẫm, bỗng trỗi dậy từ sâu trong thi thể của Tiêu Minh. Cố Trường Thanh vốn đã cảnh giác tột độ, lập tức cảm nhận được. Hắn nghiến răng, dù linh lực cạn kiệt, vẫn dồn nốt chút sức lực cuối cùng vào trường thương. Luồng sáng đỏ ngày càng mạnh, tụ lại thành một viên ngọc nhỏ, bay lơ lửng trên thi thể Tiêu Minh. Đây không phải linh hồn, mà là chấp niệm oán hận tột cùng của Tiêu Minh, được cấm thuật ép khô tiềm lực kia hun đúc đến mức gần như hóa thành vật chất. Nó run rẩy, rồi đột ngột bắn về phía Cố Trường Thanh với tốc độ kinh hoàng. Cố Trường Thanh không kịp né tránh hoàn toàn, hắn chỉ kịp xoay người, đem trường thương lên chắn. Viên ngọc đỏ đâm sầm vào mũi thương, tạo ra một tiếng va chạm trầm đục. Mũi thương bị uốn cong đôi chút, và một luồng năng lượng nóng rát mang theo nỗi căm phẫn thấu xương chuyển thẳng vào cánh tay Cố Trường Thanh. Hắn khẽ rên lên, máu tươi trào ra từ khóe môi. Viên ngọc bật ngược lại, nhưng không bay đi. Nó lơ lửng giữa không trung, phát ra một thứ ánh sáng ma quái. Từ trong viên ngọc, một giọng nói thều thào vang lên, khàn đặc và đầy hận thù, không còn là tiếng của Tiêu Minh mà như tiếng vọng của vô số oan hồn. Cố Trường Thanh, ngươi phải chết. Chấp niệm oán hận đó không có hình thể, nhưng nó lại mang theo uy lực tinh thần khủng khiếp, trực tiếp công kích vào ý chí của Cố Trường Thanh. Những hình ảnh ghê rợn, những lời nguyền rủa vang vọng trong tâm trí hắn. Đây là đòn công kích cuối cùng, độc địa nhất của Tiêu Minh hủy hoại tinh thần đối thủ. Cố Trường Thanh lảo đảo, tay run rẩy nắm chặt trường thương. Hắn biết mình không thể để nó tiếp tục, tuy là có thần thức nhưng hắn vẫn thấy khó mà chống đỡ được. "Trường Thanh, cần ta giúp hay không?" Khổng Tiên bên trong thức hải bình tĩnh nói. "Không, chỉ nhiêu đây ta lo được." Cố Trường Thanh cắn răng nói, dù đã ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng hắn vẫn muốn tự thân vận động. Cương giả thật sự không được ỷ vào người khác. Hắn nhắm mắt lại, một khắc sau mở ra, ánh mắt trở nên kiên định lạ thường. Hắn hít sâu một hơi, toàn bộ 9 cây khổng tức linh vốn đã tiêu hao năng lượng, giờ đây lại tự động bay lên, bao quanh viên ngọc đỏ. Những chiếc lông vũ vốn đã mờ nhạt, đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng lam nhạt yếu ớt, nhưng lại vô cùng thanh tịnh. Chúng không tấn công bằng sát khí, mà bắt đầu xoay tròn nhanh dần, tạo thành một vòng xoáy thanh tẩy. Ánh sáng lam nhạt từ khổng tức linh từ từ bao trùm lấy viên ngọc đỏ. Viên ngọc đỏ rẽ rủa kịch liệt, ánh sáng đỏ thấm bùng lên rồi lại yếu đi, tiếng rít gào thảm thiết vang vọng khắp sân cốc. Chấp niệm oán hận cố gắng phản kháng, tung ra những luồng hắc khí cuối cùng, nhưng chúng đều bị ánh sáng thanh tẩy của khổng tức linh hóa giải. Ánh sáng lam nhạt từ từ xuyên thấu vào viên ngọc đỏ, bao mòn từng chút hận thù bên trong. Khoảnh khắc này cứ tưởng như là vô tận, nhưng dị biến đột nhiên xuất hiện, xung quanh hắc khí mà hắn tạo ra lúc này như là có ngàn vạn lệ quỷ gào thét về phía viên ngọc đỏ. Đó chính là oán linh mà hắn đã khổ công tích góp bấy lâu, nhưng bây giờ nó lại chính là thứ đã kết liễu sinh mạng của hắn. Cố Trường Thanh thở ra một hơi, nhìn thấy oán linh phản vệ, hắn biết trận chiến này đã kết thúc rồi. Tiêu Minh cũng không sai, hắn muốn báo thù cho đệ đệ mình nhưng hắn lại làm quá nhiều chuyện ác, hẳn là thiên gia đã an bài cho hắn gặp Cố Trường Thanh, để cho Cố Trường Thanh giúp đám oán linh kia báo thù. Bốn chúng cũng như đám đoán linh của Tiêu Lệ không thể tự phệ chủ, nhưng Cố Trường Thanh đã ma diệt phần lớn linh hồn của Tiêu Minh cho nên những oán linh đó đã có cơ hội. Chỉ qua vài hơi thở, Cố Trường Thanh liền nhìn thấy cái quả cầu màu đỏ kia với tốc độ kinh người thu nhỏ lại và cả màu sắc cũng bắt đầu mờ nhạt đi với tốc độ mắt thường còn có thể nhìn thấy được. Rất nhanh quả cầu màu đỏ kia chỉ còn lại một tinh điểm nhỏ, cuối cùng, sau một tiếng nổ lách cách rất nhỏ, viên ngọc đỏ vỡ tan thành vô số hạt bụi li ti màu lam, hoàn toàn biến mất. Trận chiến này vô cùng gian nan, Tiêu Minh quả thật lợi hại, khiến Cố Trường Thanh xuất ra ác chủ bài cuối cùng mới có thể giết chết hắn. Lần chiến đấu trước với yêu thú cấp 2 cũng không khiến hắn phải thê thảm như vậy. Điều này có thể thấy rõ thiên tài của một bá chủ tông phái là mạnh như thế nào. Tiêu Minh đã mạnh như vậy, còn về tức mặc của Bích Hà cung người được đánh giá là luyện khí kỳ tu sĩ mạnh nhất trong trăm năm qua thì lại mạnh đến mức nào? Cố Trường Thanh trầm ngâm, nhưng không để hắn suy nghĩ thêm nhiều, đồng bên tay một tiếng bạo hưởng chấn vang cả khu rừng băng lên. Hắn đưa ánh mắt nhìn qua, chính là Mị Cơ bị Cơ Giao Yên một kiếm chém bay đi, lúc này nàng ta đang rất chật vật. "Mị Cơ, Tiêu Minh không xong rồi." Cơ Giao Yên mỉm cười nói, "Ngươi đừng hòng làm ta phân tâm." Mị Cơ cười lạnh một cái, sau đó lời nói xoay chuyển, "Không chừng Cố Trường Thanh đã bị Tiêu Minh giết chết rồi, ngươi có thể nhìn." Cơ Giao Yên thần sắc lạnh lùng, ánh mắt không hề chớp lấy một cái. Hành động này của nàng làm cho Mị Cơ trong lòng rung lên, nàng có liền có một dự cảm không tốt, ánh mắt liền đưa qua nơi chiến trường của Tiêu Minh và Cố Trường Thanh. Nhưng lúc này, nàng chỉ thấy Cố Trường Thanh đứng ở đó, còn về Tiêu Minh thì đã không còn thấy đâu nữa, ở dưới đất còn sót lại một đống thịt nhão mà thôi. Nhưng đúng lúc này, Mị Cơ lại cảm nhận được một cổ lạnh lẽo vừa lướt qua yết hầu của mình, cánh tay đưa lên nàng liền nhìn thấy một cổ ấm nóng truyền tới, sau đó nàng liền ngã ngục xuống đất và linh thức của nàng đã bắt đầu chìm vào bóng tối. "Đấu với ta mà dám phân tâm." Cơ Giao Yên cất đi phi kiếm, thử lạnh một cái.